Chương 31. Về sau chúng ta chính là hảo tỷ bội Hàn Cảnh Ngọc trực tiếp gian mở ra, lục tục ngo ngoe tới không ít người, Hàn Cảnh Ngọc vô cùng có lễ phép cùng bọn hắn chào hỏi, đã lâu không gặp bảo tử nhóm. Âm thanh vừa ra, lần nữa chấn kinh Diệp An Chi cùng Giang Ngọc Nguyệt. Thanh âm này, hoàn toàn chính là âm thanh của nữ hải tử. Hàn Cảnh Ngọc vừa đối với hắn hai, cũng đối trực tiếp gian mới tới người xem giải thích nói, đây là ngụy âm thanh a. Đây cũng quá lợi hại, Giang Ngọc Nguyệt hai mắt tỏa sáng, Diệp An Chi, ngươi cũng học. A, ta. Hắc hắc, chỉ đùa một chút rồi. Bất quá Diệp An Chi chính xác thật tò mò, hỏi cùng trực tiếp gian người xem vấn đề giống như trước, đây là làm sao làm được? Hàn Cảnh Ngọc đổi về lúc đầu âm thanh. Đầu tiên, tư thế ngồi phi thường trọng yếu, bả vai buông lỏng, đầu gối tự nhiên khép lại, hóp bụng đỡ ngực, phần lưng thẳng tắp, luyện tập quá trình không cần ham nhanh, bảo vệ tốt chính mình dây thanh mới là trọng yếu nhất bước đầu tiên. Đầu lưỡi duỗi dài, phát ra thanh âm này, giống ta dạng này Diệp An Chi đi theo Hàn Cảnh Ngọc chỉnh tự thử một chút, 10 phút sau, lại thật phát ra cùng giọng nữ có 3 phần tương tự âm thanh. Chỉ có điều khó nghe lập tức Diệp An Chi chính mình cũng chịu không được. Diệp An Chi, ngươi thành công. Giang Ngọc Nguyệt so Diệp An Chi bản người còn hưng phấn hơn. Đơn giản giống trong cổ họng kẹt dép lê Diệp An Chi cười khổ. Đêm nay chúng ta liền chụp ngươi học ngụy âm thanh cái này nội dung a. Giang Ngọc Nguyệt linh quang lóe lên. Cái này chụp đi, có ý tứ bao nhiêu? Có thể Giang Ngọc Nguyệt mới là nhân vật chính a, An An không quan trọng, nội dung tập trung tại An An đại gia không muốn nhìn. Ta nguyện ý. Giang Ngọc Nguyệt duyệt sắc đạo, An An cũng là nam chủ sự a, ngẫu nhiên để cho hắn nhiều lời điểm lời nói a. Tốt a, vậy thì chụp cái này. Diệp An Chi cùng ý. Hàn Cảnh Ngọc đem mặt rời khỏi ống kính bên ngoài, hỏi, các ngươi cũng là làm chương mục sao? Đúng, chúng ta là quay video tạm thời còn chưa mở trực tiếp, bất quá có thể về sau sẽ mở. Giang Ngọc Nguyệt nói, ta có thể nhìn một chút không? Cái này. Giang Ngọc Nguyệt đem chương mục trang chủ phóng tới Hàn Cảnh Ngọc trước mặt. Ngươi dùng chính là tên thật. Đúng, bởi vì ta cảm giác ta tên thật là dễ nghe. Giang Ngọc Nguyệt cười nói, chú ý ngươi. Cảm tạ. Hàn Cảnh Ngọc trở lại trực tiếp gian, phát hiện mưa đạn hoàn toàn thay đổi. Vừa rồi nữ sinh kia là ai? Cũng là một cái nữ trang đại lão. Hẳn là một người nữ sinh a. Ngọc Tử người đâu? Trở về giải thích một chút. Nhanh chóng đem vừa rồi nữ sinh kia giao cho tỉ muội. Hàn Cảnh Ngọc lần nữa rời đi ống kính. Giang Ngọc Nguyệt, vừa rồi ngươi thật giống như không cẩn thận vào kính. A, không có cho ngươi trực tiếp gian tạo thành ảnh hưởng không tốt gì a. Trực tiếp gian náo nhiệt hơn. Hàn Cảnh Ngọc suy tư phút chốc, ta cho ngươi dẫn lưu a. Hàn Cảnh Ngọc trở lại điện thoại phía trước, tại trong màn đạn Eto Giang Ngọc Nguyệt, đây là bằng hữu, cảm tạ chú ý. Một phút đồng hồ sau, Giang Ngọc Nguyệt fan hâm mộ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang tăng trưởng. Fan của ngươi quá cho lực. Giang Ngọc Nguyệt kinh hỉ. Bây giờ cũng là fan của ngươi. Hàn Cảnh Ngọc cười nói, rèn sắt khi còn nóng, nhanh đổi mới a. Tốt. Giang Ngọc Nguyệt kéo Diệp An Chi ống tay áo, đến đây đi. Diệp An Chi đi theo Giang Ngọc Nguyệt đi tới trước phòng họp mặt, Giang Ngọc Nguyệt đưa di động mở ra thu hình lại, đưa cho hắn. An An, nghe nói ngươi hôm nay học được ngụy âm thanh. Không có học. Ngươi như thế nào không theo sáo lộ ra bài a? Ân. Học được một điểm, hôm nay phía dưới tự học buổi tối góp một cái đại chủ bá học được một hồi, miễn cưỡng có thể phát ra âm thanh. Bày ra. Diệp An Chi hắng giọng, nhớ lại một lần vừa rồi Hàn Cảnh Ngọc dạy học, án lấy trình tự từng bước một tiến hành, cũng mặc kệ như thế nào thí, một lần cũng không có thành công. Lúc này video cũng ghi chép 4 phút. Giang Ngọc Nguyệt cười khanh khách, An An, chuyện gì xảy ra? Không biết, mới vừa rồi còn có thể làm được. Ngươi sẽ không tại chỉnh tiết mục hiệu quả a? Thật không có. Diệp An Chi gãi gãi đầu, tắt đi thu hình lại. Một lát sau, hắn hít sâu mấy lần nữa mở ra thu hình lại. Thử một lần nữa, chờ một lúc đem hai cái này video hợp lại, ở giữa bộ phận cắt đứt. Lại thử 2 phút, vẫn là không thành công. Tốt, đừng đem dây thanh làm hư. Giang Ngọc Nguyệt vừa cười một bên để cho Diệp An Chi dừng lại. Vừa mới bắt đầu Diệp An Chi chính xác không muốn chụp An An ngụy thanh cái này nội dung, thật là khai mạc về sau Diệp An Chi 5 lần 7 lượt thất bại không chỉ không có càng sâu loại kia kháng cự tâm lý, ngược lại khơi dậy hắn thắng bại dục. Ta cũng không tin tà. Diệp An Chi cau mày nói, lập tức lông mày lại giãn ra. Chờ đã, vừa mới câu nói kia, ta có phải là thành công rồi hay không? Thành công. An An, thật sự thành công. Giang Ngọc Nguyệt kích động nói, sau đó duỗi ra một cái tay. Về sau chúng ta chính là hảo tỉ muội. Chào ngươi, rất hân hạnh được biết ngươi. Diệp An Chi nắm lên tay Giang Ngọc Nguyệt, là quen thuộc xúc cảm. Tốt, chụp xong. Diệp An Chi thở phào nhẹ nhõm, ngụy âm thanh thật khó a. Nhưng ngươi cuối cùng vẫn là làm được. Hai người chụp xong video, lại đi Hàn Cảnh Ngọc bên cạnh quan sát học tập một hồi, không sai biệt lắm 10 giờ, Hàn Cảnh Ngọc cũng muốn kết thúc công việc. Hô, ngừng trực tiếp. Hàn Cảnh Ngọc lấy ra nước tẩy trang, các ngươi cũng chụp xong. Đúng, vừa chụp xong. Gỡ xong trang sau, Hàn Cảnh Ngọc lại biến trở về Diệp An Chi trong trí nhớ dáng vẻ. Biến hóa thực sự rất lớn. Diệp An Chi cảm giác cảm khái. Ngươi trang điểm kỹ thuật thực sự là thật lợi hại. Giang Ngọc Nguyệt hâm mộ nói. Quá khen. Lúc nào ta cũng có thể nắm giữ như thế tinh tế xinh đẹp trang dung. Giang Ngọc Nguyệt bất đắc dĩ nói, nhưng ta là tay tàn đảng, chỉ có thể vẽ đậm trang. Diệp An Chi liếc Giang Ngọc Nguyệt một cái, câu này thuận miệng lời nói ra bị hắn nghe vào trong tai, đi ở trong lòng. Hàn Cảnh Ngọc liếc mắt nhìn Diệp An Chi, đốc định đối với Giang Ngọc Nguyệt nói, sẽ có. Ba người đi một đoạn đường, Hàn Cảnh Ngọc đột nhiên nói xin lỗi, thật xin lỗi, phía dưới tự học buổi tối lúc ấy ta thái độ không tốt, quá lâu không có trực tiếp rơi mất một điểm fan hâm mộ, cả người đều trở nên nôn nóng nóng, thật vất vả tìm được có thể trực tiếp chỗ, lại suy nghĩ đem công cộng nơi độc chiếm. Không có việc gì, không cần để ý. Diệp An Chi đáp lại nói, có khi ta cũng sẽ dạng này. Cái này không ở chung phải rất tốt sao? Giang Ngọc Nguyệt lại cười nói, ngươi dạy ta nhóm có liên quan trực tiếp tri thức, lại dạy Diệp An Chi ngụy âm thanh, còn cho ta mang đến nhiều như vậy fan hâm mộ, ta cảm tạ ngươi cũng còn không kịp đây. Hàn Cảnh Ngọc ánh mắt lóe lên một tia sáng, rất hân hạnh được biết các ngươi. Đi đến ký túc xá nữ sinh, hai tên nam sinh hướng Giang Ngọc Nguyệt tạm biệt, tiếp tục hướng ký túc xá nam sinh đi đến. Lúc này Diệp An Chi mới nhớ tới, hôm nay gõ chữ nhiệm vụ còn kém mấy trăm chữ không có hoàn thành, cùng Giang Ngọc Nguyệt cùng một chỗ quay chụp lúc hoàn toàn quên đi cái này mã chuyện. Diệp An Chi. Hàn Cảnh Ngọc âm thanh lôi trở lại Diệp An Chi suy nghĩ. Thế nào? Ngày mai câu lạc bộ chiêu tân, trường học của chúng ta có rất nhiều có ý tứ câu lạc bộ. Chương 32. Câu lạc bộ chiêu tân một năm một lần, câu lạc bộ chiêu tân đúng hạn mà tới, mỗi câu lạc bộ tại nhà ăn phía trước trên quảng trường nhỏ diễn bách đoàn cảnh chiến. Nhà ăn là người lưu lượng lớn nhất chỗ, nhà ăn phía trước quảng trường nhỏ tự nhiên trở thành câu lạc bộ chiêu tân vị trí tốt nhất. Ăn cơm chưa xong, 1074 người tới quảng trường nhỏ. Đủ loại ca múa biểu diễn làm cho người hoa mắt, âm hưởng loa liên tiếp, mỗi cái câu lạc bộ đều đang dùng chính mình phương thức đặc biệt hấp dẫn người mới. Không hổ là bách đoàn nhiều câu lạc bộ như vậy, đi dạo một ngày ta đều không liên lụy. Trương Khôn hưng phấn nói, các ngươi phải thêm câu lạc bộ gì? Đi ta a, những thứ khác ta cũng không có hứng thú. Lạc Dương Dương hồi đáp, ta còn chưa nghĩ ra, trước tiên dạo chơi a, xem có cái gì khá là có ý tứ. Đặng Lập Nam nói, ta cũng không nghĩ kỹ. Diệp An Chi phụ họa, tuy nói chưa nghĩ ra, nhưng Diệp An Chi là nghĩ đến câu lạc bộ văn học xem, dù sao hắn miễn cưỡng coi là một văn học mạng tác giả, đối với văn tự khá là cảm thấy hứng thú. Nhưng hắn lại nghĩ tới Hàn Cảnh Ngọc tối hôm qua nói lời, vì cái gì Hàn Cảnh Ngọc phải đặc biệt sách đầy miệng có liên quan câu lạc bộ chiêu tân chuyện đâu? Phải thêm câu lạc bộ, lời nói Diệp An Chi chỉ muốn thêm một cái câu lạc bộ, hắn không thể ở phương diện này lãng phí quá nhiều thời gian, cho nên tốt nhất tuyển chọn tỉ mỉ một điểm. Vậy chúng ta trước cùng Dương Dương huynh đi xem một chút guitar xã. Trương Khôn đề nghị. Đi. Mấy người biểu thị đồng ý, bọn hắn đi dạo một hồi, không phí công phu gì đã tìm được guitar xã. Guitar xã nha, tất nhiên có guitar biểu diễn. Một cái học tỷ đang ôm lấy một thanh guitar độc tấu, hấp dẫn không ít người ngừng chân thưởng thức. Lạc Dương Dương phát hiện guitar xã tên đầy đủ là guitar cùng nàng cùng nó xã. Đàn tấu kết thúc, học tỷ cầm ống nói lên, hoan nghênh đại gia gia nhập vào chúng ta guitar cùng nàng cùng nó xã. Nói xong, không ít người tiến lên xếp hàng báo danh, Lạc Dương Dương cũng lẫn vào trong đó. Ở đây viết lên tên, lớp học, còn có phương thức liên lạc. Lạc Dương Dương một bên viết một bên hỏi, vì cái gì câu lạc bộ gọi là guitar cùng nàng cùng nó xã? Bởi vì chúng ta không chỉ là giao lưu guitar, chỉ cần đối với nhạc khí cảm thấy hứng thú cũng có thể gia nhập vào chúng ta câu lạc bộ, đại gia lẫn nhau học tập cùng tiến bộ, vì chính là vui vẻ. Lúc này, lại có một người đi lên biểu diễn, trong tay hắn cầm nhạc khí là kèn. Kèn một vang, này lật toàn trường. Toàn bộ quảng trường người đều hướng guitar cùng nàng cùng nó xã đưa mắt tới. Trong phòng ăn đang dùng cơm người, sau cùng cơm trưa, phụ trách đón người mới đến học tỷ xem phiếu báo danh, lại xem Lạc Dương Dương tại to rõ tiếng kèn bên trong không thể không gân giọng nói chuyện mới có thể để cho đối phương nghe được, đây càng cho thấy kiếp sợ của nàng. Ngươi chính là Lạc Dương Dương? Đối với, ta là Lạc Dương Dương. Lạc Dương Dương cũng không thể không đề cao âm lượng. Ta xem qua người video, ở trường hữu vòng tròn phía trên, người guitar đàn phi thường tốt. Cảm tạ. Hoan nên gia nhập vào guitar cùng nàng cùng nó xã, sau đó ngươi chính là chúng ta mặt tiền. Ta là xã trưởng An Vân. Ngươi tốt. An Vân học tỷ. Thổi kèn học trưởng thổi xong một bài khúc, còn không có tận hứng, còn nghĩ lại thổi một bài, An Vân đi qua giữ chặt hắn, không sai biệt lắm được. Xã trưởng, ta thổi liền đến nhiều người như vậy, lại để cho ta thổi hai bài thôi. Người mới không có tuyển mấy cái, đến xem việc vui ngược lại là thật nhiều. Cái này ngươi trước nghỉ một lát ta, để cho ta mới thu tiểu học đệ lộ hai tay. An Vân đem kèn học trưởng đuổi tiếp, đem Lạc Dương Dương kéo đến biểu diễn khu. Xã trưởng, ta không mang guitar. Lạc Dương Dương ngượng ngùng nói. Không có việc gì, dùng ta. An Vân hào sảng đem nàng guitar đưa qua. Lạc Dương Dương nhìn một chút liền biết giá cả không ít, không tốt lắm đâu, không có không tốt, từ giờ trở đi ngươi chính là guitar cùng nàng cùng nó xã một thành viên, buông ra chơi. Lạc Dương Dương tiếp nhận guitar, liếc mắt nhìn hắn bạn bè cùng phòng, cười khổ nói, các ngươi trước đi dạo một chút ta đi không thoát. Trương Khôn nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, cờ sổ. Dáng dấp dễ nhìn lại sẽ tài nghệ, rất khó không thích. Lạc Dương Dương ra sân, trong đám người phát ra không thiếu nghị luận. Hắn có phải hay không đồng học trong vòng rất nóng bỏng trong cái video đó người kia? Đúng đúng đúng, chính là hắn. Ta đã sớm đoán được hắn sẽ gia nhập vào guitar xã, không hưởng phí ta tại cái này ngồi xổm cho tới trưa. Cái này không thể không gia nhập. 1073 người từ trong đám người vây quanh tới, tiếp tục tìm kiếm lấy chính mình cảm thấy hứng thú câu lạc bộ. Bên kia muội tử nhiều, ta muốn đi bên kia xem. Trương Khôn chỉ cách đó không xa một phiến khu vực, nơi đó sát bên 4-5 cái câu lạc bộ, tụ tập rất nhiều ăn mặc cổ phục, hán phục, lọ lì tản nữ xinh đẹp, hoàn toàn có thể dùng muôn hoa đua thắm khoe hồng để hình dung. Ngươi đi đi, ta không quá cảm thấy hứng thú. Đặng Lập Nam khoát khoát tay. An Minh. Trương Khôn nhìn về phía Diệp An Chi, ta cũng không có hứng thú. Hai người là hòa thượng a? Trương Khôn chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, tự mình đi tới. Kỳ thực ta muốn đi hội học sinh xem, câu lạc bộ là hứng thú yêu thích, hội học sinh có thể rèn luyện năng lực. Đặng Lập Nam nói. Ngươi đi đi, ta ở phụ cận đây tùy tiện dạo chơi. Diệp An Chi gật gật đầu. Đặng Lập Nam sau khi rời đi, Diệp An Chi mê mang, dọc theo đường đi cũng không có nhìn thấy chính mình cảm thấy hứng thú câu lạc bộ, vừa rồi cũng vẹn vẹn đi theo cùng phòng đi, bọn hắn đi đâu chính mình liền đi đâu. Diệp An Chi ôm lấy sau cùng một tia đối với câu lạc bộ hứng thú tìm kiếm lấy câu lạc bộ văn học vị trí.
Đồng học,
bơi lội kiện thân tìm hiểu một chút.
Tiểu ca, ta nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ, là một cái kỳ tài luyện võ, ta cái này có một bản bí tịch võ công muốn truyền thụ cho ngươi, suy tính một chút gia nhập vào chúng ta suy luận xã.
Có ngươi như vậy chiêu tân sao?
Luyện võ cùng suy luận có quan hệ gì sao?
Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta, ngươi cái kia trên poster rõ ràng biết là cảnh tẩu, ngươi nói với người ta bơi lội kiện thân, ngươi đây không phải lừa gạt sao?
Ta dựa vào, cầm nhầm áp phích.
Câu lạc bộ bơi lội ở đâu?
Các ngươi áp phích như thế nào tại chúng ta nơi này?
Có phải hay không cầm nhầm?
Diệp An Chi đi đến quảng trường nhỏ phân cuối, câu lạc bộ văn học chiêu tân bản bộ đang lặng lặng trấn ở đây. Phía khu vực này mặc dù so với khu vực khác an tĩnh nhiều, nhưng người nơi này cũng không so địa phương khác thiếu.
Hoan nên đại gia tham gia cùng chúng ta câu lạc bộ văn học hoạt động, viết xuống phiền não của ngươi đổi một đóa hoa hồng.
Diệp An Chi đi qua.
Đồng học, ngươi có phiền não sao?
Một người mang kính mắt học trưởng đưa cho hắn một trang giấy cùng một cây bút.
Diệp An Chi tiếp nhận, phiền não sao?
Giống như không có gì phiền não.
Hắn trên giấy viết xuống phiền não hai chữ, đem giấy gai đôi.
Kính mắt học trưởng chỉ bên cạnh bàn thùng giấy, từ phía sau rút ra một chi hoa hồng, vứt bỏ phiền não, đổi lấy mỹ hảo.
Xanh trắng phối màu hoa hồng, vụ băng lam.
Diệp An Chi nhớ ký vụ băng xanh hoa ngữ, đưa cho ngươi hy vọng là tinh thần đại hải.
Cầm nhân ra hoa, không gia nhập câu lạc bộ không thể nào nói nổi a, không hổ là câu lạc bộ văn học, đem nhân tâm nắm đến xích sao.
Diệp An Chi hỏi, ta muốn gia nhập câu lạc bộ sao?
Kính mắt học trưởng mỉm cười nói, đây là phiếu báo danh.
Chương 33.
Trang điểm xã điển xong thông tin cá nhân, Diệp An Chi chuẩn bị rời đi, nếu như hắn chỉ gia nhập vào một cái câu lạc bộ, vậy chỉ có thể là câu lạc bộ văn học.
Đang muốn đi, Diệp An Chi tại câu lạc bộ văn học phụ cận nhìn thấy một bóng người quen thuộc, tóc ngắn nữ hài Trần Đình Đình, Diệp An Chi nhớ kỹ nàng cùng Giang Ngọc Nguyệt là cùng một cái phòng ngủ. Lúc này nàng đang bị một cái học tỷ lôi kéo tay, đồng học, muốn gia nhập trang điểm xã sao?
Không được, ta sẽ không trang điểm.
Không có việc gì, chúng ta có chuyên nghiệp trang điểm lão sư lên lớp a.
Kỳ thực, người nhà của ta không cho ta trang điểm ở nhà, trang điểm là vì lấy lòng chính mình, nhìn xem trong gương chính mình thật xinh đẹp, cả ngày đều tâm tình vui vẻ.
Trần Đình Đình chần chờ một chút.
Lúc này đi tới một người mặc chính trang nữ sinh, nàng nghiêm nghị nói, câu lạc bộ chiêu tân cấm cưỡng chế đồng học gia nhập vào câu lạc bộ.
Trang điểm trường xã tỷ buông ra Trần Đình Đình,
không có, hoàn toàn sẽ không như thế làm.
Nhìn điệu bộ này, cái kia chính trang nữ sinh hẳn là người của hội học sinh, chức vị không thấp.
Hội học sinh sau khi đi, Trần Đình Đình cũng đi theo rời đi trang điểm xã, nàng nhìn thấy Diệp An Chi.
Diệp An Chi Trần Đình Đình hướng hắn phất tay, giữa chưa hảo.
Người tốt.
Diệp An Chi phất tay đáp lại, người cùng phòng đâu?
Xong tiết học các nàng về trước, ta một người tới xem một chút.
Ngươi cũng là một cái người sao?
Ta cùng chúng ta ký túc xá người cùng tới bây giờ tách ra dạo chơi.
Trần Đình Đình túi đầu xuống, tựa hồ muốn hỏi cái gì.
Lớp trưởng đi hội học sinh.
Diệp An Chi thản nhiên nói.
Trần Đình Đình lập tức mặt lộ vẻ vui mừng.
Cô gái này cũng quá dễ hiểu.
Vì không hiện lúng túng, Diệp An Chi nói tiếp, Lạc Dương Dương tại guitar xã, Trương Khôn hẳn là đi trạch vũ bên kia.
Bên kia hẳn là rất thú vị, cảm ơn ngươi.
Tạm biệt Diệp An Chi, Trần Đình Đình chạy về phía vừa rồi cái kia hội học sinh chính trang nữ sinh, học tỷ, hội học sinh đi như thế nào?
Vừa đi hai bước, Diệp An Chi cảm giác mình bị người kéo lại.
Đồng học, muốn gia nhập trang điểm xã sao?
Kéo hắn người chính là trang điểm xã học tỷ.
Diệp An Chi thử rút tay ra, phát hiện căn bản rút không mở.
Không phải nói cấm cưỡng chế gia nhập sao?
Đây coi như là bắt cóc a.
Gia nhập vào a đồng học, ta nhìn ngươi dáng rất đẹp mắt như vậy, học được trang điểm nhất định sẽ trở nên càng thêm dễ nhìn, chỉ tưởng tượng thôi cái hình ảnh đó ta đều muốn bị kinh diễm.
Úc, đúng rồi, ngươi là để ý chính mình là nam sinh a, ai nói nam sinh không thể hóa trang điểm cùng giới tính không có quan hệ.
Chúng ta trong xã đoàn cũng có rất nhiều nam sinh, nam nữ tỷ lệ không sai biệt lắm so sánh 9 a, không đúng, hẳn là 2:8,
ân.
Tựa như là 3:7.
Trang điểm trường xã tỷ thao thao bất tuyệt tuyên truyền lấy chính mình câu lạc bộ, nhưng Diệp An Chi bất vì sở động.
Ai nha, ngược lại nam sinh cũng thật nhiều, học xong sau đó còn có thể cho bạn gái trang điểm, ai sẽ cự tuyệt một cái hội trang điểm bạn trai đây?
Như thế nào?
Động lòng sao?
Thêm.
Diệp An Chi nói mà không có biểu cảm gì nói, ta thích nhất hóa trang.
Trang điểm trường xã tỷ mừng rỡ, lôi kéo Diệp An Chi viết xuống phiếu báo danh.
Hoạt động hội đoàn nhớ kỹ tới a, chúng ta sẽ ở trong đám thông báo.
Thế mà tăng thêm hai cái câu lạc bộ, trong đó một cái vẫn là trang điểm xã. Trước đây Diệp An Chi hoàn toàn nghĩ không ra có một ngày hắn sẽ cùng trang điểm dính líu quan hệ.
Đả động Diệp An Chi chính là trang điểm trường xã tỷ câu nói sau cùng.
Học xong sau đó còn có thể cho bạn gái trang điểm.
Hắn lại nghĩ tới tối hôm qua Giang Mộng Nguyệt đã nói,
lúc nào ta cũng có thể nắm giữ như vậy tinh tế xinh đẹp trang dung.
Nghĩ như vậy, hết thảy đều hợp lý một ngày kia, hắn cũng nghĩ cho Giang Mộng Nguyệt vẽ một cái toàn bộ trang.
Mặc dù Giang Mộng Nguyệt không phải bạn gái hắn, nhưng không quan trọng, chỉ cần nàng vui vẻ là được rồi.
Diệp An Chi, ngươi cũng tới câu lạc bộ chiêu tân.
Diệp An Chi tại quảng trường nhỏ cửa vào gặp Hàn Cảnh Ngọc.
Trông thấy cái gì có ý tứ câu lạc bộ sao?
Ân, tăng thêm hai cái.
Diệp An trả lời.
Coi như không tệ, ta cũng tăng thêm hai cái, ngươi đang chờ người sao?
Ân, chúng ta cùng phòng.
Vậy ta đi trước.
Diệp An Chi nhìn xem Hàn Cảnh Ngọc bóng lưng rời đi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn mở điện thoại di động lên, tiến vào trang điểm xã chiêu tân nhóm, mới nhắc vào nhóm tin tức chính là Hàn Cảnh Ngọc đã gia nhập vào group chat.
Thì ra là thế, Hàn Cảnh Ngọc tối hôm qua không hiểu thấu nâng lên câu lạc bộ chiêu tân chuyện, chính là ám chỉ hắn gia nhập vào trang điểm xã.
Mà hắn gia nhập vào trang điểm xã mục đích khả năng sớm đã bị Hàn Cảnh Ngọc đoán được. Hắn cho là Trần Đình Đình trong mắt hắn rất dễ hiểu, thì ra hắn tại Hàn Cảnh Ngọc trong mắt cũng rất dễ hiểu. Đợi chừng 10 phút đồng hồ, Lạc Dương Dương Trương Khôn, Đặng Lập Nam cũng đi ra. "An huynh, Nam ca, các ngươi tăng thêm câu lạc bộ gì?" Trương Khôn hỏi. "Ta tăng thêm học viện hội học sinh văn thể bộ." Đặng Lập Nam nói. "Đó là làm a?" Đơn giản tới nói, chính là thể dục tranh tài và văn nghệ hoạt động chủ tính bố trí hiện trường, đơn giản hơn tới nói, chính là làm khổ lực. "Cái này rất không có ý tứ a. Thử xem thôi, thứ năm mới phỏng vấn đúng rồi, ta tại hội học sinh nơi đó nhìn thấy Trần Đình Đình nàng xem ra đặc thù nhiệt tình, đem ta đều cho lây nhiễm." Diệp An Chi cười cười, thấp giọng nói, "Kỳ thực là ngươi lây nhiễm nàng." "An huynh, ngươi tăng thêm cái gì?" "Ta tăng thêm câu lạc bộ văn học." Diệp An Chi không nói trang điểm sát chuyện. "Ngươi ưa thích văn học à?" "Không phải, ta cầm bọn hắn một đóa hoa, không gia nhập ban văn." Diệp An Chi lấy ra cái kia đóa vụn băng làm. "Quang hỏi chúng ta, ngươi gia nhập cái gì?" Đặng Lập Nam hỏi. "Ta chờ đã, để cho ta đoán một chút xem." Đặng Lập Nam nghĩ nghĩ, nói đi, "A Niệm xã vẫn là Trạch Vũ xã?" "Đều không phải là." Trương Khôn lắc đầu. "Hán Phục xã?" "Không phải." "Cũng không thể là Lò Ly ta a." "Dĩ nhiên không phải. Ta cùng An huynh mắt thấy ngươi đi đến đó." "Hắc hắc, mặc dù ta xem các nàng nhảy năm điệu nhảy, nhưng sau cùng còn không có dũng khí báo danh." Trương Khôn cười ngây ngô nói, "Có tạc tâm nhưng không có tạc đảm." Đặng Lập Nam vô vỗ Trương Khôn. "Ta Trương Soái quang minh lỗi lạc. Vậy ngươi đến cùng tăng thêm cái gì?" "Câu lạc bộ kịch." Trương Khôn đắc ý nói, "Ta gia nhập câu lạc bộ kịch." "Có ý tứ, không tưởng được a." "Bọn hắn nói có một bộ phim đã sớm viết xong, nhưng trong đó một cái vai phụ một mực tìm không thấy thích hợp diễn viên, nhưng là trông thấy ta ánh mắt đầu tiên liền chắc chắn, nhân vật này chính là vì ta đo thân mà làm, ta cũng chỉ là nhân vật này thiên tuyển chi nhân." "Bọn hắn có nói nhân vật này là cái gì không?" Trương Khôn suy nghĩ một chút nói, "Giống như kêu cái gì Vũ Thực Ca, bọn hắn nói cái kia bộ phim là dạng giang hồ hiểm nghĩa, nghe thật có ý tứ, ta không nói hai lời liền gia nhập." "Vũ Thực, không phải liền là Võ Đại Lang sao?" Diệp An Chi xen vào nói. Lời này vừa nói ra, hiện trường một trận hết sức khó xử. 2 giây sau, Đặng Lập Nam phát ra cười vàng, "Trương Soái, đây là vì ngươi đo thân mà làm nhân vật." Trương Khôn mặt đen lên, giận không chỗ phát tiết. Chương 34. Lòng nướng đổi hoa hồng Vũ Thực là trong lịch sử chân thực tồn tại nhân vật, Võ Đại Lang là tiểu thuyết bên trong nhân vật, truyền thuyết Võ Đại Lang nguyên hình chính là Vũ Thực, nhưng trên thực tế Vũ Thực thông minh hơn người, làm quan thanh liêm, câu lạc bộ kịch cái kia bộ phim có khả năng thực sự là liên quan tới Vũ Thực cùng Võ Đại Lang không có quan hệ gì. Diệp An Chi nói bổ sung. Nghe Diệp An Chi nói xong, Trương Khôn lần nữa khôi phục nụ cười, "Hại, nhặt được ta như thế cái bảo đi diễn thông minh hơn người, làm quan thanh liêm Vũ Thực, coi như bọn họ có ánh mắt ha 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 ha." 4 người hướng về ký túc xá phương hướng đi đến, Lạc Dương Dương đột nhiên vô Diệp An Chi đối với hắn nói thì thầm, "An huynh, ta cảm giác đóa hoa này cùng ngươi không quá dự. Đây là câu lạc bộ văn học chiêu tân lúc học trưởng cho ta." Lạc Dương Dương nghiêng qua liếc mắt châu, "Tặng nó cho càng thích hợp nó người a." Diệp An Chi theo Lạc Dương Dương ánh mắt nhìn đi qua, trong nháy mắt hiểu ý, "Ta cảm thấy ngươi nói rất đúng." Cách đó không xa, là đang mua xong lòng nướng Giang Ngọc Nguyệt. Tại Lạc Dương Dương dưới sự che chở, Diệp An Chi yên lặng hướng đi Giang Ngọc Nguyệt. Giang Ngọc Nguyệt không có chú ý tới hắn đi theo sau lưng Giang Ngọc Nguyệt, duỗi ra ngón tay chọc chọc vai trái của nàng, sau đó đứng ở bên phải nàng. Giang Ngọc Nguyệt phía bên phải vừa nhìn đi. Diệp An Chi, bởi vì khoảng cách quá gần, cái này ngoài ý liệu quay đầu kém chút làm cho mặt của hai người đụng nhau. Diệp An Chi nhanh chóng hướng về bên cạnh rời 2 bước. "Ngươi không nên nhìn bên trái sao?" Tại trong Diệp An Chi suy nghĩ, hắn đâm Giang Ngọc Nguyệt vai trái, chính mình đứng ở bên phải. Giang Ngọc Nguyệt nhìn về phía bên trái, phát hiện không có người, lại nhìn về phía bên phải. Lúc này hắn đem vụn băng lam lấy ra, sập nhẹ sẽ. Có thể tưởng tượng là mỹ hảo hiện thực là hỏng bét. Hắn đứng ở bên phải còn không có điều chỉnh tốt thân vị, Giang Ngọc Nguyệt hướng về bên phải quay đầu. "Ha ha ha ha, bởi vì bình thường Hứa Duyệt Kỳ chỉ thích như vậy, cho nên ta đi học thông minh, chúng ta bên nào ta thì nhìn một bên khác, ta còn tưởng rằng lần này cũng là Hứa Duyệt Kỳ, không nghĩ tới lại là ngươi." Diệp An Chi có chút thẹn thùng, làm loại trò vật này chính xác không quá phù hợp chính mình cho tới nay thiết lập nhân vật, nhưng hắn cũng không biết vì cái gì chính mình muốn làm như thế. Liên kết quả mà nói, quả nhiên không phù hợp thiết lập nhân vật, chuyện làm đi ra liền sẽ trở nên rất tồi tệ. "Cho ngươi một cây lòng nướng." Giang Ngọc Nguyệt không có để ý vì cái gì Diệp An Chi sẽ đột nhiên xuất hiện, từ túi tử bên trong lấy ra một cây lòng nướng, nhét vào trong tay hắn. "Ta vốn là muốn mua 2 cây Aji kẹp lấy liền kẹp 3 cây, ta cũng không tiện lại để cho nàng trả về, cho nên liền dứt khoát mua hết, bất quá ta hẳn là ăn không vô nhiều như vậy ha 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 ha." "Cái này cho ngươi." Diệp An Chi lấy ra vụ băng lam. Trong lòng của hắn mừng thầm, may mắn mà có căn này lòng nướng, lần này là hắn có thể đủ danh chính ngôn thuận đem hoa tống đi. "Thật xinh đẹp hoa." Giang Ngọc Nguyệt tiếp nhận vụ băng lam, tinh tế thưởng thức một hồi, lại nhìn về phía Diệp An Chi. "Ta có tài đức gì dùng một cây lòng nướng đổi xinh đẹp như vậy một bó hoa? Vốn chính là muốn cho ngươi." Diệp An Chi rất muốn nói như vậy, nhưng hắn không có nói như vậy. "Câu lạc bộ chiêu tân văn bát của học xã học trưởng cho, ta ký túc xá không có vị trí phóng, ngươi thay ta nhiều thưởng thức một chút nó." "Cảm tạ, vậy ta nhận." Giang Ngọc Nguyệt đem hoa cầm ở trong tay, vui vẻ khẽ hát, "Đúng, ngươi tăng thêm câu lạc bộ gì?" "Tăng thêm câu lạc bộ văn học." "Úc, dù sao ngươi viết tiểu thuyết đi." "Kỳ thực chủ yếu là bởi vì thu học trưởng hoa, ngượng ngùng không thêm." "Thì ra là thế." Giang Ngọc Nguyệt cười lên, "Vậy ngươi còn tăng thêm cái khác sao?" "Ân, không có." Diệp An Chi nói láo. Hắn lập tức nói sang chuyện khác, "Ngươi hôm nay không có đi câu lạc bộ chiều tân sao?" "Quá nhiều người, dự định ngày mai lại đi, câu lạc bộ chiêu tân kéo dài 2 ngày, không đổi. Giang Ngọc Nguyệt dừng một chút, nói đến, trường học của chúng ta có trang điểm xã sao? Nghe được trang điểm xã ba chữ, Diệp An Chi cảm giác không ổn, ta cũng không biết hẳn là có à, quảng trường nhỏ bên trong như vậy nhiều lều vải, thế nhưng là danh xưng bách đoàn cạnh chiến đâu. Diệp An Chi có chút hoảng, nếu như Giang Ngọc Nguyệt cũng muốn gia nhập vào trang điểm xã, vậy thì sẽ ở chiêu tân trong đám trông thấy hắn, đến lúc đó sẽ biết hắn vừa rồi tại nói dối. Diệp An Chi gia nhập vào trang điểm xã hoàn toàn là bởi vì Giang Ngọc Nguyệt, hắn muốn thực hiện tối hôm qua Giang Ngọc Nguyệt trong miệng mộng tưởng, nhưng ở học được trang điểm trước đó, hắn lại không muốn để cho Giang Ngọc Nguyệt biết rõ chuyện này. Càng nghĩ, Diệp An Chi quyết định buông tay đánh cược một lần, cầm lấy quyền chủ động. Ta hỏi một chút Hàn Cảnh Ngọc a, hắn ưa thích trang điểm nhất định sẽ trước tiên nghe ngóng trang điểm xã, ngươi cũng nghĩ gia nhập vào sao? Không phải không phải, ta chính là có chút hiếu kỳ, bởi vì trang điểm ta là thế nào học đều học không được, cho nên đối với những cái kia biết trang điểm người đặc biệt hâm mộ, ta phải thêm lời nói khả năng thêm mặn gạ xã a. Diệp An Chi thở dài một hơi, vốn lấy phòng ngừa bậc nhất, hắn vẫn là ngu xuẩn mà cho Hàn Cảnh Ngọc phát cái tin tức, trường học của chúng ta có trang điểm xã sao? Hàn Cảnh Ngọc, ngươi không phải tăng thêm sao? Đối phương thu hồi một cái tin tức. Hàn Cảnh Ngọc, có, phải thêm sao? Diệp An Chi đưa di động đưa cho Giang Ngọc Nguyệt xem, hắn nói có. Rất tốt, hắn chắc chắn tăng thêm à, hắn kỹ thuật kia đi vào có thể trực tiếp làm lao sư đi. Giang Ngọc Nguyệt cười nói, "Ân, chính xác rất lợi hại." Cho Hàn Cảnh Ngọc phát xong tin tức, Diệp An Chi không còn lo lắng, coi như Giang Ngọc Nguyệt sau này trong lúc vô tình tại trang điểm xã trông thấy hắn, hắn cũng có thể nói là bị Hàn Cảnh Ngọc kéo vào đi. Đến túc xá, bye bye. Bye bye. Tạm biệt Giang Ngọc Nguyệt, Diệp An Chi phát cho Hàn Cảnh Ngọc một cái ôn quyền biểu lộ. Hàn Cảnh Ngọc hồi phục một cái đồng ngươi bao biểu tình. Lúc này trang điểm xã chiêu tân trong đám đang có người nói chuyện hiếm. Tối thứ 6 7 giờ 30 bắt học lâu, hội đón chào học sinh mới cùng lần thứ nhất hoạt động hội đoàn, bảo tử nhóm chớ quên a. Chờ mong chờ mong. Đúng rồi, xã trưởng, tuyển được nam sinh sao? Tuyển được. Nhất trung buổi trưa liền tuyển được 2 tên nam sinh. Năm ngoái chiêu tân 2 ngày cũng mới tuyển được 3 cái. Nam sinh ít như vậy sao? Dù sao bây giờ rất nhiều người đối với nam sinh trang điểm vẫn ôm thành kiến a. Tại chúng ta trang điểm xã không tồn tại thành kiến. Là mình thích chuyện không cần lý do. Xã trưởng Mỹ Vũ, nhanh lên đến thứ 6A, đã đợi không kịp. Diệp An Chi nhìn một chút trong đám nhân số, 30 người, trừ bỏ xã trưởng cùng phó xã trưởng, cũng chính là 28 người, 2 tên nam sinh, 26 cái nữ sinh. Mà đi năm cũng chỉ tuyển được 3 cái nam sinh, tuyển được nữ sinh nhân số chỉ có thể nhiều hơn 26. Đã nói xong nam nữ tỷ lệ bà so bảy đâu. Thôi, nhập ra tùy tục. Câu lạc bộ văn học chiêu tân nhóm lúc này cũng ban bố thông báo gờ rút, tối thứ 6 7 giờ 30, bác học lâu A khu 108, chúng ta không gặp không về. Đúng dịp, hai cái câu lạc bộ hội đón chào học sinh mới trùng hợp. Diệp An Chi quyết định thật nhanh, đem câu lạc bộ văn học chiêu tân nhóm ẩn giấu đi. Không nhìn thấy, không biết. Câu lạc bộ văn học là cái gì? Quen lắm sao? Diệp An Chi trở lại ký túc xá, Lạc Dương Dương trông thấy Diệp An Chi nguyên bản vụn băng làm đã biến thành một cây trống sâu nướng, thỏa mãn cười. Chương 35. Một loại nào đó phức tạp giao dịch quan hệ thứ 6. Trường học coi như nhân tính, coi như an bài đại nhất lớp tự học buổi tối, nhưng cũng chỉ có thứ 2 đến thứ 5 muốn lên. Tối hôm đó trống ra thời gian vừa vặn có thể dùng đến tham gia câu lạc bộ hội đón chào học sinh mới. Trương Khôn tham gia câu lạc bộ kịch hội đón chào học sinh mới cũng là tại ngày này buổi tối cử hành. Là Vũ Thực vẫn là Võ Đại Lang, đêm nay thấy rõ ràng. Là Vũ Thực thì thế nào? Đặng Lập Nam hỏi. Là Vũ Thực lại nói rõ câu lạc bộ kịch xã trưởng Tuệ Nhãn Tức Châu. Nếu như là Võ Đại Lang đâu? Nếu như là Võ Đại Lang mà nói, ta Trương Soái làm người đại nghĩa, nguyện ý thả xuống tư thái biểu diễn nhân vật này. Trương Khôn vỗ ngực một cái. Câu lạc bộ kịch có ngươi là phúc khí của bọn hắn. Đặng Lập Nam cười nói. Hại, trên thế giới giống ta người tốt như vậy đã không nhiều lắm, vì cái gì liền không có cái nữ hài tử thích ta đâu. Trương Khôn thở dài. Hắn hơi suy tư, lại tự đủ, đã hiểu, dưới tình huống bình thường, tại đối mặt ưa thích là người sẽ trở nên rất ngượng ngùng, có thể cũng là bởi vì ta quá tốt rồi à, đám nữ hài tử cũng không dám áp quá gần, hại, cường giả chân chính cũng là cô độc. Trương Khôn tiểu tử này trời sinh chính là làm diễn biên liệu. Đặng Lập Nam cười cười, không để ý tới hắn, làm bộ vội vàng mình sự tình. Ta nói đúng không? Trương Khôn gặp không người để ý hắn, thế là đuổi kịp đang thu thập xong bảo đảm chuẩn bị ra cửa Diệp An Chi. An huynh, ta nói đúng không? Ngươi nói cái gì? Diệp An Chi không rõ ràng cho lắm. Chính là, dưới tình huống bình thường, mặt người đối với người yêu thích sẽ trở nên ngượng ngùng. Diệp An Chi nghĩ nghĩ, ta cảm thấy ngươi nói rất đúng. Ha ha, vẫn là An huynh ngươi hiểu ta. Trương Khôn dừng một chút, không đúng, ngươi vốn là có người thích, mau nói ngươi chân thực cảm thụ. Diệp An Chi quăng lên bao đi ra ký túc xá, Trương Khôn cũng đi theo. Đối mặt người yêu thích đi, Diệp An Chi trong đầu thoáng qua những ngày này hắn cùng với Giang Mộng Nguyệt chung đụng đoạn ngắn, sợ bị đối phương trông thấy chính mình không tốt một mặt, làm chuyện gì đều biết trở nên cẩn thận từng ly từng tí, nhưng có khi vẫn sẽ phạm sai lầm chờ đã. Trương Khôn đánh gây hắn, ngươi trang bị phải như thế thật không lại là đi hẹn hò a? Không phải, tối nay là câu lạc bộ hội đón chào học sinh mới. Trương Khôn yên lòng, nhỏ giọng thầm thì, còn tốt, không phải hẹn hò liền tốt. Nhưng lòng hiếu kỳ lại khiến cho hắn tiếp tục hỏi tiếp, các ngươi phát triển đến cái nào bước? Không có gì, chỉ là thông thường thường ngày giao lưu mà thôi. Ta từ đầu tới đuôi đều không nói là ai đây. Trương Khôn một mặt cười xấu xa, ngươi nghĩ đến người nào? Xong, chúng kế. Quả nhiên, coi như không phải mặt đối mặt, chỉ là liên tưởng đến đối phương, đều rất dễ dàng lộ ra sơ hở. Nhìn thấy Diệp An Chi có chút khó chịu biểu lộ, Trương Khôn rất hài lòng, nhưng hắn không quyết định cứ như thế mà buông tha hắn, tiếp tục hỏi, đi, không đùa ngươi giảng thật sự, hai ngươi hiện tại rốt cuộc quan hệ thế nào à? Tự học buổi tối đều ngồi chung, ta thế nhưng là đều thấy ở trong mắt nha. Từng có vừa rồi giáo huấn, lần này Diệp An Chi cẩn thận rất nhiều, hắn từ nhiều phương diện suy xét, cuối cùng hắn cho ra một cái làm cho người không nghĩ ra trả lời. Một loại nào đó phức tạp giao dịch quan hệ. Dạng này A Trương không đi tới, sững sờ tại chỗ. Cái gì? Một loại nào đó phức tạp giao dịch. Hắn nhìn xem đi ở phía trước Diệp An Chi, dùng mình một cái, trong đầu tránh ra một cái từ, sói đội lốt cừu. Diệp An Chi phát hiện thân bên cạnh Trương Khôn không thấy, quay đầu lại, thế nào? Trương Khôn lập tức ngồi xuống, chơi đùa lấy dây giày, không có việc gì. Dây giày rơi mất. Hắn một bên giải dây giày lại buộc dây giày, một bên làm trong lòng xây dựng, ta liền không nên xen vào việc của người khác hỏi bảy hỏi tám. Không, An huynh không phải người như vậy, nhất định là ta nghĩ nhiều rồi, nhất định là ta hiểu sai. Trương Khôn buộc lại dây giày, đứng lên đi đến Diệp An Chi thân bên cạnh, rời đi chủ đề, đúng. Các ngươi câu lạc bộ hội đón chào học sinh mới ở đâu mở? Bác học lâu. Đúng vậy, ta cũng là bác học lâu, tiện đường rồi ha ca. Ân. Diệp An Chi luôn cảm giác Trương Khôn quái lạ chỗ nào, nhưng lại nói không ra. Hai người tới bác học lâu, Diệp An Chi lấy điện thoại di động ra, trang điểm xã Chiêu Tân trong đám xã trưởng phát mở hội đón chào học sinh mới cụ thể phòng học, A khu 109. Vừa vận tại câu lạc bộ văn học mở hội đón chào học sinh mới phòng học bên cạnh, mà câu lạc bộ kịch hội đón chào học sinh mới tại B khu, hai người ở đại sảnh chỗ tạm biệt, Diệp An Chi hướng về A khu đi đến. Đi ngang qua câu lạc bộ văn học phòng học, Diệp An Chi hướng bên trong lướt qua, rất nhiều người, không sai biệt lắm ngồi đầy một cái phòng học, coi như hắn đi có thể cũng không có chỗ ngồi. Diệp An Chi lại cho chính mình một cái đi trang điểm xã lý do. Đi tiến hóa trang xã phòng học, người bên trong này đối với câu lạc bộ văn học ít một chút, xã trưởng đang tại trên bục giảng trước máy vi tính làm đón người mới đến chuẩn bị. Chiều tân ngày đó, chính là nàng mời Diệp An Chi gia nhập vào trang điểm xã, trông thấy Diệp An Chi đi tới, nàng mặt lộ vẻ vui mừng, ngươi đã đến, trước tiên đánh dấu à? Ân, xã trưởng hảo. Diệp An Chi lễ phép lên tiếng chào hỏi. Đi qua đánh dấu. Chiêu Tân là một chuyện, chính thức gia nhập vào câu lạc bộ lại là một chuyện khác. Câu lạc bộ Chiêu Tân hai ngày kia bình thường sẽ đưa tới rất nhiều người, nhưng không có tham gia hội đón chào học sinh mới cuối cùng cơ bản đều sẽ bị thanh lý mất, lại đem lưu lại người kéo vào câu lạc bộ cuối cùng nhóm, mới một năm học câu lạc bộ Chiêu Tân mới tính chính thức kết thúc. Chờ hội đón chào học sinh mới kết thúc, Diệp An Chi hẳn là liền sẽ bị câu lạc bộ văn học bên kia thanh lý đi, đến lúc đó hắn cũng chính thức trở thành trang điểm xã một thành viên. Diệp An Chi ký xong đến, hướng xuống liếc nhìn một vòng tìm kiếm ghế chống vị, hắn nhìn thấy ngồi ở bên cửa sổ Hàn Cảnh Ngọc. Cùng lúc đó cái sau cũng hướng hắn vây tay. Diệp An Chi đi qua ngồi vào bên cạnh hắn, hắn hôm nay không có trang điểm, nhưng trang điểm phía dưới cũng hơi có vẻ nữ tướng. Nam sinh thật là ít ta, tăng thêm hai ta cũng mới 5 cái. Diệp An Chi nhìn một chút, quả nhiên bị lừa, xã trưởng nói với ta nam nữ tỷ lệ 3:7. Ân. Nàng nói với ta là 4:6 tới. Diệp An Chi. Tốt, trên lệch thời gian không nhiều lắm, trang điểm xã mới nhất năm học hội đón chào học sinh mới bây giờ bắt đầu. Xã trưởng cầm trong tay hong mật nhỏ, cảm xúc mạnh mẽ tràn đầy. Phòng học không khí trong nháy mắt bị lôi kéo. Dưới giảng đài đám người vỗ tay. Lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, ta là trang điểm xã xã trưởng, ta gọi Tống Nhiễm, thật cao hứng có thể cùng các vị tiểu khả ái tại trang điểm xã gặp nhau. Tại trang điểm xã, vô luận nam nữ già trẻ cao thấp mà ốm, mặc kệ đối với trang điểm cảm thấy hứng thú hay không cảm thấy hứng thú, cũng là bằng hữu, cũng là người một nhà. Trang điểm xã lịch sử lâu đời, xã phong ưu tú, cơ hồ mỗi năm đều bị bình chọn vì ưu tú câu lạc bộ, khóa ngoại học phần các cầm, chỉ có thể nói nhập cổ phần không lỗ, kiếm bộn không lỗ. Một cái to gan nữ sinh nhấc tay hỏi, xã trưởng, chúng ta trang điểm xã thành lập mấy năm? Tống Nhiệm rôi ra một tay nắm, 5 năm. Đã nói xong lịch sử lâu đời đâu? Chỉ thành lập 5 năm. Xã trưởng nói cơ hồ mỗi năm đều bị bình chọn vì ưu tú câu lạc bộ, thay lời khác tới nói, không phải liền là còn có 1-2 năm không có bị định giá ưu tú câu lạc bộ. Diệp An Chi nhìn về phía Hàn Cảnh Ngọc, Hàn Cảnh Ngọc đồng dạng ngượng ngùng nở nụ cười. Hai người cảm giác chính mình giống như là bị chiêu tiến vào cái gì bán hàng đa cấp tổ chức. Chương 36. Ghen Tống Nhiệm sau đó giới thiệu sau này hoạt động hội đoàn, bao quát trang điểm dạy học, câu lạc bộ liên động, chủ đề trang điểm ngày các loại. Trang điểm dạy học là chúng ta hoạt động hội đoàn nội dung chủ yếu, tên như ý nghĩa, chính là giáo hội đại gia trang điểm, chúng ta sẽ mời chuyên nghiệp trang sư đến cho mọi người lên khóa, bao giáo bao hội. Đại gia không cần lo lắng, khóa là miễn phí chúng ta đã liên lạc xong, nàng nói chỉ cần có càng nhiều người có thể từ trong trang điểm cảm nhận được khoái hoạt chính là giao cho nàng tốt nhất học phí. Câu lạc bộ liên động chính là chúng ta sẽ cùng cái khác câu lạc bộ cùng một chỗ tổ chức hoạt động, tỉ như mạn gà xã, vài cô xã, lọ lì tạ xã, nhiệm vụ của chúng ta đương nhiên chính là cho bọn hắn trang điểm, tiếp đó cùng một chỗ tham gia triển lãm ạ niềm hoặc chụp bộ mưu đồ gì. Chủ đề trang điểm ngày chính là chỉ tại đặc định thời gian vẽ đặc định trang dung, mọi người cùng nhau mở nắm sắp quần hoan, tỉ như Halloween cùng lễ Giáng sinh những thứ này. Nghe Tống Nhiệm giới thiệu, Diệp An Chi cũng có chút mong đợi, hôm trước Giang Ngọc Nguyệt nói cho hắn biết, nàng gia nhập mạn gạ xã. Mà Tống Nhiệm nâng lên, sau này trang điểm xã hội cùng mạn gạ xã liên động, cái này cũng mang ý nghĩa Diệp An Chi có cơ hội cho Giang Ngọc Nguyệt trang điểm. Bây giờ vấn đề lớn nhất là, hắn có thể hay không ở trước đó học được trang điểm. Nghe xã trưởng nói như vậy, cảm giác hoạt động hội đoàn vẫn rất có ý tứ. Hàn Cảnh Ngọc cười nói, hy vọng đều có thể thực hiện a. Nhất thiết phải thực hiện. Diệp An Chi nói. Cảm thấy hứng thú như vậy à? Chủ yếu là ta cho rằng xã trưởng thật đáng tin. Chờ mặt thật nhanh. Không lãng phí đại gia thời gian, tự giới thiệu liền không một cái một cái tới, ta ngẫu nhiên rút mấy cái à? Tống Nhiễm cầm lấy đánh dấu bày tỏ. Hàn Cảnh Ngọc. ở đây. Hàn Cảnh Ngọc đứng lên. Mọi người tốt, ta gọi Hàn Cảnh Ngọc, kỹ thuật truyền thông ban một, ta là tiểu chủ bá, trực tiếp lúc lại trang điểm, bình thường là nữ trang, hy vọng có thể cùng đại gia trao đổi nhiều hơn. Hàn Cảnh Ngọc cũng không nghĩ đến, hắn sẽ lớn như vậy gan biểu đạt chính mình, kể từ đêm hôm đó nghe xong Giang Ngọc Nguyệt lời nói sau, hắn liền bỗng nhiên khai ngộ. Bị chế giễu không phải lỗi của ngươi, mà là chế giễu giả nhân phẩm có vấn đề. Chủ bá, người ID là cái gì? Có người ngạc nhiên hỏi. Nói chuyện riêng a. Hàn Cảnh Ngọc nói. Nữ trang chủ bá sao, cảm giác thật có ý tứ ai. Xoát xoát cùng thành phố hẳn là có thể xoát đến a. Xoát cái gì cùng thành phố, trực tiếp thêm vậy chắc, chờ sau này hắn phát hỏa, ai dám nghĩ tới ta là đại chủ bá nhiều năm hào hữu a. Không ít người bắt đầu xì xào bàn tán. Xem ra chúng ta trang điểm xã Tàng Long Ngọa Hồ a. Tống Nhiễm con mắt đều sáng lên, ngươi trang điểm kỹ thuật nhất định siêu cấp lợi hại. Cái này ta cũng không tốt nói, mỗi người cách nhìn cũng không giống nhau. Hàn Cảnh Ngọc khiêm tốn nói. Chờ một lúc nói chuyện riêng ngươi a. Tống Nhiễm ném một lời ý. Tốt, cái tiếp theo đồng học, Diệp An Chi. Nghe được tên của mình, Diệp An Chi từ chắc vị thượng đứng lên. Hắc, vận khí thật hảo, lại điểm tới bạn cùng bạn. Tống Nhiễm hoạt bát nở nụ cười, Diệp An Chi cùng học, giới thiệu một chút chính ngươi a. Mọi người tốt, ta gọi Diệp An Chi, kỹ thuật truyền thông ban một, thật cao hứng gia nhập vào trang điểm xã. Diệp An Chi giới thiệu xong xuôi. Ngươi nói một chút vì cái gì gia nhập vào trang điểm xã a? Nói thật, ta đối với trang điểm, cái gì cũng không hiểu, đám người đối với cái này nghị luận ầm ĩ ha 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 ha, đúng dịp, ta cũng cái gì cũng không hiểu. Làm cái gì là đều lên bắt đầu từ số không đi. Ca môn, ta cái này nhân ái giảng lời nói thật, ngươi học được trang điểm nhất định đẹp trai kinh thiên động địa. Kỳ thực, ta học trang điểm không phải là vì chính ta. Diệp An Chi nói ra lời trong lòng. Nghe vậy, tất cả mọi người phát ra thật dài một tiếng a. Tống Nhiễm chợt nhớ tới, trước đây nàng chiêu Diệp An Chi lúc, đối phương biểu lộ một mực rất lãnh đạm, thẳng đến nàng nói ra nào đó câu nói, Diệp An Chi lập tức liền quyết định gia nhập vào câu lạc bộ. Nguyên lai là câu nói kia, ai chờ mong tiến bộ của ngươi a. Tống Nhiễm ra hiệu Diệp An Chi ngồi xuống, sau đó lại điểm mấy cái đồng học làm tự giới thiệu, thời gian tiếp cận 9 điểm, hội đón chào học sinh mới không sai biệt lắm cũng muốn kết thúc. Diệp An Chi phát cho Giang Ngọc Nguyệt đi tin tức, ngươi ở đâu? Đào tử phao phao vi hơn hiểu, bác học lâu A khu 208, chúng ta hội đón chào học sinh mới còn không có kết thúc. Diệp An Chi, ta chờ ngươi. Hàn Cảnh Ngọc thu thập đồ đạc xong, gặp Diệp An Chi không núp đích, hỏi, đi phòng tự học sao? Không đi, hôm nay chúng ta ở bên ngoài chủ. Giang Ngọc Nguyệt các nàng câu lạc bộ cũng tại mở hội đón chào học sinh mới sao? Đúng, chúng ta đợi nàng. Hàn Cảnh Ngọc cười cười, đi, vậy ta đi phòng tự học. Ân. Người đều đi không sai biệt lắm sau, Diệp An Chi cầm lấy bao đi tới A khu lầu 2. Xế chiều hôm nay không có lớp, hắn gọi chữ nhiệm vụ cũng hoàn thành, thời gian kế tiếp hắn có thể thật tốt cùng Giang Ngọc Nguyệt ở cùng một chỗ. Ở cùng một chỗ đương nhiên chỉ là vì quay chụp. Diệp An Chi tới đến 208 cửa phòng học, liếc mắt liền thấy được ngồi ở hàng trước Giang Ngọc Nguyệt. Nàng gái kiêm màu hồng tóc dài bên trái đâm một cây nhỏ dài bím tự nhiên rũ xuống trước ngực, thân trên một kiện thả lỏng áo sơ mi trắng, phía dưới phối hợp một đầu quần bạ lạ tổ, giản lược xuyên dự, khí chất tự nhiên mà thành. Diệp An Chi lấy điện thoại di động ra, đi lại một màn tốt đẹp vô cùng này. Một giây sau, một cái nam sinh xa lạ xông vào ống kính, hắn ngồi vào Giang Ngọc Nguyệt chỗ bên cạnh, hai người trò chuyện cái gì, sau đó hắn lấy điện thoại di động ra lướt qua Giang Ngọc Nguyệt điện thoại, gật đầu nói tạ, rời đi chỗ ngồi. Tại Diệp An Chi bên trong tâm, một tia khó chịu lặng yên phát lên, mặc dù không nhiều, lại đủ để đảo loạn bình tĩnh xuân thủy. Hôm nay hội đón chào học sinh mới đến đây là kết thúc, chờ mong cùng đại gia lần gặp mặt sau. Giang Ngọc Nguyệt vỗ tay, nghiêng đầu sang chỗ khác, thấy được đứng ở cửa phòng học miệng Diệp An Chi. Nàng từ trên chỗ ngồi đứng lên, bị vội nhảy hướng Diệp An Chi, này, đợi lâu a? Không có, ta cũng vừa tới. Đi xuống trước đi. Hai người xuống đến lầu 1, đi ra bác học lâu, Diệp An Chi tay trên máy thu hình lại một mực không có đóng. Vừa rồi, ta nhìn thấy có nam sinh ngồi bên cạnh ngươi. Hắn là chúng ta tiểu tổ một thành viên, xã trưởng cho chúng ta bố trí một cái tiểu tổ tác nghiệp, cho nên tăng thêm cái phương thức liên lạc. A, dạng này a. Giang Ngọc Nguyệt nhìn về phía Diệp An Chi, lông mi con cười yếu ớt, thế nào, tâm tình không tốt sao? Không có. Vẫn là câu lạc bộ xảy ra chuyện gì chuyện không vui? Câu lạc bộ rất tốt. Giang Ngọc Nguyệt đi đến Diệp An Chi mặt phía trước lung lay, ngươi nhìn không mấy vui vẻ. Diệp An Chi không nói chuyện, chẳng có mục đích nhìn một chút mặt đất lại xem trong ống kính Giang Ngọc Nguyệt. Giang Ngọc Nguyệt đối mặt Diệp An Chi, ngược lại đi đường. Nàng lục lọi Diệp An Chi không vui lý do, đột nhiên nghĩ đến vừa rồi vừa ra bác học lâu, Diệp An Chi liền hỏi nàng liên quan tới nam sinh kia chuyện. Chẳng lẽ là bởi vì cái này không vui? Cái này có gì thật không vui vẻ, trừ phi Diệp An Chi ghen. Nghĩ đến đây cái thái quá khả năng, Giang Ngọc Nguyệt đều bị chính mình làm cho tức cười. Diệp An Chi nhìn về phía nàng, thế nào? Giang Ngọc Nguyệt dùng một loại giọng đùa bỡn nói, ngươi có phải hay không ghen? Diệp An Chi dừng một hồi lâu, nhẹ nhàng ân một tiếng. Ân, ân. Chương 37. Trương Khôn Vũ thực nếu như không nghe lầm lời nói, hắn mới vừa rồi là không phải ân một tiếng. Vốn là chính mình chỉ là muốn chỉ đùa một chút, không nghĩ tới dường như là thật sự. Trong bóng đêm, Giang Ngọc Nguyệt thần sắc có chút hốt hoảng, nàng xoay người, rút lui đến Diệp An Chi thân bên cạnh. Hai người đi song vai, Giang Ngọc Nguyệt len lén nhìn Diệp An Chi, lần này, tâm cảnh của nàng xảy ra biến hóa rất lớn. Nhìn thấy Diệp An Chi không vui, nàng lại cảm thấy rất vui vẻ. Ta cùng hắn chỉ là tổ viên quan hệ, chúng ta cái kia tổ có 5 người, 2 tên nam sinh, 3 nữ sinh, giữa hai bên đều tăng thêm phương thức liên lạc. Giang Ngọc Nguyệt phát hiện những lời này cũng không có hiệu quả, lại tiếp tục nói, ta bảo đảm ngoại trừ chuyện làm ăn không sẽ cùng bọn hắn có bất kỳ giao lưu.
ta tin tưởng ngươi. Diệp An Chi khỏe môi bung lên, đi thôi, ta mời ngươi ăn khuya.
Ăn khuya.
Xuất phát. Giang Ngọc Nguyệt cười thở dài, thì ra nam sinh cũng như thế khó khăn dỗ.
Đúng, đêm nay chúng ta chụp cái gì?
Chụp xong.
Diệp An Chi trả lời.
Chụp xong.
Lúc nào?
Ngày mới vừa rồi.
Giang Ngọc Nguyệt ngây ngẩn cả người, khó trách vừa rồi Diệp An Chi một thẳng giơ điện thoại, nàng còn tưởng rằng là Diệp An Chi không vui cho nên muốn thông qua chơi điện thoại để che giấu. Thì ra Diệp An Chi đang quay chụp. Hết thảy đều là kịch bản. Bao quát ghen một lần này, cũng là trước đó an bài tốt, chỉ là không cùng nàng thương lượng. Hết thảy đều là chính mình tự mình đa tình à? Giang Ngọc Nguyệt cười một cái tự dễ ước, nội tâm cực độ thất lạc. Đi qua mấy ngày nay thí nghiệm, ta phát hiện không có kịch bản video số liệu chính xác sẽ tốt hơn một điểm, tất cả mọi người càng ưa thích phản ứng chân thật. Diệp An Chi ngẩng đầu xem tiên, một vì sao cũng không có, chỉ có một nửa mặt trăng, hắn lại cúi đầu xuống, thật sự ghen. Giang Ngọc Nguyệt xinh đẹp đôi mắt đột nhiên trợ to, rơi xuống tâm tình lại tăng bọt đứng lên, cái này nhất khởi nhất phục, so ngồi xe cắp treo còn kích động. Nàng không có nhìn Diệp An Chi, mà là hướng hắn rôi ra một cây ngón út, kéo một cái câu à, để tránh ngươi không tin ta lời mới vừa nói. Cái này đến phiên Diệp An Chi ngây ngẩn cả người. Ta nói ta tin tưởng ngươi a.
Tin tưởng cũng muốn kéo.
Giang Ngọc Nguyệt không cho thương lượng. Diệp An Chi chỉ có thể cũng rôi ra một cây ngón út, nhẹ nhàng cài nút Giang Ngọc Nguyệt ngón út. Tại một nửa mặt trăng chứng kiến phía dưới, hai người giống như là lập được cái gì thể non hẹn biển. Cùng Giang Ngọc Nguyệt ăn xong ăn khuya, 10 giờ 40 phút, Diệp An Chi trở lại ký túc xá. Mới vừa vào cửa, Trương Khôn liền đụng lên đi, "An Minh, ngươi có thể tính trở về trễ chút nữa, ta có thể muốn báo cảnh sát."
"Diệp An Chi,
tốt, tất nhiên người tới đông đủ, toàn thể ánh mắt hướng ta xem cùng, ta có kiện thiên đại hảo sự muốn nói cho các ngươi."
Trương Khôn hào hứng tuyên bố.
"Ngươi nói."
Diệp An Chi nghe.
"Cái gì đại hảo sự a, phải đợi người đủ mới nói."
Đặng Lập Nam hỏi.
Trương Khôn đứng lên, đối mặt ba người, "Ta diễn chính là vũ thực, võ đại lang còn có kết hợp thể võ tổng."
"Gì?"
Đám người kinh hô.
"Lại nghe ta tinh tế nói tới."
Trương Khôn khoát khoát tay ra hiệu mọi người im lặng. Cố sự này nói là lúc trước có cái gọi Vũ Thực nam nhân, hắn trung niên thi đậu tiến sĩ, làm quan trong lúc đó thanh liêm chính trực, thâm thụ bách tính kính yêu, còn cưới một người xinh đẹp như hoa thê tử Phan Kim Liên, có thể nói nhân sinh người thắng. Có thể kỳ quái là, Vũ Thực buổi tối thường thường không ở nhà, từ từ, bốn phía quê nhà biết chuyện này, lời ong tiếng ve nổi lên bốn phía, nhưng bọn hắn không dám nói làm quan Vũ Thực, chỉ nói Phan Kim Liên thủy tính dương hoa, đối với Vũ Thực bất trung, cho nên Vũ Thực mới đêm không về ngủ. Khi đó Vũ Thực đang điều tra một cái hái hoa phi tặc án, này tặc võ nghệ cao cường, khinh công rất giỏi, liên tiếp tổn thương nơi đó hơn 10 tên nữ tử, nhưng mỗi lần đều có thể toàn thân trở ra, huyên náo dân bản xứ tâm kinh hoàng. Cái này hái hoa phi tặc biết được Vũ Thực ban đêm không ở nhà, hắn lại đánh lên Phan Kim Liên chủ ý. Một đêm bên trên, hắn lẻn vào Phan Kim Liên khuê phòng muốn mưu đồ bất chính, muốn đắc thủ lúc, một tên đại hán phá cửa mà bảo, người tới càng là hành giả võ tổng. Võ tổng cùng phi tặc đại chiến 300 hiệp, cuối cùng được thắng, đem phi tặc truy nã quy án. Lúc này hết thảy chân tướng rõ ràng, thì ra võ tổng là Vũ Thực một thân phận khác. Vũ Thực ban ngày làm quan, ban đêm liền hóa thân thành võ tổng hành hiệp trượng nghĩa, một sáng một tối phối hợp, cho nơi đó lâu dài thái bình. Nghe xong Trương Khôn cảm xúc mạnh mẽ diễn thuyết, đám người hai mặt nhìn nhau, lộ ra một bộ đây là cái quỷ gì biểu lộ.
"Đắc Sắc à, ta diễn chính là Vũ Thực, đêm nay hội đón chào học sinh mới chúng ta xã trưởng để cho ta thử diễn một chút, lúc này liền quyết định nhân vật này không thể không ta tới diễn."
Trương Khôn có thể bênh vang mà nói.
"Đắc Sắc."
Đặng Lập Nam trước tiên vỗ tay. Diệp An Chi cùng Lạc Dương Dương liếc nhau, cũng yên lặng vỗ tay. Ba người tiếng vỗ tay mặc dù thưa thớt, nhưng lại đem Trương Khôn dâng lên tiên.
Cố sự đặc sắc là một mặt, ta coi diễn viên chính là một phương diện khác, nhất trọng yếu là, chúng ta 11 ngày nghỉ muốn tới tấn thành các nơi tuần diễn.
Trương Khôn hưng phấn hô to, mặc dù hy sinh ngày nghỉ, nhưng mà là tuần diễn a.
Biết hay không tuần diễn hàm kim lượng,
quá có thực lực a.
Tấn thành đệ nhất nam chủ giác,
đề nghị tại chỗ xuất đạo.
Ba người thức thời phối hợp với Trương Khôn.
Chầm một hồi lâu, Trương Khôn mới từ cực độ trong hưng phấn bình phục lại,
"Đúng, ngày nghỉ của các ngươi có cái gì an bài?"
"Về nhà đi."
Đặng Lập Nam nói.
"Mới vừa tới đây trường học bao lâu a?"
"Về nhà cùng người nhà của ta ở trước mặt nói một chút, ta có cái toàn thành phố tuần diễn kịch bản cùng phòng."
"Tốt tốt tốt, phê."
Trương Khôn cười miệng toe toét.
"Ta kỳ thực cùng ngươi không sai biệt lắm."
Lạc Dương Dương nói.
"Các ngươi ghi ta xã cũng muốn tuần diễn?"
"Không phải, chúng ta chỉ đi một chỗ."
"Đi cái nào nha?"
"Hồng Môn sân vận động."
Lạc Dương Dương thản nhiên nói, "Lần này là Bách Giáo Liên Minh buổi hòa nhạc, chiến trận còn giống như rất lớn."
Nghe nói như thế, Trương Khôn ngây ra như phỗng, Hồng Môn sân vận động là toàn tỉnh lớn nhất sân vận động, cùng cái này so sánh, địa phương hắn muốn đi tính là gì xóa xỉnh.
Sớm biết không hỏi, Trương Khôn trong lòng phẫn uất, chuyển hướng Diệp An Chi, "An Minh, ngươi đây?"
Diệp An Chi nghĩ nghĩ, "Ta không có gì an bài, có thể chờ ký túc xá ngủ đi."
Nói ra thật xấu hổ, qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ lên đại học, Diệp An Chi còn không có đi ra tỉnh. Hắn trong hiện thực bằng hữu không nhiều, trước đó nghỉ định kỳ hắn cũng bình thường là ở nhà, so với ra ngoài du lịch, hắn càng ưa thích trên mạng lướt sóng. Du lịch thú vui lớn nhất, cùng nói là đi nơi nào thể nghiệm phong thổ, không bằng nói là cùng ai đi cùng sáng tạo thuộc về bọn hắn vẻ đẹp hồi ức.
Ngủ rất không có ý tứ a, có được tiểu nghỉ dài hạn, không đi ra ngoài chơi chơi sao?
Thử hẹn hẹn Lạc Dương Dương còn chưa nói ra cái tên đó, Trương Khôn liền cắt đứt hắn.
"Ngủ tốt, một người tại ký túc xá ngủ, rất tốt, nếu như không phải ta muốn đi diễn kịch bản, ta cũng nghĩ túc xá này ngủ đâu ha ha."
"Lại tới, loại này cảm giác là lạ, Trương Khôn đến cùng thế nào?"
Diệp An Chi không hiểu.
Chương 38. Tâm hữu linh tê trong lúc rảnh rỗi, Lâm Mộ Tuyền nằm ở trên giường soát lên Giang Mộng Nguyệt video. Liên tục nhìn 7, 8 cái, nàng phát hiện Giang Mộng Nguyệt không biết từ cái kia video bắt đầu sinh một chút biến hóa vi diệu. Biến hóa ở nơi nào nàng cũng không nói lên được, tóm lại gần đoạn thời gian chụp cùng vừa mới bắt đầu chụp có chút không giống nhau lắm. Các ngươi ngày nghỉ có sắp xếp gì không? Giang Mộng Nguyệt hỏi. Về nhà đi. Trần Đình Đình trả lời. Ta cũng trở về nhà. Hứa Duyệt Kỳ cũng nói. Lúc này mới khai giảng không đến một tháng a. Không có cách nào, người nhà để cho trở về. Ta muốn cùng các ngươi đi du lịch. Giang Ngọc Nguyệt tội nghiệp nhìn về phía cung phòng. Hứa Duyệt Kỳ bất đắc dĩ giang tay ra. Giang Ngọc Nguyệt nhìn về phía Lâm Mộc Tuyền, "Mộc Tuyền, ngươi có rảnh không?" Nghe được Giang Ngọc Nguyệt gọi nàng, Lâm Mộc Tuyền để điện thoại di động xuống, chuyển hướng Giang Ngọc Nguyệt, hai người nhìn nhau. "Thế nào? Tiểu nghỉ dài hạn ta muốn đi kinh thành chơi bừa, ngươi có rảnh không?" Giang Ngọc Nguyệt hỏi. Lâm Mộc Tuyền nhìn xem Giang Ngọc Nguyệt ánh mắt, bừng tỉnh đại ngộ, nàng rốt cuộc biết cái gọi là biến hóa là cái gì. Đó chính là trong video, Giang Ngọc Nguyệt không cùng người xem nhìn nhau, theo lý thuyết, Giang Ngọc Nguyệt không nhìn ống kính. Nếu như là dùng di động quay chụp, Diệp An Chi tất nhiên là đưa di động nâng tại trước ngực hoặc cái cầm vị trí, cái kia vừa vặn Giang Ngọc Nguyệt độ cao, nếu như nàng nhìn về phía ống kính, đánh ra hiệu quả giống như là đang cùng người xem đối mặt. Nhưng là bây giờ Giang Ngọc Nguyệt không nhìn ống kính, ánh mắt của nàng lúc nào cũng đi lên hoặc hướng bên trái rời, nàng lại nhìn Diệp An Chi bản thân. Một cái ưu tú diễn viên ngay cả tình cảm đều có thể diễn xuất tới, thế nhưng là cái này diễn viên ngay cả ống kính cũng không nhìn, nàng căn bản không phải một cái diễn viên hoặc cách. Nàng căn bản không có ở diễn, toàn bộ đều là lộ ra chân tình. Lâm Mộc Tuyền phát hiện cái này vi diệu biến hóa có thể ngay cả Giang Ngọc Nguyệt chính nàng cũng không có phát hiện. Đi kinh thành sao? Lâm Mộc Tuyền làm bộ suy nghĩ, giống như không dành ai. A, vậy ngươi tiểu nghỉ dài hạn muốn làm gì? Giang Ngọc Nguyệt lộ ra biểu tình thất vọng. Câu lạc bộ có hoạt động. Lâm Mộc Tuyền tùy tiện tìm một cái lý do. Được chưa? Giang Ngọc Nguyệt lẩm bẩm nói, ai, chẳng lẽ muốn một cái người đi sao? Lâm Mộc Tuyền nằm lại trên giường, cấp tốc cầm điện thoại di động lên cho Diệp An Chi phát đi tin tức, Giang Ngọc Nguyệt ngày nghỉ muốn đi kinh thành. Diệp An Chi, thu đến. Lâm Mộc Tuyền không nhịn được cười một tiếng, chính mình quả thực là sống lôi phong. Giang Ngọc Nguyệt cầm điện thoại di động lên, ấn mở Diệp An Chi ảnh chân dung, nàng đang do dự muốn hay không hỏi một chút Diệp An Chi. Kỳ thực nói đến đi du lịch, nàng đầu tiên nghĩ tới chính là Diệp An Chi, nhưng cái khó đến tiểu nghỉ dài hạn, Diệp An Chi khẳng định có an bài chính hắn. Mặc dù nếu quả thật muốn hỏi, Diệp An Chi khả năng cao sẽ đồng ý, coi như không đồng ý, cũng có thể lấy quay chụp làm lý do đem nàng bắt cóc tới, nhưng vốn là như vậy chiếm lấy thời gian của hắn, Giang Ngọc Nguyệt trong lòng mình cũng băn khoăn. Đang nghĩ ngợi, Diệp An Chi ảnh chân dung liền động. "Sodacam, tiểu nghỉ dài hạn ta muốn đi kinh thành." Giang Ngọc Nguyệt ngây ngẩn cả người. Đây chính là cái gọi là nhớ mãi không quên, tất có vang vọng. Nàng muốn đi kinh thành, Diệp An Chi vừa tốt cũng nghĩ đi kinh thành. "Sodacam, ngươi có sắp xếp gì không?" Giang Ngọc Nguyệt lập tức trả lời, "Không có." "Sodacam, cái kia cùng đi kinh thành sao?" "Giang Ngọc Nguyệt, tốt." Giang Ngọc Nguyệt để điện thoại di động xuống, trong lòng trong bụng nở hoa, cuối cùng có người cùng đi kinh thành, hơn nữa còn là Diệp An Chi chủ động mời, cái này dùng tâm hữu linh tê để hình dung cũng không đủ. Một bên khác, Diệp An Chi cũng nằm ở trên giường đang vui vẻ à, mới vừa rồi còn sầu tiểu nghỉ dài hạn muốn làm sao qua. Quan tại ký túc xá đi ngủ chính xác rất không có ý nghĩa, bây giờ biết muốn làm sao qua. Hắn ấn mở Lâm Mộc Tuyền ảnh chân dung, phát đi tin tức, cảm tạ. "Lâm Mộc Tuyền, có ta ở đây, không có ngoài ý muốn." Một tuần mới đã đến, mặc dù lớp học vẫn như cũ, nhưng khoảng cách tiểu nghỉ dài hạn không xa, mỗi người đều đang chờ mong bên trong quá thời gian, lớp học cũng lộ ra không còn phiền muộn. Tự học buổi tối, Diệp An Chi hoàn thành gõ chữ nhiệm vụ, bắt đầu cùng Giang Ngọc Nguyệt thương lượng du lịch chuyện. Trong phòng học rất yên tĩnh, bọn hắn cũng không dám phát ra âm thanh, chỉ dùng tay cơ nói chuyện thiếm. "Diệp An Chi, ngươi muốn đi đâu?" "Giang Ngọc Nguyệt, Trường Thành, Cố Cung, Di Hòa Viên, Viên Minh Viên, Nhà Bảo Tàng, Vườn Bách Thú, Cảnh Sơn Công Viên, Bắc Hải Công Viên, Thập Sát Hải, Thiên Đàn, Đồng La Trống Ngõ Hẻm, Ung Hòa Cung." "Diệp An Chi." "Giang Ngọc Nguyệt, ngươi muốn đi đâu?" "Diệp An Chi, ta muốn đi ngươi cũng nói." "Giang Ngọc Nguyệt," hoạt hình biểu lộ cười ngây ngô, "ngươi tới an bài a, ta nghe lời ngươi." "Diệp An Chi, ok." Diệp An Chi tuần tra vé xe, khách sạn, giao thông còn có các đại cảnh điểm vé vào cửa, tính toán một cái đại khái cần bao nhiêu tiền. Nhìn lại mình một chút số dư còn lại, là an tâm cảm giác. Đây là Diệp An Chi lần thứ nhất du lịch, hơn nữa còn là cùng Giang Ngọc Nguyệt đồng thời, hắn không hy vọng xảy ra bất chấp gì. Tại làm bọn hắn du lịch chiến lược phía trước, Diệp An Chi tra xét rất nhiều tư liệu, nhìn rất nhiều hơn người tới cùng dân bản xứ kỹ càng chiến lược, Diệp An Chi lúc này mới phát hiện, thì ra du lịch phiền toái như vậy. Nhưng Giang Ngọc Nguyệt nói để cho hắn tới an bài, vậy thì không tồn tại cái gì tê dại không vấn đề phiền toái. Xuống tự học buổi tối, Diệp An Chi cùng Giang Ngọc Nguyệt lấy du lịch vì chủ đề hoàn thành hôm nay quay chụp, sau khi trở lại nhà trọ, Diệp An Chi lại tiếp tục làm du lịch chiến lược. Bận rộn một đêm, đại khái làm được tâm lý nắm chắc, Diệp An Chi lúc này mới an ổn tiếp đi. 5 giờ sáng nửa điểm, Diệp An Chi tỉnh, hắn là bị đồng hồ báo thức đánh thức, đây là hắn nhân sinh lần thứ nhất thiết lập đồng hồ báo thức. Thiết lập đồng hồ báo thức nguyên nhân là có một cái cảnh điểm vé vào cửa tại ngày này sáng sớm 6 giờ mở hòm phiếu, hắn sớm nửa giờ tiến vào mua phiếu bình đài lấp xong hai người tin tức, yên tĩnh chờ đợi 6 giờ đến. Khai giảng đến nay, Diệp An Chi còn không có tỉnh qua sớm như vậy, nằm ở trên giường chỉ chốc lát sau hắn liền lại mệt rã rời hắn ngồi dậy, dụi dụi con mắt, bóp bóp đùi, con mắt nhìn chòng chọc thời gian. 6 giờ vừa đến, Diệp An Chi hóa thân vô tình liên tục điểm khí hướng về phía màn hình điện thoại di động điên cuồng thời điểm, mua phiếu giới diện đột nhiên bắn ra một cái cửa sổ, hệ thống bận rộn. Diệp An Chi trong lòng cả kinh, mặc dù suy tưởng qua kết quả này, nhưng chân chính phát sinh lúc vẫn có chút khổ sở. Hắn để điện thoại di động xuống, trên màn hình xuất hiện một vòng tròn, chuyển chỉ chốc lát, giao diện nhảy chuyển, mua phiếu thành công. Tâm tình thoáng cái từ thung lũng thăng lên đỉnh phong, Diệp An Chi không nhịn được chặn lại đổ phát cho Giang Ngọc Nguyệt, cướp được. Trong lòng cự thạch rơi xuống một khối, Diệp An Chi đưa di động phóng tới bên giường, lại ngủ thiếp đi. 7:10, Diệp An Chi điện thoại vang lên lần nữa, là Giang Ngọc Nguyệt mỗi sáng sớm cố hữu sáng sớm tốt lành đánh thức phục vụ, bất quá lần này Giang Ngọc Nguyệt liên phát 3 đầu tin tức. Hảo a, khổ cực, sáng sớm tốt lành. Diệp An Chi nhìn xem cái này 3 đầu mang theo dấu chấm than tin tức, lộ ra nụ cười thỏa mãn, hồi phục xong sáng sớm tốt lành Giang Ngọc Nguyệt lại phát tới một cái tin tức, ta mang cho ngươi bữa sáng. Diệp An Chi để điện thoại di động xuống, lại nhắm mắt lại. 7:30, Đặng Lập Nam rửa mặt xong, phát hiện Diệp An Chi lại còn không có lên, bình thường cũng là hắn dậy sớm nhất, liền hỏi, ta đi trước phòng học, muốn cho các ngươi mang bữa sáng sao? Lạc Dương Dương chuẩn bị cùng Đặng Lập Nam cùng ra ngoài, Trương Khôn nằm ở trên giường giơ tay lên, muốn, tạ tạ Nam ca. Diệp An Chi vẫn nhắm mắt lại, cười yếu ớt nói, không cần, ăn rồi. Chương 39. Kinh thành, xuất phát trải qua mấy ngày nữa cố gắng, Diệp An Chi cuối cùng ở lại làm ra hoàn chỉnh du lịch chiến lược, hơn nữa tại mười mấy đồng hồ báo thức giám sát phía dưới, nên cấp phiếu cũng đều đoạn. Giang Ngọc Nguyệt cũng đem thuộc về nàng bộ phận kia phí tổn chuyển cho Diệp An Chi, cái sau ngoan ngoãn nhận lấy, kế tiếp chỉ cần yên tĩnh chờ đợi 11 tiểu nghỉ dài hạn đến. Mấy ngày nay Trương Khôn mỗi ngày đều sẽ đi câu lạc bộ tập luyện, đối với biểu diễn vũ thực hắn một mực duy trì nhiệt tình cực cao, ngay cả tự học buổi tối cũng dẫn đường viên Tô Tỷ xin nghỉ. Lạc Dương Dương cũng là mỗi ngày đều tại câu lạc bộ cùng guitar làm bạn, còn kém ôm guitar đi ngủ, dù sao muốn lên đài biểu diễn, vẫn là một cái lớn như vậy sân khấu, nói không khẩn trương là không thể nào. Đặng Lập Nam gia nhập văn thể bộ chuyện cũng rất nhiều, tiểu nghỉ dài hạn kết thúc trường học muốn tổ chức giáo vận hội, cho toàn thể hội học sinh mỗi bộ môn đều bố trí nhiệm vụ, mới vừa vào bộ sinh viên đại học năm nhất mặc cho người định đoạt tự nhiên trở thành làm việc nhiều nhất quân chủ lực. Trước đó Diệp An Chi bởi vì muốn biết tiểu thuyết còn có muốn quay chủ, lúc nào cũng trễ nhất trở về ký túc xá, bây giờ ngược lại trở thành về sớm nhất ký túc xá người. Một người lẻ loi nằm ở trên giường không có việc gì, Diệp An Chi lại cảm thấy có điểm trống rỗng, hắn cũng không rõ ràng chính mình bắt đầu từ khi nào, chậm rãi quen thuộc bên cạnh có người náo nhiệt. Chính mình trước đó không chuyện làm thời điểm sẽ làm cái gì? Diệp An Chi mở điện thoại di động lên, phát hiện trong điện thoại di động một cái trò chơi cũng không có. Ấn mở trang web tiểu thuyết, chính mình buổi tiểu thuyết chương mới cập nhật cũng đều xem xong. Bất đắc dĩ, hắn lại ấn mở nào đó mạng gạ áp, tùy ý quét qua soát bảng danh sách, không khỏi cảm khái, nghiệp giới muốn xong. Nguyên lai mình cuộc sống trước kia nhàm chán như vậy sao? Diệp An Chi thực sự không biết nên làm gì, hắn ấn mở Giang Ngọc Nguyệt video ngắn chương mục, từ đầu quét qua. Đi qua những ngày qua chú tâm vận hành, Giang Ngọc Nguyệt fan hâm mộ lật ra gấp mấy lần, cái này lệnh xem như phía sau màn người làm việc Diệp An Chi vô cùng có cảm giác thành công. Xem xong đại hào nhìn tiểu hào, xem xong gần đây nhìn hướng về kỳ, bất chi bất giác liền 10:30. Ký túc xá 11 giờ tắt đèn, Đặng Lập Nam cùng Lạc Dương Dương tuần tự trở lại ký túc xá, cuối cùng trở về là Trương Khôn. Hắn vào cửa chuyện thứ nhất chính là nhìn về phía Diệp An Chi giường ngủ, phát hiện Diệp An Chi nằm ở trên giường, lúc này mới thở dài một hơi. Kể từ câu lạc bộ hội đón chào học sinh mới đêm hôm đó nghe xong Diệp An Chi lời nói sau, Trương Khôn cuối cùng lo lắng Diệp An Chi làm ra cái gì rất hình chuyện tới. Nhưng lúc này Diệp An Chi đang nằm trên giường, hơn nữa hắn nói tiểu nghỉ dài hạn có thể cũng sẽ ở ký túc xá ngủ, cái kia hết thảy đều coi như an toàn. Ít nhất chỉ cần người tại ký túc xá, bất dạ không ký túc, liền làm không được những sự tình kia, hắn Trương Khôn cũng không cần hao tâm tổn trí đi hoài nghi. Vài ngày sau, bạn chúng mong đợi 11 tiểu nghỉ dài hạn cuối cùng đến. Thứ 6 buổi sáng xong tiết học, buổi chiều không có lớp, Trương Khôn bắt đầu thu thập hành lý, sáng sớm ngày mai liền xuất phát. Lúc Trương Khôn thu thập hành lý, Diệp An Chi cũng tại thu thập hành lý. Hắn chế định là một cái 4 ngày 5 đêm du lịch hành trình. Xế chiều hôm nay thừa đường sắt cao tốc xuất phát, 3 giờ sau đến kinh thành, buổi tối trước tiên tùy tiện dạo chơi lãnh hội một chút kinh thành phong mạo, tại khách sạn nghỉ ngơi một ngày cho khỏe mượn, sáng mai chính thức mở ra trong vòng 4 ngày dạo chơi, ngày thứ tư buổi tối lại nhân 10 giờ đường dài xe lửa trở lại trường. Nhìn thấy Diệp An Chi thu thập hành lý, Trương Khôn lập tức luống cuống, ngươi đang làm gì? Thu thập hành lý a? Ngươi muốn đi đâu? Kinh thành. Ngươi không phải nói ngày nghỉ tại ký túc xá ngủ sao? Kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Xong, Diệp An Chi cuối cùng cứu là kiềm chế không được, hắn phải thả ra nội tâm dã thú. Trương Khôn nội tâm sợ đến một nhóm, hắn ôm một tia hy vọng cuối cùng run run rẩy rẩy hỏi, một cái người sao? Không phải. Câu trả lời này phảng phất sấm sét giữa trời quang, phá vỡ Trương Khôn nội tâm một đạo phòng tuyến cuối cùng. Mặc dù Diệp An Chi trước đó cũng thường xuyên nói hắn có việc tiếp đó tự mình đi ra ngoài không biết đi làm gì, nhưng ít ra hắn buổi tối vẫn sẽ trở lại ký túc xá, nhưng bây giờ hắn thế mà đang thu thập hành lý, còn nói không phải một người đi kinh thành. Đáng sợ nhất là, lúc trước hắn rõ ràng nói qua ngày nghỉ không có đi đâu cả, nhưng là bây giờ vừa để xuống giả liền đổi ý, lén lén lút lút hắn rốt cuộc muốn đi làm gì? Trương Khôn không còn dám tiếp tục nghĩ càng thấy được bản thân lúc sắp đến gần cái kia đáng sợ đáp án. Cùng ai đi Diệp An Chi vừa muốn mở miệng, Lạc Dương Dương xen vào nói, "Trương Soái, An huynh việc tư cũng không cần hỏi nhiều, chắc chắn là cùng An huynh chính hắn bằng hữu đi à." Trương Khôn nhìn về phía Lạc Dương Dương dùng sức nháy mắt hy vọng hắn có thể chú ý tới mình, nhưng Lạc Dương Dương bất vi sở động. Đặng Lập Nam cũng mở miệng nói, "Đúng à, Trương Soái ngươi muốn diễn kịch bản, Dương Dương huynh muốn bắt đầu diễn sướng hội, ta muốn về nhà, chúng ta đều không cách nào bồi An huynh đi du lịch, hắn chỉ có thể cùng mình bằng hữu đi rồi." Nghe được Đặng Lập Nam cũng nói như vậy, Trương Khôn nội tâm triệt để tuyệt vọng. Thế Diệp An Chi cũng sẽ không nói chuyện, thu thập xong hành lý, hướng bạn bè cùng phòng tạm biệt. Thuận buồm xuôi gió, chơi đến vui vẻ. Đặng Lập Nam cùng Lạc Dương Dương chúc phúc đạo. Sự tình phát triển đến nước này, đã vô lực hồi thiên, tự giải quyết cho tốt ta, Trương Khôn buồn bã nói, làm tốt phương sách. Diệp An Chi, tại đi ký túc xá nữ sinh trên đường, Diệp An Chi phát cho Giang Ngộ Nguyệt tin tức, ta ra cửa. Đào tử phao phao vi hơn hiểu, ta cũng sắp. Diệp An Chi đến lầu ký túc xá nữ sinh phía trước, Giang Ngộ Nguyệt không kịp chờ đợi chạy ra, kinh thành, xuất phát. Hai người đi sóng bay, cũng là chỉ có một cái ba lô du lịch, bên trong chứa lấy mấy ngày nay muốn đổi quần áo còn có rửa mặt dụng cụ. Ta trước đây thật lâu liền nghĩ đi kinh thành chơi đùa, nhưng mà nhà cách quá xa, một mực không có cơ hội đi, hiếm thấy tới phương Bắc lên đại học, trường học rời kinh thành lại không xa, cuối cùng có thể thực hiện giấc mộng này. Giang Ngọc Nguyệt hạnh phúc mà cảm thán. Ân, ta cũng là, dù sao kinh thành đi, từ tiểu nghe được lớn một tòa thành thị. Diệp An Chi trả lời. Hắn nói láo, trên thực tế hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ đi kinh thành du lịch, vẫn là cùng một người nữ sinh cùng một chỗ. Đến cửa trường học, ước hẹn xe cũng đến hai người ngồi trên ghế sau đi tới nhà ga. Tới trường học thời điểm Diệp An Chi là đi máy bay tới, cho nên cái này cũng là hắn lần đầu tiên tới nhà ga. So với cưỡi máy bay cần rườm rà quá trình, cưỡi xe lửa chỉ cần soát xong thẻ căn cước liền có thể đến đại sảnh chờ đơn giản không cần quá giản tiện. Thế nhưng là người trong đại sảnh rất nhiều, hoàn toàn có thể dùng người chen người để hình dung, không ít người chờ đến quá lâu không có vị trí trực tiếp ngồi trên đất nghỉ ngơi. Cũng may Diệp An Chi bọn hắn là bóp lấy điểm tới, chỉ chờ hơn 10 phút liền đến phiên bọn hắn xếp vé. Ngồi trên đường sắt cao tốc, kinh thành hành trình, chính thức lên đường. Nhìn ngoài cửa sổ phi tốc lui về cao ốc, hoang dã, sơn mạch, nhìn lại một chút tựa ở bên cửa sổ đã ngủ Giang Ngọc Nguyệt, Diệp An Chi có loại cảm giác nằm mộng. Giang Ngọc Nguyệt trong ngực ôm ba lô du lịch, đầu hơi hơi nghiêng về một bên, một túm tóc dài từ trên trán rủ xuống đụng phải mặt đẹp của nàng, mặc dù tướng ngủ rất kém cỏi, nhưng Diệp An Chi ánh mắt lại không rời ra. Hắn tự tay đem cái kia túm tóc dài đẩy đến Giang Ngọc Nguyệt sau tai, cảm giác rất chân thực, xác định không phải đang nằm mơ. Chương 40. Kinh thành, đến chúng ta đã đến. Đường sắt cao tốc dừng lại, Diệp An Chi đâm đâm Giang Ngọc Nguyệt đầu vai. Đến đâu rồi? Giang Ngọc Nguyệt mơ mơ màng màng tỉnh lại. Đến kinh thành. Nhanh như vậy? Giang Ngọc Nguyệt giật mình tỉnh giấc, sửa sang tóc, sờ sờ khuôn mặt, còn tốt, lần này không có chảy nước miếng. Xuống xe a. Diệp An Chi trên lưng bọc của mình, lại cầm lấy Giang Ngọc Nguyệt ba lô, đi đến lối đi nhỏ, thuận tiện nàng từ tận cùng bên trong nhất chỗ ngồi đi ra. Xuống xe, Giang Ngọc Nguyệt cầm lại bọc của mình, hai người đi ra nhà ga trực tiếp thừa tàu điện ngầm đi tới đặt trước chỗ ở Diệp An Chi định là hai cái phòng đơn, mặc dù đặt trước một cái phòng đôi giá cả càng có lợi, nhưng dù sao nam nữ hữu biệt, bọn hắn cũng không tiến triển đến tình trạng kia, điểm ấy phân tâm hắn vẫn phải có. Hai cái gian phòng tại cùng một tầng, gắt gao cùng nhau dựa vào, nếu là ai xảy ra tình trạng gì, một người khác có thể đủ trước tiên chạy tới. Trước nghỉ ngơi một chút, đợi chút nữa đi ăn cơm chiều a. Giang Ngọc Nguyệt nói. Hảo. Diệp An Chi quét lên thẻ phòng, đi vào gian phòng không lớn, nhưng nên có đồ bật một cái không thiếu. Hắn để đồ xong, cho điện thoại cắm điện vào, đến phòng tắm đơn giản tắm rửa một cái, tắm rửa xong thổi khô tóc, điện thoại cũng gần như sạch đầy. Giang Ngọc Nguyệt lúc này phát tới tin tức, ta làm tốt. Diệp An Chi cầm lên điện thoại, đi ra khỏi phòng, Giang Ngọc Nguyệt cũng đang từ trong phòng đi ra, nàng cũng tắm rửa qua, đổi một kiện màu nâu đồ hàng lên áo, hạ thân là một đầu ngăn chứa váy dài, tóc dài choàng tại sau vai. Một mạc xuyên dựng làm cho Giang Ngọc Nguyệt nhìn giống như một cái tiểu bội nhà bên, lời nàng nói cũng rất phù hợp nhân vật này, đi tản bộ a. Hai người dạo bước ở kinh thành đầu đường, lúc này trời đã hoàn toàn đen, trên đường xe tới xe đi, khắp nơi có thể thấy được quảng cáo bằng đèn neon bài lằn tăn lấp loé, nơi xa san sát nhà cao tầng ở trong màn đêm dạng người rực rỡ. Phản phất bốn phía đều như nói tòa thành thị này phồn hoa cùng sức sống. Chính là dạng này một tòa sáng chói thành thị, hấp dẫn bao nhiêu đường xa mà đến du khách cùng lòng mang mơ ước phấn đấu giả. Hành tẩu tại trong thành thị, chợt cảm thấy một người nhỏ bé, lại cảm ứng mệnh trì đặc sắc. Đến một cái hoàn toàn mới chỗ, Giang Ngọc Nguyệt lần nữa biểu hiện ra 10 phần hưng phấn, ánh mắt chiếu tới, đều có thể câu lên lòng hiếu kỳ của nàng. Ngươi nhìn cái này đèn chiếu xuống tới, là từng đóa hoa ai. Ngươi nhìn cái kia con thỏ, thật lớn một cái. Còn có cái kia búp bê, con mắt là hai cái gật chéo, thật đáng yêu, giúp ta chụp tấm ảnh a. Giang Ngọc Nguyệt đứng ở búp bê bên cạnh, Diệp An Chi lấy điện thoại di động ra, một bên tìm góc độ một bên nhấn play, liên tiếp chụp mười mấy tấm. Giang Ngọc Nguyệt chạy tới, như thế nào? Diệp An Chi nhìn xem trong điện thoại di động ảnh chụp, như thế nào chụp cũng đẹp. Hắn ý tứ cũng không phải chính mình đập đến đẹp cỡ nào, mà là Giang Ngọc Nguyệt vốn là dáng dấp dễ nhìn. Chờ một chút phát cho ta a. Nghe Diệp An Chi nói như vậy, nàng cũng không xem hình, tiếp tục đi lên phía trước, đói bụng rồi, đi ăn vặt a. Hai người không có đi trong tiệm ăn, mà là tìm được một đầu phố ăn vặt. Cái này nhìn ăn thật ngon. Giang Ngọc Nguyệt nhìn chằm chằm một cái bán đùi gà cơm tháng quá nhỏ, trong lò nướng, từng cái nhấp nhô đùi gà sung mãn lại giàu có lộc lẫy, chỉ nhìn liền khiến người thèm nhỏ nước dãi. Lão bản, tới hai cái. Yes sir. Giang Ngọc Nguyệt không nói hai lời liền mua hai cái. Nàng đem trong đó một cái đưa cho Diệp An Chi, một bên ăn một bên tìm kiếm những thứ khác quá nhỏ, lúc này Diệp An Chi còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lão bản, một phần lớn phần chuối tiêu nướng, hai chuối nướng cá mực, 10 đồng tiền ba chuối đường hồ lô, tới 10 đồng tiền. Một phần thịt ướp mắm chiên, lấy thêm hai cây thăm chúc cá kẹo đường. Nửa giờ sau, Diệp An Chi tay bên trong chất đầy đủ loại đủ kiểu ăn vặt. Nhiều như vậy, ăn hết sao hai người chúng ta đi, chắc chắn ăn hết, Giang Ngọc Nguyệt tự tin nói, hơn nữa chúng ta không phải không có ăn cơm chiều sao. Nói xong, nàng chú ý tới Diệp An Chi hai cái tay đều khoảng không không tới, thế là nói, chúng ta tìm một chỗ ngồi một chút đi. Hai người tới trên một cái quán nhỏ phía sau ghế chống bị, bắt đầu hưởng dụng mỹ thực. Giang Ngọc Nguyệt tay trái cầm sầu nướng, tay phải cầm mức quả, trong miệng không giúp được, bộ dáng mười phần khả ái. Diệp An Chi lấy điện thoại di động ra, mở ra thu hình lại. Người đang quay chụp sao? Giang Ngọc Nguyệt hỏi. Diệp An Chi gật gật đầu. Nếu là lúc trước, Giang Ngọc Nguyệt có thể sẽ cảm thấy có chút thẹn thùng, nhưng đi qua nhiều kỳ như vậy video nghiệm chứng, người xem chính xác càng ưa thích không có bao phục thiết lập nhân vật, càng chân thực mới càng có đại nhập cảm. Cho tới bây giờ, Giang Ngọc Nguyệt cũng buông ra, một bên ăn ăn vật vừa cùng Diệp An Chi nói chuyện phiếm. Vỗ vỗ, Diệp An Chi bên trong tâm liền toát ra một cái ý tưởng kỳ dị, cái dạng này Giang Ngọc Nguyệt, trừ hắn, còn có ai gặp qua đâu? Duy hắn có thể thấy được Giang Ngọc Nguyệt, dựa vào cái gì cho đám dân mạng nhìn? Diệp An Chi chụp xong cái video đó liền tắt đi thu hình lại, cái video này không nên trở thành hôm nay đổi mới nội dung. Giang Ngọc Nguyệt gặp Diệp An Chi để điện thoại di động xuống liền hỏi, chụp xong sao? Diệp An Chi lắc đầu, không có, chờ một lúc lại chụp một cái. Vì cái gì? Đập đến không tốt sao? Không phải Giang Ngọc Nguyệt nghi hoặc, chính mình vừa mới cũng không ở hơi a. Nói chuyện cũng mười phần tự nhiên không có xảy ra bất chấp gì, thật tốt như thế nào Diệp An Chi đột nhiên liền không chụp. Nàng lấy điện thoại di động ra mở ra tiền trí camera, nhìn thấy trong điện thoại di động bờ môi của mình bị quả ớt nhuộm hồng, khóe miệng còn dính mấy quả cây thì là. Giang Ngọc Nguyệt lập tức hiểu rồi là chuyện gì xảy ra, cái dạng này làm sao có thể lên được ống kính. Quá mất mặt. Nàng rút ra khăn tay lau miệng, thận trọng nói, cái kia lại đến một lần a không chụp cái này. Sự chú ý của Diệp An Chi toàn bộ đặt ở vừa chụp trong video, không có chú ý tới Giang Ngọc Nguyệt động tác. Xong, bị chê. Giang Ngọc Nguyệt nội tâm đang chảy nước mắt. Ta về sau sẽ chú ý mình hình tượng. Diệp An Chi ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện Giang Ngọc Nguyệt không biết lúc nào đem miệng lau sạch sẽ trong tay cũng sẽ không cầm ăn mà là hai tay vén đặt ở đầu gối, eo lưng cũng thẳng tắp ngồi ngay ngắn ở chỗ mình. Không phải, không phải vấn đề này. Diệp An Chi nhanh chóng giảng giải. Đó chính là nói còn có khác vấn đề rồi. Giang Ngọc Nguyệt hỏi, trong giọng nói khó nén khổ sở. Ta không phải là ý tứ này. Đó là ý gì? Không hề có một chút vấn đề. Đây rốt cuộc có vấn đề gì? Là vấn đề của ta. Vòng quanh, Diệp An Chi kém điểm đem chính mình nhiễu hôn mê. Giang Ngọc Nguyệt sửng sốt, ngươi có vấn đề gì? Diệp An Chi sâu hít một hơi, quyết định giảng lời nói thật, chân thành là tất sắc kỹ. Ta không muốn để cho người khác nhìn thấy dáng vẻ mới vừa rồi của ngươi, thật là đáng yêu, không muốn cho bọn hắn nhìn. Nói xong, Diệp An Chi nghiêng đầu, không dám nhìn Giang Ngọc Nguyệt. Còn tốt hắn không thấy, lúc này Giang Ngọc Nguyệt gương mặt đang nhiễm ra hai mảnh đỏ ửng, nàng cũng nghiêng đầu, không dám để cho Diệp An Chi nhìn thấy chính mình. A chương 41. Trường thành, xuất phát Diệp An Chi sớm tại trên đường sắt cao tốc liền hoàn thành hôm nay gõ chữ nhiệm vụ, cần cù chăm chỉ gõ chữ người, sẽ không bỏ qua bất luận cái gì có thể thời gian gõ chữ. Vốn là đêm nay có thể đi dạo nữa muộn một chút, nhưng bởi vì bọn hắn ngày mai hành trình là bỏ trường thành, cho nên vẫn là quyết định ngủ sớm một chút. Một đêm mộng đẹp, sáng sớm tỉnh lại, Diệp An Chi xem điện thoại, 7 giờ, tỉnh so bình thường sớm một chút, nhưng hắn vẫn cảm giác tinh thần sung mãn. 2 phút sau, Giang Ngọc Nguyệt phát tới tin tức, sáng sớm tốt lành. Diệp An Chi lập tức rời giường rửa mặt, đi ra khỏi phòng, chờ trong chốc lát, Giang Ngọc Nguyệt cũng mở cửa phòng đi ra. Nàng đi một cái đầu tròn, tối hôm qua váy dài cũng bị thay đổi, đã biến thành một thân dễ dàng cho vận động trang phục, trên đầu mang một cái màu vàng nhạt mũ lưỡi trai, trên trán còn mang lấy một bộ kính râm. Buổi sáng tốt lành. Diệp An Chi hướng Giang Ngọc Nguyệt chào hỏi. Buổi sáng tốt lành. Giang Ngọc Nguyệt bên cạnh đáp lại bên cạnh từ trong bao đeo móc ra hai dạng đồ vật. Một bộ kính râm, một bình kem chống nắng. Ta xem dự báo thời tiết, hôm nay là lớn thái dương, cho nên phải làm cho tốt phòng nắng, còn có đây là đưa cho người kính râm. Giang Ngọc Nguyệt đưa trong tay đồ vật đưa tới. Diệp An Chi tiếp nhận kính râm, chỉnh lý quần áo, chuẩn bị trước tiên đem kính râm đựng tại trên túi. Lúc này kem chống nắng còn lưu lại Giang Ngọc Nguyệt trong tay. Giang Ngọc Nguyệt lớn mật nghịch ngợm một câu, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không bôi kem chống nắng? Diệp An Chi nghĩ lên huấn luyện quân sự ngày thứ 2 Giang Ngọc Nguyệt giúp hắn bôi phòng nắng tình cảnh, không khỏi gương mặt đỏ lên. Hắn cầm qua kem chống nắng, thấp giọng nói, không cần. Nhìn thấy Diệp An Chi phản ứng, Giang Ngọc Nguyệt đại hỉ, tối hôm qua Diệp An Chi nói ra câu nói như thế kia, khiến cho nàng không biết làm sao, hôm nay nhất thiết phải phản kích trở về, bây giờ hai người hòa nhau. Bọn hắn đến phụ cận bữa sáng phô mua sữa đậu nành bánh quẩy, lại đến cửa hàng tiện lợi mua mấy cái bánh bao. Sau đó đi đến tàu điện ngầm cửa. Cho dù bây giờ mới 7:30, tàu điện ngầm bên trên cũng ngồi đầy người, nhìn rất nhiều cũng là thừa dịp tiểu nghỉ dài hạn tới du lịch. Nhìn thấy chỗ cũng không có chỗ ngồi, Giang Ngọc Nguyệt liền đỡ một bên tay ghế, Diệp An Chi thì đứng tại bên người nàng. Theo càng ngày càng nhiều người lên xe, Diệp An Chi không thể không đem Giang Ngọc Nguyệt bảo vệ, khoảng cách giữa hai người cũng càng ngày càng gần. Dầu gội mùi thơm ngát chui vào xoang mũi, Diệp An Chi có chút ngượng ngùng, hắn vì thay đổi vị trí lực chú ý rời đi ánh mắt, tiếp đó nhìn thấy một kiện chuyện vượt qua lẽ thường. Bởi vì người trên xe quá nhiều, ngay cả tay ghế cũng bị người chiếm hết, một cái cầm ngân sắc áo xin lên xe nam nhân chỉ có thể hai tay bắt lấy căn này áo xin đâm vào trên mặt đất, giữ vững thân thể. Một cái khác mới vừa lên xe nữ nhân thấy không có ghế chống vị, thế là cũng tiện tay đỡ căn này áo xin. Nam nhân hơi nhíu nhíu mày, nhưng không nói gì. Đến chặng sau, nam nhân mang theo hắn ngân sắc áo xin xuống xe, nữ nhân nhìn xem nam nhân bóng lưng rời đi, một mặt mê mang. Hơn 10 phút sau, Diệp An Chi bọn hắn cũng đến trạm, khúc nhạc dạo ngắn này cũng bị hắn ném sau. Hai người đi ra tàu điện ngầm cửa, đi tới trường thành linh kết nối đến đón xe điểm. Lúc này thời gian tiếp cận 8 giờ, chính là chuyến xuất phát thời gian, dựa theo kế hoạch, Linh kết nối đến 9:30 liền có thể đến trường thành. Sau khi lên xe, hướng dẫn du lịch bắt đầu cho trên xe hành khách giảng giải dọc theo đường đi phong cảnh. Diệp An Chi cái gì đều không nhớ kỹ, chỉ có vài câu vẻ thuận miệng làm hắn khắc sâu ấn tượng. Không đến trưởng thành không phải hảo hán, không ăn thịt vịt nướng thật tiết mới. Không đến trưởng thành không phải hảo hán, leo đến đỉnh núi là đồ đần. Giang Ngọc Nguyệt cũng đối những thứ này vẻ thuận miệng cảm thấy hứng thú, chúng ta tìm thời gian đi ăn thịt vịt nướng a. Diệp An Chi sảng khoái đồng ý nói lên kinh thành, ai sẽ không nghĩ đến thịt vịt nướng đâu, đây chính là có thế giới danh dự kinh thành nổi tiếng đồ ăn, đã từng vẫn là một đạo cung đình món ăn nổi tiếng, tới kinh thành du lịch tất nhiên muốn một no bụng có lộc ăn. Trường Thành Linh kết nối đến vốn là một đường thông suốt, nhưng nhanh đến Trường Thành lúc, trên đường kẹt xe. Vốn là dự tính 9 giờ 30 đến, cứ thế bị kéo đến 11 giờ. Xuống xe, chính giữa buổi trưa, liệt dương trên không, dương quang 10 phần chói mắt, Giang Ngọc Nguyệt đeo kính mắt lên, khí chất một chút thì thay đổi, nhìn giống như một cái thi hành nhiệm vụ lạnh lùng đặc công. Diệp An Chi cũng đeo kính mắt lên, đi theo sau lưng Giang Ngọc Nguyệt, hắn là cái này đặc công trợ thủ. Bất quá Giang Ngọc Nguyệt mới mở miệng, lại biến trở về lúc đầu Giang Ngọc Nguyệt, Trường Thành, xuất phát. Diệp An Chi còn đắm chìm tại trong kính dâm hiệu quả mang tới nhập vai, là hai người cấp tốc kiểm xong phiếu, đi theo đám người đi tới leo thành miệng. Lúc này bọn hắn gặp phải một lựa chọn, bò Bắc Sơn núi vẫn là bò Nam Sơn núi. Nghe nói Nam ruộng dốc thế so Bắc Sơn núi thấp, độ dốc cũng tương đối hòa hoãn, dễ đi hơn. Giang Ngọc Nguyệt nói, nếu đã như thế Diệp An Chi xem Nam Sơn núi, cái kia liền đi Bắc Sơn núi a. Giang Ngọc Nguyệt không kịp chờ đợi kéo Diệp An Chi hướng đi Bắc Sơn núi. Diệp An Chi thở dài, là hắn biết sự tình không có đơn giản như vậy. Xe của chúng ta là 3 giờ chiều trở về, bây giờ hơn 11 giờ, thời gian đủ sao? Diệp An Chi hỏi chính mình lo lắng điểm. Chắc chắn đủ. Giang Ngọc Nguyệt không chút suy nghĩ đáp. Tất nhiên đặc công lão đại đều nói như vậy, đặc công trợ thủ không thể làm gì khác hơn là nghe theo an bài. Dọc theo đường đi, cho dù giống bọn hắn người trẻ tuổi như này chiếm cứ bò trưởng thành quần thể đại bộ phận, nhưng cũng không thiếu rất nhiều lão nhân cùng tiểu hài. Lên tới 80 tuổi tóc mai điểm bạc lão nhân, xuống đến 8 tuổi lộ đều không đi lanh lẹ tiểu hài, mỗi người có một khỏa đi lên leo lên quyết tâm. Giang Ngọc Nguyệt giống như là cảm giác không thấy mệt mỏi tựa như, không ngừng hướng phía trước bước đầu, mà Diệp An Chi bình thường đi học leo một lầu năm đều nghĩ thở hai cái, lúc này cũng là toàn thân tràn đầy kinh. Nói khó cũng khó, có chút bất ngờ đoạn đường độ dốc có thể đạt đến hơn 60 độ, nhất thiết phải dùng cả tay chân mới có thể leo đi lên. Nói dễ dàng cũng dễ dàng, bất chi bất giác, bọn hắn liền bò lên hơn phân nửa trình, trở về nhìn lại, một đầu khỏe mạnh cự long trèo đèo lội suối, bơi về phía phương xa, không nhìn thấy đầu. Ven đường đoán, đều là cảnh đẹp, trong eo bung ảnh một chút nhiều mấy chục tấm ảnh chụp. Hai người tại một cái tương đối địa phương trống trải ngồi xuống nghỉ ngơi, lấy ra sáng sớm chuẩn bị bánh mì bắt đầu ăn, bổ sung năng lượng. Diệp An Chi ăn mì bao, lại thói quen quan sát người xung quanh. Một cái ôm camera nam tử hướng đi một người nữ sinh, mặt mũi tràn đầy mỉm cười hỏi, "Tiểu tỷ tỷ chụp anh sao?" "Miễn phí a." Nữ sinh mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, "Có thật không? Chờ ta một chút." Nàng đi đến một bên giữ chặt một cái nam sinh, cùng một chỗ chụp cái chụp ảnh chung a. Nam sinh đi theo nữ sinh đi tới camera trước mặt nam tử không nói gì, nghiêm túc thực hiện nhiếp ảnh gia chức trách, lại là tìm góc độ lại là điều tham số, cuối cùng thành phiến lệnh nữ sinh hai mắt tỏa sáng. Nam sinh hướng hắn nói lời cảm tạ, hỏi có thể hay không gửi hình qua cho bọn hắn. Nhiếp ảnh gia lạnh lùng nói, "20 khối tiền." Nam sinh cả kinh, không phải nói miễn phí sao? Ta nói giúp tiểu tỷ tỷ này chụp ảnh miễn phí, lại không nói giúp ngươi chụp ảnh miễn phí. Thế nhưng là chúng ta là cùng nhau nha. Cái nào thì sao? Ta người này rất thành thật nói miễn phí liền tuyệt đối miễn phí, chưa nói đó chính là không miễn phí. Nam sinh im lặng, thế nhưng là trường hợp kia tình hình thực tế tại dễ nhìn, cuối cùng vẫn thanh toán 20 khối tiền. Chương 42. Một cái khác Diệp An Chi cho đôi tình lữ kia chụp hình xong, nhiếp ảnh ra lại bắt đầu một vòng mới đi săn lần này hắn nhìn chúng Giang Ngọc Nguyệt. Hắn đi đến Giang Ngọc Nguyệt trước mặt, chất lên nụ cười, tiểu tỷ tỷ chụp ảnh sao? Miễn phí a. Diệp An Chi đang đứng tại cách đó không xa nhìn xem đây hết thảy, hắn làm bộ ngắm phong cảnh, không nói một lời. Nghe được nhiếp ảnh gia lời nói, Giang Ngọc Nguyệt đồng dạng lộ ra biểu tình mừng rỡ, chờ một chút. Giang Ngọc Nguyệt tìm được Diệp An Chi, hỏi, đi chụp ảnh sao? Bên kia có người miễn phí chụp ảnh. Diệp An Chi lắc đầu, ta liền không chụp, ngươi chụp a. Tốt a. Nhiếp ảnh gia gặp Giang Ngọc Nguyệt là một người trở về, lần nữa lộ ra nụ cười, vậy chúng ta bắt đầu đi, tiểu tỷ tỷ ngươi đứng ở bên kia, đứng, rất tốt. Chụp xong sau, nhiếp ảnh gia đem ảnh chụp bày ra cho Giang Ngọc Nguyệt nhìn, ngươi nhìn dạng này được không? Cũng không tệ lắm. Cái kia thêm một cái phương thức liên lạc a, ta gửi hình qua cho ngươi. Đây chính là cái này, nhiếp ảnh gia xáo lộ, miễn phí giúp nữ sinh xinh đẹp chụp hình, lại lấy phát ảnh chụp làm lý do tăng thêm nữ sinh phương thức liên lạc, sau này lại coi đây là chủ đề bày ra nói chuyện phiếm. Rộng tung lưới, nhiều liếm cá, chọn ưu tú mà từ chi. Đúng lúc này, Diệp An Chi đột nhiên xuất hiện, ảnh chụp phát cho ta đi, chúng ta là cùng nhau. Nhiếp ảnh gia nhìn về phía Giang Ngọc Nguyệt. Giang Ngọc Nguyệt gật gật đầu, đúng, chúng ta là bằng hữu, phát cho hắn a. Nhiếp ảnh gia vẫn còn do dự bất quyết. Ngươi hẳn là một cái rất người thành thật a." Diệp An Chi nói. Nhiếp ảnh gia sắc mặt tối sầm, tăng thêm Diệp An Chi đem ảnh chụp phát tới. "Cảm tạ." Diệp An Chi lễ phép nói tạ. Nhiếp ảnh gia lúng túng rời đi, chụp mới vừa buổi sáng, liền tăng thêm hai cái muội tử, bất quá cũng may kiếm lời 100 khối tiền, tiền vé vào cửa chống đỡ, sóng này cũng không coi là lỗ. Diệp An Chi nhìn một chút ảnh chụp, không thể không nói, đập đến quả thật không tệ, hắn gửi hình qua cho Giang Ngọc Nguyệt, lại đưa nó thiết trí trở thành bọn hắn nói chuyện phía mối cảnh. Ăn bánh mì xong, tiếp tục trèo lên trên. Khoảng cách đỉnh phong còn kém cái cuối cùng sườn núi. Diệp An Chi cảm giác đến chân có chút tê. Quả nhiên ngừng không thể, bởi vì cái gọi là nhất cổ tắc khí, tái mà suy, tăng mà kiệt. Giang Ngọc Nguyệt cũng mệt mỏi phải đầu đầy mồ hôi thậm chí làm ướt mũ lưỡi chai vùng ven. Vì đuổi tại 3 giờ chiều phía trước trở về, hai người đoạn đường này cơ hồ là dùng chạy, làm sao có thể không mệt. Cố lên, sắp tới. Giang Ngọc Nguyệt kích động nói. Diệp An Chi nhìn một chút đỉnh phòng, đỡ lấy Giang Ngọc Nguyệt cánh tay, cùng một chỗ làm đồ đần a. Hảo, không đến trường thành không phải hảo hán, leo đến đỉnh núi là đồ đần. Hai người mau tốc liễu kỉnh, một hơi trèo lên trên, cuối cùng bay qua cái cuối cùng sườn núi, đạt tới trường thành chỗ cao nhất. Diệp An Chi đỡ tường thành, há mồm thở dốc, Giang Ngọc Nguyệt đỡ Diệp An Chi, bên cạnh thở bên cạnh cười, chúng ta đã đến, đồ đần Diệp An Chi. Ngươi cũng là đồ đần. Ngươi là ngây ngốc trứng. Ngươi so ta đần một điểm. Lẫn nhau trêu ghẹo một hồi, Diệp An Chi hướng xuống nhìn, trong lúc nhất thời, rung động nói không ra lời. Đó là biết bao tráng lệ cùng hùng vĩ, trên thế giới bất kỳ một cái nào ngôn ngữ đại sư đều không thể hoàn mỹ hình dung ra trưởng thành mỹ lệ. Có một câu nói làm cho hảo, khi ngươi vẫn là một đứa bé sơ sinh, vạn lý trưởng thành vĩ đại cái bóng liền đã khắc ở trong đầu. Tại tới trưởng thành phía trước, trưởng thành hình tượng liền đã trong đầu mọc rễ nảy mầm mấy chục năm, từng bước tạo thành một cái ảo tưởng tốt đẹp, mà coi là thật đang đứng tại phía trên trưởng thành lúc, cái ảo tưởng này có thể cụ tượng hóa, vượt qua thời không mỹ lệ, liên tiếp bây giờ đã từng là, liền mỹ lệ cái từ này cũng có thể thăng hoa. Giang Ngọc Nguyệt nhìn xem ngơ ngác Diệp An Chi, lấy điện thoại di động ra, hướng về phía Diệp An Chi chắc nhan, nhấn xuống cửa chớp. Mặc dù hắn biểu lộ có chút ngốc, nhưng trong mắt của hắn có ánh sáng. Mà Diệp An Chi cái này chắc nhan, cũng đem Giang Ngọc Nguyệt nhìn ngây người. Diệp An Chi nghiêng đầu sang chỗ khác, đối mặt Giang Ngọc Nguyệt ánh mắt, hai người ngơ ngác nhìn nhau. Thật đẹp. Diệp An Chi nói. À đúng, Giang Ngọc Nguyệt rời ánh mắt, nhìn về phía dưới chân núi non trùng điệp, rất xinh đẹp đứng tại trưởng thành chi đỉnh, không chụp ảnh là không thể nào. Diệp An Chi đem vỗ xuống ảnh chụp phát đến 107 ký túc xá trong đám. Đặng Lập Nam, trưởng thành. Lạc Dương Dương, đời này nhất định phải đi một lần. Siêu cấp vô địch đại soái bước chưa khôn, ngươi đi kinh thành du lịch. Diệp An Chi, bằng không thì lặc. Siêu cấp vô địch đại soái bước chưa khôn, ngươi buổi tối ở đâu? Đặng Lập Nam, ngươi đây không phải nói nhảm sao? Diệp An Chi, ta ở bằng cầu. Lạc Dương Dương, hoạt hình biểu lộ cười to. Siêu cấp vô địch đại soái bước chưa khôn, tốt tốt tốt. Nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm sau, ảnh chụp cũng đập đến đủ nhiều. Diệp An Chi cùng Giang Ngọc Nguyệt cũng chuẩn bị xuống núi. Đường xuống núi trình so sánh với núi ngắn một điểm, nhưng cũng không có nghĩa là dễ đi hơn. Những cái kia tương đối bất ngờ sườn núi, đi lên lúc có thể dùng cả tay chân, nhưng xuống lúc chỉ có thể đỡ tay ghế từng bước hướng xuống, nhất thiết phải phá lệ cẩn thận. Khi hai người đến mặt đất lúc, bất ngờ mới hơn 2 giờ, khoảng cách trở về còn lại một chút thời gian, bọn hắn còn có thể lại bốn phía đi dạo một vòng. Bọn hắn đi tới một cái gọi hừng hực nhạc viên chỗ. Vốn là cho là đây chỉ là một hư danh, không nghĩ tới bên trong thật có gấu. Mấy cái ngốc manh hàm hắc hùng đang tại phơi nắng, có chỉ ghé vào trên lan can suy xét hùng sinh, có chỉ bốn xin tám ngựa mà nằm trên mặt đất ngủ, có chỉ dùng hai cái chân trước nắm lấy hai cái chi sau thích trí cơ thể. Giang Ngọc Nguyệt chỉ cái kia suy xét hùng sinh hắc hùng, nói: Diệp An Chi, ngươi như thế nào ở bên trong? Diệp An Chi chỉ cái kia ngủ hắc hùng, xem ngươi. Giang Ngọc Nguyệt hừ một tiếng, đó mới không phải ta. Giang Ngọc Nguyệt. Diệp An Chi hướng hắc hùng kêu một tiếng, nó không để ý tới người, còn tại ngủ. Thấy thế, Giang Ngọc Nguyệt cũng hướng hắc hùng kêu một tiếng, Diệp An Chi. Suy xét hùng sinh hắc hùng không chỉ có nhìn về phía Giang Ngọc Nguyệt, còn đứng. Nó biết ta đang gọi nó. Giang Ngọc Nguyệt hướng hắc hùng phất phất tay, lại kêu một tiếng, Diệp An Chi. Hắc hùng cũng hướng nàng phất phất tay. Thần ngoan, còn hiểu được hướng ta chào hỏi. Giang Ngọc Nguyệt cười nói. Nhìn thấy cái này vô ly đầu một màn, Diệp An Chi không biết nên làm thế nào biểu lộ. Giang Ngọc Nguyệt bao nhiêu là có chút hấp dẫn động vật thiên phú. Không chỉ có cùng Alaska khuyến án án trở thành hảo bằng hữu, còn để cho cao lãnh hắc hùng Diệp An Chi hướng nàng vung lên tay. Giúp ta cùng Diệp An Chi chụp cái chụp ảnh chung a. Giang Ngọc Nguyệt đưa di động đưa cho Diệp An Chi, dựng lên một cái a. Diệp An Chi bất đắc dĩ, nhưng vẫn là tìm một cái thích hợp góc độ giúp nàng chụp hình. Diệp An Chi muốn cùng Diệp An Chi chụp ảnh chung sao? Không được không được. Diệp An Chi khoát khoát tay. Chụp hình xong, Giang Ngọc Nguyệt bị cách đó không xa một cái đang tại vẽ tranh lão nhân hấp dẫn lực chú ý, ta qua bên kia xem. Đi thôi, ta ở đây nghỉ ngơi một lát. Đó là một cái vẽ phát họa ảnh hình người lão nghệ thuật ra, bút chỉ tại trên tay hắn giống như là vật sống, giải rác mấy bút, một cái giống như lúc người liền xuất hiện ở hắn trên giấy vẽ. Giang Ngọc Nguyệt lấy điện thoại di động ra, ấn mở Diệp An Chi chắc nhan tấm hình kia, bà bá, có thể giúp ta vẽ cái này sao? Chương 43. Kinh thành hẻm 3 giờ chiều, bọn hắn ngồi lên đường về bus. Một ngày mỏi mệt rốt cuộc để hóa giải. Tiếp cận 5 điểm, bus đến trạm, hai người đổi thừa tàu điện ngầm trở về khách sạn. Chuyến xe này hiếm thấy trống ra mấy cái chỗ ngồi, Giang Ngọc Nguyệt ngồi lên, mặt mũi tràn đầy thoải mái, vận khí thật hảo. Diệp An Chi ngồi ở bên cạnh Giang Ngọc Nguyệt, đấm bóp bắp chân, chân có chút tê. Ta cũng là, rất muốn nhanh lên trở về hướng cái tắm nước nóng. Giang Ngọc Nguyệt. Diệp An Chi kêu một tiếng. Ân, cảm ơn ngươi. Giang Ngọc Nguyệt sửng sốt một chút, như thế nào đột nhiên nói cảm tạ. Diệp An Chi nhớ lại chuyện phát sinh ngày hôm nay, có thể tới kinh thành, thật sự là quá tốt, cảm ơn ngươi có thể bồi ta tới. Giang Ngọc Nguyệt hé miệng cười khẽ, kỳ thực tại ngươi mời ta phía trước, ta cũng nghĩ mời ngươi, nhưng ta lại sợ ngươi ngày nghỉ có khác biệt an bài, cho nên do dự rất lâu, kết quả ta muốn đi kinh thành, vừa vặn ngươi cũng nghĩ đi kinh thành, này có được coi là tâm hữu linh tê đâu. Diệp An Chi thấp tiếng nói, tính toán lại a. Lâm Mộc Tuyển, không tính. Đây là ta lần thứ nhất du lịch, lên đại học phía trước, ta thậm chí không có đi ra tỉnh, trước đó ta cuối cùng đắm chìm tại trong thế giới của mình, hôm nay đứng tại trên trường thành, ta mới cảm nhận được, thì ra thế giới bên ngoài đặc sắc như vậy. Diệp An Chi một cổ não nói rất nói nhiều. Về sau muốn đi càng nhiều càng thật tốt hơn chơi chỗ. Giang Ngọc Nguyệt hướng tới nói.
Ân, sẽ đi.
Đến chỗ ở, Giang Ngọc Nguyệt lấy ra Diệp An Chi bên cạnh khuôn mặt ảnh hình người phát họa.
Tặng cho ngươi.
Đây là.
Ta.
Đương nhiên là ngươi a.
Lúc nào?
Hắc hắc bí mật. Diệp An Chi tiếp nhận vẽ, họa bên trong hắn cùng trong thực tế hắn không kém bao nhiêu, nhưng luôn cảm giác họa bên trong nhiều hơn đồ vật gì.
Biểu lộ,
đúng, Diệp An Chi chưa bao giờ thấy qua chính mình bộ dáng này. Họa bên trong, hắn mang theo ý cười, trong mắt tựa hồ lập lòe tia sáng. Nguyên lai mình cũng sẽ biểu hiện ra bộ dáng này sao, vẫn là nói đây là đang vẽ sư huyễn tưởng ra chỉ làm ra họa tác. Diệp An Chi không biết là, tại Giang Ngọc Nguyệt trong điện thoại di động, có một tấm cùng tranh này giống nhau như lúc ảnh chụp, trên tấm ảnh nét mặt của hắn điệu bộ bên trong sinh động hơn. Kinh thành hành trình ngày thứ hai, Cảnh Sơn công viên cùng Bắc Hải công viên. Bởi vì vừa leo xong trường thành, hao phí quá nhiều thể lực, cho nên hôm nay hành trình liền an bài không còn nhanh. 8 giờ sáng, Diệp An Chi tại Giang Ngọc Nguyệt sáng sớm tốt lành nhân cần thăm hỏi bên trong tỉnh lại, rửa mặt xong sau, hai người quyết định cưỡi xe đạp công cộng trong kinh thành khắp nơi tản bộ. Không khai đạo hàng, không nhìn địa đồ, toàn bằng cảm giác, cưỡi đến nào tính cái nào. Bốn phía cao ốc không biết lúc nào thấp tiếp, trên đường ô tô tiếng oanh minh cũng bị rời rạc tiếng người, radio âm thanh, còn có cờ tướng lạc tử âm thanh thay thế. Bọn hắn đi tới một đầu ngõ hẻm bên trong. Vài dặm chi cách, một bên là nhà cao tầng, một bên là ngói xám gạch xanh, trong thoáng chốc, phảng phất xuyên qua thời không. Rõ ràng cách trung tâm thành phố không xa, ở đây lại là như thế tĩnh mịch, cổ phác, tọa lạc tại phồn hoa lớn trong đô thị, tựa hồ lộ ra không hợp nhau nhưng có lẽ, ở đây mới là kinh thành chân thật nhất một mặt. Người ăn chưa?
Ăn.
Ăn thêm chút nữa a.
Ta vừa nấu đậu phộng rán.
Không được không được, người giữ lại bạn a.
Hôm nay khí trời tốt.
Đúng vậy à, đúng, nghe nói không, hôm qua Vương đại thẩm cháu gì hai biểu đệ hai cái đại gia đứng tại từ trước cửa nhà nói chuyện phiếm. Bên trên một câu Hàn Huyền tới mua thức ăn tốn thêm 5 mao tiền, câu tiếp theo liền Hàn Huyền tới ai 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 kết hôn lại ly hôn, lời mở đầu không đáp sau ngữ, cũng là trò chuyện một phen thật hăng hái. Tô Cục Giang Ngọc Nguyệt bụng đột nhiên kêu hai tiếng. Nàng nhìn về phía Diệp An Chi, thẻ lưỡi, đói bụng rồi.
Không ăn điểm tâm a.
Tới nhà chúng ta ăn đi, nóng hổi đậu phộng rán, hai khối tiền một bát.
Đại gia nhiệt tình hô.
Diệp An Chi rỗi ra hai ngón tay, muốn hai bát.
Dẹt sơ.
Đại gia trở về phòng, bưng ra hai cái đại bát sứ, bên trong chứa đậu phộng rán lại nhiều vừa thơm. Giang Ngọc Nguyệt uống một ngụm, dây đặc cảm giác làm nàng hai mắt tỏa sáng, ăn ngon thật. Chính mình nấu đậu phộng rán bị khen, đại gia cười vui vẻ, ha 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 ha, đây chính là ta ma luyện 30 năm tay nghề. Ăn xong đậu phộng rán, hai người đã trả tiền, cũng cùng đại gia tán gẫu.
Các ngươi là tới kinh thành du lịch à?
Đúng, thừa dịp tiểu nghỉ dài hạn tới chơi bừa. Hiếm thấy nghỉ định kỳ, tất cả mọi người nghĩ ra được buông lòng một chút, cả ngày hôm qua ta liền chào hỏi 10 đôi giống các ngươi dạng này tiểu tình nữ, trẻ tuổi thật tốt. Diệp An Chi không có phản bác, hỏi, ngài ở đây ở bao lâu?
Từ xuất sinh chính là chỗ này. Hơn 60 năm một cái lao cốt đầu cũng là không muốn đi.
Đại gia nghĩ đến cái gì, các ngươi chờ một lúc muốn đi đâu?
Cảnh Sơn công viên.
Cảnh Sơn công viên tốt, nơi đó cơ hồ có thể nhìn thấy kinh thành toàn cảnh, thực sự là một mảnh phồn hoa. Đại gia cảm thán, nhìn chung quanh một chút, ta tại kinh thành chờ đợi cả một đời, nhi tử ta cũng cố gắng mấy chục năm, đến bây giờ chúng ta vẫn không có tiền tại kinh thành mua một bộ phòng, trông coi cái này 30 mét vuông cũng bỏ, một cái chớp mắt một đời liền đi qua. Hắn nhìn về phía xa xa cao ốc, chầm chậm nói, phồn hoa chỉ là một số người phồn hoa. Đại gia rất hay nói, coi như Diệp An Chi không nói lời nào như thế, hắn cũng có thể kéo tới chỗ rất xa, đem thoại để tiến hành tiếp. Trước khi chia tay, đại gia lại bao hết mấy cây bánh quẩy đi ra, những thứ này bánh quẩy các ngươi cầm à, không lấy tiền.
Diệp An Chi do dự.
Đại gia nói tiếp, nhà chúng ta chỉ bán đậu phộng rán, bánh quẩy là thuận tiện làm phân cho sắt vách hàng xóm ăn, ăn không hết cũng là lãng phí.
Diệp An Chi tiếp nhận bánh quẩy, cảm tạ.
Tiểu cô nương chưa ăn nó à?
Đại gia ha ha cười nói, có thể ăn là phúc.
Giang Ngọc Nguyệt cười hắc hắc, cũng nói tạ. Rời đi hẻm. Hai người cưỡi xe đạp công cộng đi tới Cảnh Sơn công viên. Cảnh Sơn công viên nổi danh nhất chính là nó tọa lạc tại kinh thành trên đường trục trung tâm, trong công viên Cảnh Sơn từ đống đất mà thành, là toàn thành điểm cao cũng là điểm trung tâm. Đi theo đại bộ đội, ước chừng đi một giờ, không tốn thời gian gì, Diệp An Chi cùng Giang Ngọc Nguyệt đi tới Vạn Xuân đỉnh. Vạn Xuân đỉnh phía trước, một cái kim hoàng sắc mâm tròn bên trên bỗng nhiên biết, trong kinh thành điểm. Đứng ở chỗ này, toàn bộ kinh thành thu hết vào mắt. Phía nam củng cố cung thần võ môn cách con đường tương vọng, hướng tây có thể trông thấy Bạch Tháp cùng toàn bộ Bắc Hải công viên, hướng về đông chính là kinh thành trung tâm thương vụ khu. Hiện đại đô thị phong mạo cùng lục triều cố đô đặc biệt ý vị đồng thời khắc ở trên một bức tranh, làm người ta nhìn mà than thở. Thế nhưng là tại tất cả lớn nhỏ khu kiến trúc cùng vàng son lộng lẫy cung điện phía dưới, tại nhìn bằng mắt thường không thấy chỗ, còn có vô số đầu chất phát hẻm hẻm nhỏ. Bọn chúng vâng vâng kinh thành mạch lạc, nhưng cũng là bị phồn hoa quên mất chỗ. Diệp An Chi nghĩ lên đại gia lời nói, phồn hoa chỉ là một số người phồn hoa.
Chương 44. Cảnh Sơn ngẫu nhiên gặp fan hâm mộ Giang Mộng Nguyệt không biết mình chụp bao nhiêu tấm ảnh chụp, cảnh đẹp như thế nào chụp đều chụp không đủ. Chụp xong phong cảnh chiếu, kế tiếp chính là đập người giống chiếu.
Diệp An Chi, giúp ta chụp ảnh.
Giang Ngọc Nguyệt nói chuẩn bị đem điện thoại đưa cho Diệp An Chi.
Dùng ta chụp a.
Diệp An Chi lấy ra điện thoại di động của mình, ngươi đứng ở nơi đó liền tốt.
Úc, hảo.
Giang Ngọc Nguyệt cất điện thoại di động, thoải mái bày ra một cái thích hợp tư thế, ở sau lưng nàng chính là toàn bộ Cố cung viện bảo tàng. Lúc này chính giữa buổi trưa, ánh mặt trời sáng rỡ tung xuống, Cố cung gạch ngói bên trên, nhìn giống dắt lên một tầng kim quang, rất là dễ nhìn.
Bất quá sự chú ý của Diệp An Chi không có đặt ở trên cô cùng, mà là đặt ở trên ống kính phía dưới cái này xinh đẹp thân ảnh. Hắn không biết mình ấn bao nhiêu lần cửa chớp, mỹ nhân như thế nào chụp đều chụp không đủ. Diệp An Chi một bên cạnh chụp, Giang Ngọc Nguyệt một bên biến hóa tư thế, cái trước không dừng lại tới, cái sau cũng không dám ngừng xuống. Còn chưa tốt sao? Giang Ngọc Nguyệt hỏi một câu. Diệp An Chi nhìn một chút trong album ảnh một màn hình Giang Ngọc Nguyệt ảnh chụp, dừng một chút, không có, lại đến hai tấm. Chụp xong sau, Diệp An Chi chọn lấy mấy chương tự nhận là ảnh đẹp phát cho Giang Ngọc Nguyệt, mà nói chuyện phiếm bối cảnh đồ chính là trên trường thành nhiếp ảnh gia cho Giang Ngọc Nguyệt chụp cái kia chương. Cả hai vừa so sánh, Diệp An Chi chụp lập tức không bằng anh bằng em. Không chuyên nghiệp cùng nghề nghiệp quả nhiên khác nhau. Đập đến thật hảo. Giang Ngọc Nguyệt nhìn xem Diệp An Chi phát cho nàng ảnh chụp nói, là dung mạo ngươi dễ nhìn. Diệp An Chi thành thật nói. Nghe nói như thế, Giang Ngọc Nguyệt gương mặt từng đỏ, cùng lúc đó, nội tâm của nàng lại dấy lên không hiểu thấu thắng bại dục, nàng nhất thiết phải nói chút gì để cho Diệp An Chi cũng đỏ mặt một chút. Ngươi mỗi ngày đều giúp ta quay chụp, chỉ có ngươi biết như thế nào chụp mới có thể đem ta đập đến đẹp mắt nhất. Diệp An Chi một sững sờ, Giang Ngọc Nguyệt cảm thấy lực sát thương còn chưa đủ, lại tăng thêm một câu, người khác đều không được, ngay cả chính ta đều không được. Diệp An Chi không nói gì, đi qua đứng ở bên cạnh Giang Ngọc Nguyệt, hai người nhìn về phía xa xa cô cung. Như thế nào cảm giác mình bị vậy vậy? Diệp An Chi tâm nhảy có chút nhanh. Sóng này Giang Ngọc Nguyệt hơn một chút. Ngày mai chúng ta hành trình là cố cung a. Đúng, cố cung rất lớn, có thể đi dạo một ngày, buổi chiều có thời gian lại đi nhà bảo tàng quốc gia. Đã bắt đầu mong đợi. Nhìn như vậy cố cung liền đầy đủ đẹp, không dám nghĩ đi ở bên trong ta lại là một cái cỡ nào vui vẻ tiểu hài. Giang Ngọc Nguyệt lộ ra biểu tình mong đợi. Mỗi một khắc ta đều rất vui vẻ. Diệp An Chi thấp tiếng nói. Cái gì? Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ta không nói gì a. A lại thưởng thức hơn 10 phút, hai người hạ sơn, tìm được một cái chỗ thoáng mát ngồi xuống nghỉ ngơi. Mà tại cách đó không xa phòng vệ sinh bên cạnh, một cái to con đầu tóc vàng nam tử trước kia nhìn chằm chằm Giang Ngọc Nguyệt, hơn nữa lộ ra lướt qua một cái tà mị nụ cười. Lúc này đã hơn 1 giờ chiều. Không có gì bất ngờ xảy ra, Giang Mộng Nguyệt đúng hạn đói bụng. Ta đi mua một ít bánh bích quy lót giả một chút. Diệp An Chi nói, ngươi ở chỗ này đừng đi động. Tốt. Giang Mộng Nguyệt gật đầu cười. Diệp An Chi vừa tiến cửa hàng tiện lợi không lâu, đầu tóc vàng nam tử liền đi hướng về phía Giang Mộng Nguyệt. Hắn đứng ở Giang Mộng Nguyệt trước mặt, thân thể cao lớn cơ hồ hoàn toàn chặn Giang Mộng Nguyệt. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem cái sau, đẹp nữ, non là Giang Mộng Nguyệt. Ngươi làm một bên khác. Diệp An Chi cầm lấy hai hộp bánh quy sô cô la, lão bản, cái này bao nhiêu tiền? Hai hộp 20. Bình thường tại siêu thị bán 7 khối tiền một hộp bánh bích quy, tại trong cảnh khu cũng tăng giá đến 10 khối, Diệp An Chi do dự một hồi, lấy thêm 2 hộp a. Diệp An Chi mang theo 4 hộp bánh bích quy đi ra cửa hàng tiện lợi, liếc mắt liền nhìn thấy Giang Ngọc Nguyệt trước mặt hoàng bao nam tử. Hắn cầm điện thoại di động dường như đang ra dấu cái gì, mà Giang Ngọc Nguyệt bị thân thể của hắn ngăn trở, Diệp An Chi không nhìn thấy biểu tình hai người. Không chút suy nghĩ, Diệp An Chi nhanh chạy bộ đi qua, để ngang hoàng bao trước mặt nam tử, xin hỏi có chuyện gì không? Lúc này Diệp An Chi mới thấy rõ ràng cái này hoàng bao nam tử tướng mạo, người này mặt mũi tràn đầy dữ tợn, chiều cao nhìn ra gần 2 mét, thể trọng không biết, bất quá hắn cùng Giang Ngọc Nguyệt hai người cộng lại có thể đều không bằng. Nó là, ta là bằng hữu nàng. Bằng hữu a, vậy thì thật là tốt, giúp bọn ta chụp kiểu ảnh a. Có thể là ta biểu đạt đến mức không rõ ràng, Diệp An Chi trầm giọng nói, ta là bạn trai nàng, nếu như là nghĩ đến gần mà nói, coi như xong đi. Là Lam bằng hữu a, cái kia ta an tâm, giúp bọn ta chụp kiểu ảnh a. Lên mũi lên mặt. Diệp An Chi siết chặt mang theo cái túi nằm đấm, làm một nhu đầu nhân 10 độ căm thù đến tận xương tủy giả, hắn tuyệt không cho phép loại chuyện này trên người mình phát sinh. Lúc này Giang Ngọc Nguyệt lôi kéo quần áo Diệp An Chi, hắn quay đầu lại, trông thấy Giang Ngọc Nguyệt tại nén cười. "Diệp An Chi, ngươi có thể hiểu lầm người đại ca này không có ác ý, bạn gái hắn là fan của ta." "Diệp An Chi, đại tráng, ngươi chạy cái này làm gì, ta tìm ngươi rất lâu." Cách đó không xa, một cái bóc người nhỏ nhắn xinh xắn nữ sinh hướng Hoàng Mao nam tử chạy tới. "Hắc hắc, Tinh Tinh, ta giúp nó hỏi, nàng trưng chính là Giang Ngọc Nguyệt." Hoàng Mao nam tử chỉ Giang Ngọc Nguyệt. Tên là Tinh Tinh nữ sinh nhìn sang, kinh ngạc bịt miệng lại, "Ngươi." "Ta không phải là nói không nên quấy rầy nhân gia sao?" Non không dám hỏi, ta đây tới giúp non hỏi, ta muốn cho non một kinh hỉ. Hoàng Mao nam tử thật thà nói. Nói xong, hắn lấy điện thoại di động ra đưa cho Diệp An Chi, ta sẽ không chụp ảnh, non khả năng giúp đỡ ta đối tượng cùng non đối tượng chụp tiểu ảnh sao? Nhìn xem Diệp An Chi một phó bộ dáng đại não còn không có chuyện tới, Giang Ngọc Nguyệt giải thích nói, người đại ca này nói bạn gái hắn là fan của ta, từ chúng ta leo lên cảnh sân sau, bạn gái hắn liền chú ý tới ta, nhưng không xác định có phải hay không, lại không tốt ý tứ tới hỏi, thế là tại bạn gái hắn đi phòng vệ sinh thời điểm, hắn liền thay nàng tới tìm ta, hắn cho ta xem bạn gái hắn điện thoại. Mỗi một kỳ video có chút khen đâu, là cái rất khả ái fan hâm mộ. Diệp An Chi nhận lấy điện thoại di động, Hoàng Mao nam tử đẩy bạn gái của mình, non không phải nói muốn hợp cái chiếu sao, mau đi đi, nhân ra Giang Ngọc Nguyệt đồng ý liêu. Tinh Tinh xấu hổ đi đến bên cạnh Giang Ngọc Nguyệt, ta có thể cùng ngươi chụp cái chụp ảnh chung sao? Đương nhiên có thể rồi, Giang Ngọc Nguyệt cười nói, Diệp An Chi, kính nhờ. Diệp An Chi đi đến cách đó không xa, ngồi xổm người xuống, tìm xong góc độ, nhấn xuống cửa chớp. Hoàng Mao nam tử ở một bên nhìn xem, vô Diệp An Chi bà bay, có thể hay không lại chụp một tấm. Diệp An Chi đè xuống cửa chớp. Lại chụp một tấm a. Diệp An Chi lại đè xuống cửa chớp, lại chụp một tấm. Bố bố, Giang Ngọc Nguyệt liền bị Diệp An Chi rời khỏi ống kính. Di động của người khác tồn nhiều như vậy Giang Ngọc Nguyệt ảnh chụp làm gì? Nhưng Hoàng Mao nam tử không chỉ có không có kêu dừng, ngược lại hưng phấn hơn, đúng đúng đúng, cứ như vậy, nhiều chụp mấy chương.
Chương 45. Bắc Hải ngẫu nhiên gặp xã trưởng chụp hình xong, Tinh Tinh không lưng nói cảm ơn, lại cáo giận gỡ trách vài câu Hoàng Bao nam tử. Bạn gái mình truy tinh thành công, Hoàng Bao nam tử một bên cam nguyện bị mắng, một bên cười khúc khích đối với Diệp An Chi đạo tạ. Ngượng ngùng a, bạn trai ta lô mãng mà liền đến hỏi, không có hủ đến các ngươi a.
Không có không có, không cần để ý.
Giang Ngọc Nguyệt liếc một cái ngồi ở cây dưới chân Diệp An Chi, nội tâm cười thầm, bất quá người nào đó khả năng bị hù dọa. Diệp An Chi xem kia đối hòa thuận tương phản tiểu tình nữ, lại xem cao hứng Giang Ngọc Nguyệt, một bộ mắt cá chết bộ dáng, thằng hề càng là chúng ta. Vậy chúng ta đi trước, chúc tỷ tỷ fan hâm mộ sớm ngày đột phá 10 vạn.
Tỷ tỷ.
Giang Ngọc Nguyệt không tự chủ liếc mắt nhìn to con Hoàng Bao nam tử. Chúng ta bây giờ đại nhất, bất quá bạn trai ta có thể lớn lên tương đối gấp gáp.
Tinh Tinh biểu lộ ghét bỏ, trong mắt lại tràn đầy tình cảm.
Hắc hắc, Hoàng Bao nam tử gãi đầu một cái, ta ca đều gọi ta ca.
Chúng ta cũng là đại nhất, bảo ta Giang Ngọc Nguyệt liền tốt.
Giang Ngọc Nguyệt, cảm ơn ngươi.
Cũng cảm ơn ngươi ưa thích.
Ta sẽ một mực chú ý ngươi.
Tinh Tinh mang theo Hoàng Bao nam tử chuẩn bị rời đi, đi đến Diệp An Chi thân bên cạnh, nàng nhỏ giọng hỏi, ngươi chính là giúp Giang Ngọc Nguyệt quay chụp người a?
Diệp An Chi gật gật đầu.
Cái kia, ta muốn hỏi một chút. Tinh Tinh ngượng ngùng đứng lên, các ngươi lúc nào cùng một chỗ?
Vẫn là nói, các ngươi vốn chính là nam nữ bằng hữu quan hệ, trong video là vì tiết mục hiệu quả mới thiết lập thành bằng hữu.
Chúng ta Diệp An Chi nghĩ lấy nên trả lời như thế nào?
Cái tiểu ca này là Giang Mộng Nguyệt Lam bằng hữu Hoàng Bao nam tử đối với Tinh Tinh nói, hắn chính miệng nói với ta ở.
Tinh Tinh nhãn tỉnh sáng lên, a thì ra là như thế, chúc các ngươi sớm sinh quý tử a.
Diệp An Chi khỏe miệng co giật rồi một lần, chúc các ngươi con cháu cả sành đường.
Tiểu tình lữ sau khi đi, Giang Ngọc Nguyệt ngồi vào Diệp An Chi thân bên cạnh, nét miệng lên một nụ cười nhàn nhạt, còn mang theo điểm danh mánh, ngươi vừa rồi tại suy nghĩ gì?
Cái gì đang suy nghĩ gì?
Chính là, vừa rồi Diệp An Chi xé mở mạ tập bánh bích quy túi hàng, rút ra một khối nhét vào trong miệng Giang Ngọc Nguyệt, ăn bánh bích quy.
Giang Ngọc Nguyệt ngay lấy bánh bích quy, hàm hồ nói, vừa rồi ngươi nói Diệp An Chi lại xé mở một túi bánh bích quy, rút ra hai khối nhét vào trong miệng Giang Ngọc Nguyệt, ta còn mua bánh sinh nhật khẩu vị.
Không cần nói sang chuyện khác.
Giang Ngọc Nguyệt ăn bánh bích quy, trong nháy mắt quên mình nói cái gì, cái này ăn ngon hay, lại ăn một khối.
Diệp An Chi lại lấy ra hai túi, ta còn mua rau thơm khẩu vị cùng tỏi khẩu vị.
Giang Ngọc Nguyệt lông mày nhíu một cái, ngươi nói cái gì?
Lợi hại, ta cũng không nghĩ ra thế mà lại bán loại này bánh bích quy.
Chắc chắn không thể ăn.
Nếm thử một chút không?
Mới không cần.
Nếm một khối a?
Không cần.
Cố ý mua cho ngươi.
Cái kia nếm nửa khối a rời đi Cảnh Sơn công viên, kế tiếp chính là đi Bắc Hải công viên, nó từng là đế vương ngự huyện, thuộc về cổ đại hoàng gia Lâm Viên.
Bắc Hải công viên, tên như ý nghĩa, trong đó lớn nhất xem chút chính là chiếm giữ công viên hơn phân nửa diện tích Bắc Hải. Bất quá nói là hải kỳ thực là một mảnh hồ nước khổng lồ.
Trong hồ, tất cả lớn nhỏ thuyền chậm rãi huy động, khắp nơi có thể thấy được vịt trời trong nước vui chơi đùa giỡn.
Người trên thuyền ngồi hồ ngắm cảnh, có một phen đặc biệt thú vị.
Diệp An Chi cùng Giang Ngọc Nguyệt không có lựa chọn ngồi thuyền, mà là dọc theo Bắc Hải du lãm.
Đi qua Vĩnh An cầu liền đi tới Bắc Hải trong công viên ở giữa Quỳnh Hoa đảo.
Ở trên đảo cây cối um tùm, đình đài lầu các ưu nhã thanh tĩnh, bạch tháp xem như Bắc Hải công viên tiêu chí cao vút đỉnh núi. Không gần như chỉ ở Bắc Hải trong công viên, ở kinh thành rất nhiều nơi đều có thể trông thấy bạch tháp trong sáng thân ảnh. Đi tới bạch tháp dưới chân, ngẩng đầu, càng nhìn không trắng veo tháp đỉnh chót, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hai tầng đúc bằng đồng lưu kim hoa cái, thái dương từ phía sau chiếu tới, giống như Phật quang hộ thể.
Bạch tháp bên cạnh cửa hàng tiện lợi, có bán văn sáng tạo kem.
Diệp An Chi, ngươi muốn ăn kem sao?
Giang Ngọc mới hỏi.
Mặc dù thái dương rất lớn, nhưng lúc tháng 10 kinh thành nhiệt độ không khí cũng không tính cao, không có đến tình cảnh phải dựa vào ăn kem giải nắng.
Hơn nữa cảnh khu bên trong bán văn sáng tạo kem, lớn nhất doanh số bán hàng là nhan trị, mà không phải khẩu vị, giá cả cũng không thấp.
Diệp An Chi lắc đầu.
Bất quá ta cảm thấy ngươi nghĩ.
Giang Ngọc Nguyệt nói.
Diệp An Chi.
Thái dương lớn như vậy, ăn cây kem sảng khoái hơn a.
Tốt a, vậy ta nghĩ.
Ngươi muốn ăn ta mời ngươi.
Giang Ngọc Nguyệt lúc này mặt mũi cong cong đi về phía cửa hàng tiện lợi.
Tại Giang Ngọc Nguyệt xếp hàng mua kem thời điểm, Diệp An Chi thân sau chuyển đến một cái thanh âm quen thuộc.
Diệp An Chi.
Diệp An Chi quay đầu, người gọi hắn là trang điểm xã trưởng Tống Nhiễm.
Xã trưởng hảo.
Thật đúng là ngươi, thật là đúng dịp a. Tống Nhiễm kinh hỉ nói, ngươi cũng tới kinh thành du lịch.
Ân, cùng phòng ngày nghỉ đều có sắp xếp của mình, một người chờ ký túc xá rất nhàm chán, ta cũng đi ra chơi bừa.
Ngươi có thể gọi ta a, ai không muốn cùng soái ca cùng một chỗ du lịch đâu.
Diệp An Chi nhìn về phía cửa hàng tiện lợi bên kia, kỳ thực ta cũng không phải một người đi ra ngoài.
Tống Nhiễm bừng tỉnh đại ngộ, cái nào?
Tóc hồng.
Tống Nhiễm liếc mắt liền nhìn thấy Giang Ngọc Nguyệt, thật xinh đẹp.
Ngươi như thế nào giao đến xinh đẹp như vậy bạn gái?
Dạy ta một chút thôi.
Diệp An Chi bên cạnh qua khuôn mặt, không phải bạn gái.
Không phải bạn gái.
Úc, là vị hôn thê a. Lần này tới du lịch kiểm tra không cân nhắc muốn một cái hài tử.
Diệp An Chi im lặng, tạm thời không cân nhắc Tống Nhiễm bắt quái, ngươi học trang điểm là vì nàng a?
Diệp An Chi gật gật đầu,
ân.
Đây cũng quá hạnh phúc bá.
Nếu là gặp phải có thể vì ta học trang điểm nam nhân ta tuyệt đối gả.
Khoa trương.
Ta nhất định đem ta trang điểm kỹ thuật đều truyền thụ cho ngươi.
Ta sẽ nghiêm túc học.
Mụ mụ, tỷ tỷ kia tóc tại sao là màu hồng nha?
Một cái tiểu bằng hữu không biết từ nơi nào xông ra.
Con gái của ngươi sao?
Diệp An Chi hỏi.
Tống Nhiễm.
Tiểu bằng hữu quay đầu nhìn một chút Tống Nhiễm,
a gì, mẹ ta đâu?
Tống Nhiễm.
Tống Nhiễm ngồi xuống, đối mặt tiểu bằng hữu, phải gọi tỷ tỷ a.
Tỷ tỷ a gì, ngươi biết mẹ ta đi nơi nào sao? Tống Nhiễm ngoài cười nhưng trong không cười, ta không biết mụ mụ ngươi ở nơi nào, nhưng tỷ tỷ A Di có thể cùng ngươi đến bên kia các loại a.
Đa tạ tỷ tỷ A Di.
Tiểu Bằng Hữu ngọt ngào mà cười, tỷ tỷ A Di, vì cái gì tỷ tỷ kia tóc là màu hồng nha?
Đó là nhuộm a.
Tại sao muốn lấy mái tóc nhuộm thành màu hồng nha?
Bởi vì ưa thích nha.
Diệp An Chi sờ sờ Tiểu Bằng Hữu đầu, bởi vì thế giới này vốn chính là màu sắc sặc sỡ.
Tiểu Bằng Hữu cái hiểu cái không nhìn về phía Diệp An Chi, vậy ta sau khi lớn lên cũng có thể nhiễm tóc sao?
Đương nhiên có thể.
Tiểu Bằng Hữu chỉ đầu của mình, ta muốn đem cái đồ chơi này nhuộm thành màu xanh lá cây.
Chương 46.
Nhập khẩu kem vậy ta đi trước, chúc các ngươi đường đi vui vẻ.
Tống Nhiễm kéo Tiểu Bằng Hữu tay đi tới một bên trong lương đỉnh.
Không bao lâu, Giang Ngọc Nguyệt cầm hai cây kem trở về.
Mua hương vị hương thảo cùng ô mai khẩu vị, ngươi muốn cái nào?
Đều được.
Cái kia cho ngươi hương vị hương thảo a.
Giang Ngọc Nguyệt đem một cây màu xanh nhạt lầu các tạo hình kem đưa cho Diệp An Chi, tự cầm một cây màu hồng phấn xuống tới.
Trước tiên chụp tiểu ảnh a.
Giang Ngọc Nguyệt lấy điện thoại di động ra, hướng về phía trong tay hai người kem đè xuống cửa chớp.
Chụp xong sau, Diệp An Chi suy nghĩ tới kem, tạo hình 10 phần tinh mỹ, đều không đành lòng ăn.
Thật dễ nhìn a, đây quả thật là dùng để ăn sao?
Giang Ngọc Nguyệt cũng nói.
Nói xong, nàng cắn một cái, kem một chút biến mất một nửa.
Hương vị cũng thực không tồi.
Diệp An Chi cũng ăn một miếng trên tay kem, chỉ có thể nói đồng dạng.
Như thế nào?
Ăn ngon không?
Giang Ngọc Nguyệt hỏi.
Tạm được.
Ta cái này ăn cực kỳ ngon, ngươi có muốn hay không nếm thử?
Diệp An Chi nhìn xem trong tay Giang Ngọc Nguyệt chỉ còn dư một nửa kem.
Đây chính là trong truyền thuyết nhập khẩu kem.
Giang Ngọc Nguyệt nhìn xem Diệp An Chi biểu tình khổ sở, chỉ cảm thấy đặc biệt tốt chơi.
Kể từ phát hiện Diệp An Chi cũng rất dễ dàng đỏ mặt sau, Giang Ngọc Nguyệt giống như mở ra kỳ quái nào đó chốt mở, cũng không có việc gì liền nghĩ trêu chọc hắn.
Hơn nữa, loại sự tình này cũng không phải lần đầu tiên, sớm tại huấn luyện quân sự khi đó Diệp An Chi liền uống qua nàng uống qua thủy.
Bất quá cho tới bây giờ Giang Ngọc Nguyệt vẫn không rõ ràng, lúc đó Diệp An Chi đến cùng có biết hay không bình nước kia là nàng uống qua.
Muốn hay không nha?
Giang Ngọc Nguyệt lại hỏi một lần.
Muốn.
Diệp An Chi thản nhiên nói.
A.
Xong, giống như chơi quá mức.
Giang Ngọc Nguyệt có chút hoảng.
Thật muốn sao ân, nhìn xem ăn thật ngon.
Vậy ta cũng muốn nếm thử ngươi.
Giang Ngọc Nguyệt không cam lòng tỏ ra yếu kém.
Cho ngươi.
Diệp An Chi bình tĩnh cầm trên tay kem đưa tới Giang Ngọc Nguyệt trước mặt.
Cái này Giang Ngọc Nguyệt càng luống cuống.
Đại vương, tới bắt ta à?
Một cái tiểu nữ hải cười ha hả chạy tới, không cẩn thận đụng phải Giang Ngọc Nguyệt.
Giang Ngọc Nguyệt không có đứng vững, hướng về bên cạnh đánh một cái lảo đảo, trong tay kem cũng theo đó rơi trên mặt đất.
Mỹ nhân, ta tới.
Một đứa bé trai lại đi bên này chạy tới.
Diệp An Chi đỡ lấy Giang Ngọc Nguyệt, không có sao chứ?
Không có việc gì.
Giang Ngọc Nguyệt đứng lên, kem rơi mất.
Diệp An Chi từ trong bọc lấy ra khăn tay, ngồi xổm người xuống, xử lý trên đất kem.
Ai, đáng tiếc.
Đáng tiếc cái gì?
Đáng tiếc không ăn được nhập khẩu kem.
Không ăn xong đồ vật đi trên mặt đất đương nhiên đáng tiếc a.
Diệp An Chi nói.
A, xử lý xong sau, Diệp An Chi vẫn là đem chính mình kem cho Giang Ngọc Nguyệt.
Ngươi ăn ta a.
Vậy ngươi ăn cái gì?
Đây là ngươi mời ta, ta cũng ăn qua một ngụm, hơn nữa ngươi không phải mới vừa nói muốn nếm thử ta sao?
Diệp An Chi mặt không đổi màu nói.
Giang Ngọc Nguyệt tâm tình phức tạp, thật tốt ưu thế bởi vì một ngoại ý muốn trong nháy mắt đã biến thành ngược gió cục.
Nàng cũng không nghĩ đến Diệp An Chi thế mà to gan như vậy.
Mà Diệp An Chi nhìn như bình tĩnh, kỳ thực khẩn trương đến một nhóm.
Từ Giang Ngọc Nguyệt hỏi hắn lấy không cần nếm thử kem cái kia bắt đầu, hắn liền đã rơi vào hạ phòng, cùng phản kháng, không bằng ngoan ngoãn theo.
Giang Ngọc Nguyệt tiếp nhận Diệp An Chi kem, ở người phía sau chăm chú, cắn một cái, một hớp này, trực tiếp bao trùm lúc trước Diệp An Chi ăn qua cái kia một ngụm.
Nhìn xem Giang Ngọc Nguyệt từng ngụm gặm xong cái kia kem, Diệp An Chi khỏe miệng hơi hơi dương lên, tự nhận là sóng này thắng nhỏ một bậc.
Giang Ngọc Nguyệt một bên ăn kem một bên tự an ủi mình, Diệp An Chi phía trước uống qua nàng uống qua thủy, bây giờ nàng ăn Diệp An Chi ăn qua kem, hai người tính toán.
Hòa nhau.
Đúng, hòa nhau.
Từ Quỳnh Hoa đảo đi ra, tiếp tục đi xuống dưới, đường tắt tính tâm trai, Cựu Long Bích, Ngũ Long Đỉnh, Tiểu Tây Thiên, Bắc Hải công viên cũng gần như đi dạo xong.
Một ngày này cũng là vừa đi vừa nghỉ, lúc này hai người cũng không có cảm thấy quá mệt mỏi.
Giang Ngọc Nguyệt nhìn một chút điện thoại, hơn 5 giờ, có nhiều thời gian.
Đêm nay chúng ta liền đi ăn thịt vịt nướng a.
Đi.
Giang Ngọc Nguyệt ở trên mạng lục soát một chút, một nhà tên là Tên Phúc thịt vịt nướng cửa hàng hấp dẫn chú ý của nàng.
Nay cửa hàng là một nhà thượng cổ lão điếm, tồn tại đến nay, đại lý đều mở hơn 100 nhà, tiểu nghỉ dài hạn trong lúc đó, mọi nhà chật ních. Người ít nhất một nhà chi nhánh, lúc này cũng xếp hàng đã hẹn trước hơn 70 hảo, hơn nữa cách bọn họ vị trí hiện tại 15 km.
Liền đó,
Giang Ngọc Nguyệt đứng máy lập tức hành quyết.
Vậy đi thôi.
Thịt vịt nướng, xuất phát.
Bọn hắn đi tới gần nhất tàu điện ngầm cửa, ngồi lên tàu điện ngầm, gián tiếp hai trạm, đứng hơn 1 giờ, cuối cùng đạt tới chỗ cần đến.
Đi dạo một ngày không có cảm giác mệt mỏi, ở trên tàu điện ngầm đứng 1 giờ, trực tiếp cho hai người chân đứng tê.
Đi tới nhà kia tiệm bị quay, đừng nói trong tiệm, liền cửa tiệm đều ngồi đầy người, tất cả đều là mộ danh mà đến du khách.
55 hảo, 55 hảo có đây không?
Phục vụ viên đi tới cửa tiệm hô.
Tại.
Đến các ngươi.
Một nhà ba người dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên đi vào trong tiệm, cùng lúc đó, một nhà khác ba ngụm đang từ trong tiệm đi ra.
Giang Ngọc Nguyệt nhìn một chút chính mình số thứ tự, 86 hảo.
Hiểu được chờ đợi.
20 phút sau.
56 hảo có đây không?
Không có người trả lời.
57 hảo.
Vẫn là không có người.
58 hảo.
Ở đây.
Đi theo ta.
20 phút qua số 3,
đây vẫn là ở trên không số 2 tình huống phía dưới, bọn hắn 86 hào phải đợi đến ngày tháng năm nào. Giang Ngọc Nguyệt bụng đã đói bụng, bất quá nàng quyết tâm phải ăn cái này thịt bị nướng, dứt khoát tựa ở trên tường ngủ. Diệp An Chi ngồi ở bên người nàng, lấy ra tấm phẳng, bắt đầu gõ chữ. Viết viết, cơ thể của Giang Ngọc Nguyệt liền không tự giác nhích lại gần, mặt của nàng càng là trực tiếp khoác lên Diệp An Chi trên bờ vai. Diệp An Chi dừng động tác trong tay lại, nhìn về phía Giang Ngọc Nguyệt, cái sau khuôn mặt bị đè ép đến thay đổi hình, nhìn nhuyễn nhuyễn nu nu. Đây không phải Diệp An Chi lần thứ nhất nhìn Giang Ngọc Nguyệt ở trước mặt mình ngủ, mỗi lần trông thấy trương này gương mặt xinh đẹp, Diệp An Chi đều có một loại muốn đâm đâm một cái xúc động. Nhìn xuống, nhất định muốn nhìn xuống. Diệp An Chi thủ vững đạo tâm, quay đầu lại, tiếp tục gõ chữ. 10 giờ đêm, tiệm vịt quay cửa ra vào người trong không, chỉ còn lại Diệp An Chi cùng Giang Ngọc Nguyệt. Diệp An Chi tại gõ chữ, Giang Ngọc Nguyệt đang ngủ, hai người cũng không có chú ý tới hoàn cảnh bên người. 86 hảo. Phục vụ viên đi ra cửa tiệm, liếc mắt liền nhìn thấy cái này dựa chung một chỗ hai người cái. Nàng đi tới nhẹ nhàng vỗ vỗ Giang Ngọc Nguyệt, "Tiểu cô nương, đến các ngươi." Giang Ngọc Nguyệt tỉnh lại, vô ý thức từ Diệp An Chi trên bờ vai rời đi, "Diệp An Chi, đến chúng ta." "Đúng, đến chúng ta. Đi theo ta." Phục vụ viên dẫn hai người đi vào trong tiệm, lúc này trong tiệm vẫn còn có rất nhiều người, vừa vặn để chống một cái gian phòng. Trong phòng có một cái bàn tròn lớn, nguyên bản có thể dung nạp 7-8 người, nhưng bây giờ chỉ ngồi Diệp An Chi cùng Giang Ngọc Nguyệt hai người. Giang Ngọc Nguyệt cầm thực đơn lên, bụng có nhiều đói, nàng liền có nhiều hưng phấn. Chương 47. Khó quên thịt vịt nướng lại đợi hơn 10 phút, một địa điểm món ăn bị đưa đi lên. Mặc dù rất đói, nhưng Giang Ngọc Nguyệt vẫn kiên nhẫn chờ đợi món ăn toàn bộ lên xong, đang dùng cơm phía trước, còn có một cái cực kỳ trọng yếu trình tự, chụp ảnh. Giang Ngọc Nguyệt đứng lên, đưa điện thoại di động giơ lên cao cao, trịnh trọng đè xuống cửa chớp, cảm giác nghi thức tràn đầy, đây là đối với kinh thành thịt vịt nướng lớn nhất tôn trọng. Sau đó, nàng cho Diệp An Chi cùng mình tất cả rót một chén cây mơ nước, giơ ly lên, "Diệp An Chi, cạn ly." Diệp An Chi cũng giơ ly lên, cạn ly. Trước khi ăn cơm nghi thức sau khi làm xong, kế tiếp chính là chính thức thưởng thức món ăn ngon. Trước mắt thịt vịt nướng từng mảnh chỉnh tề bày ra tại trong đĩa, màu sắc hồng nhuận, chất thịt tinh tế tỉ mỉ, nhìn xem cũng rất có muốn ăn. Giang Ngọc Nguyệt cầm lấy một mảnh lá sen bánh, để lên mấy cây dưa leo điều hòa củ cải đầu, dùng đũa chọn một điểm tương ngọt bôi ở trên bánh, lại kẹp hai mảnh thịt vịt nướng che ở phía trên, cuối cùng cuốn lên lá sen bánh. Trên mạng nói thịt vịt nướng muốn như vậy ăn. Giang Ngọc Nguyệt đem khối này hào hoa bìa cứng bản thịt vịt nướng phóng tới Diệp An Chi trong chén, "Một thứ nhất ngươi ăn trước." Diệp An Chi không có khách khí, đem thịt vịt nướng đưa vào trong miệng. Hắn tinh tế lập lại, cảm thụ được thịt vịt nướng hương vị tại vị giác phóng thích. "Như thế nào?" Giang Ngọc Nguyệt mong đợi hỏi. Diệp An Chi không nói gì, dựa theo Giang Ngọc Nguyệt phương pháp, cũng cho nàng bao hết một khối. "Ngươi nếm thử a." Giang Ngọc Nguyệt ăn thịt vịt nướng. Một lát sau, nhíu nhíu mày, giống như cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Ăn xong một khối, nàng lại ăn một khối, lông mày vẫn không có giãn ra. Có thể đói quá lâu, vị giác giảm bớt. Giang Ngọc Nguyệt xấu hổ mà cười cười. Mặc dù không có nếm ra mùi vị gì, nhưng bởi vì quá đói, Giang Ngọc Nguyệt vẫn là khoái trá ăn thật nhiều. Có thể ăn đến càng nhiều càng cảm giác không thích hợp, cái này cái gọi là thịt vịt nướng, chính xác đồng dạng. Không phải nói không thể ăn, mà là ăn không ra cái gì đặc sắc, thật muốn nói mà nói, cái này cùng Giang Ngọc Nguyệt nhà cách con đường bán 20 khối tiền một hộp Vương Trung Vương thịt vịt nướng cũng kém không có bao nhiêu. Bởi vì cái gọi là mong đợi càng lớn, thất vọng càng lớn. Cho tới bây giờ kinh thành ngày đầu tiên lên, bọn hắn liền quyết định muốn tới ăn thịt vịt nướng, buổi tối hôm nay cố ý chạy ra thời gian, đứng 1 giờ tàu điện ngầm, lại tại ngoài tiệm đợi 3 giờ, cuối cùng ăn được một bụng nóng hổi, giá cả không thấp, hương vị cũng không khỏi nhân ý Diệp An Chi sớm đã từ bỏ nhấm nháp, chỉ coi là một trận thông thường cơm tối tới ăn. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi ăn nhiều một chút ta. Giang Ngọc Nguyệt câu môi nở nụ cười. Nàng mặc dù không có trả lời thẳng, nhưng câu nói này đã biểu lộ nàng đối với cái này bỗng nhiên thịt vịt nướng cách nhìn. Ăn nửa giờ, thịt vịt nướng còn lại một bà không ăn xong. Nắm lấy không lãng phí lương thực nguyên tắc, Diệp An Chi vẫn là kẹp lên vài miếng thịt vịt nướng, dùng lá sen bánh gói kỹ, nhắm mắt tiếp tục ăn. Làm một hợp cách ăn hàng, Giang Ngọc Nguyệt cảm giác sâu sắc đồ ăn kiếm không dễ, nàng cũng không muốn lãng phí, nghiêm túc dùng lá sen bánh bao lấy thịt vịt nướng. Tiếp đó bỏ vào Diệp An Chi trong chén. "Từ từ ăn, ta tới cho ngươi bao." Giang Ngọc Nguyệt hai tay chống lấy cái cằm, cười híp mắt nhìn xem Diệp An Chi. "Thực sự là cảm ơn ngươi." Diệp An Chi cười nhạt, ăn xong một khối, lại ăn Giang Ngọc Nguyệt đưa tới một khối này. Cũng không có khó ăn như vậy, không bằng nói ngay mới vừa rồi, ma pháp một dạng, cái này thịt vịt nướng đột nhiên liền hợp khẩu vị. Lúc này phòng ngoài truyền tới thu thập bàn ghế âm thanh. Diệp An Chi cùng Giang Ngọc Nguyệt hướng ra phía ngoài nhìn lại, lúc này mới phát hiện trong tiệm đã không có khách nhân, trừ hắn hai. "Hai vị không cần phải gấp a, chúng ta còn không có đóng quán." Một cái phục vụ viên thò vào tới một cái đầu nhắc nhở. "Đa tạ tỷ tỷ." Giang Ngọc Nguyệt nói lời cảm tạ. Phục vụ viên rời đi, hai người tiếp tục quan sát đến bên ngoài. Đầu bếp từ sau chủ lấy ra dư thừa đồ ăn phóng tới trên một cái bàn, quét dọn hảo vệ sinh các phục vụ viên vây quanh ở cái bàn này bên cạnh, vừa nói vừa cười bắt đầu ăn. Đây là bọn hắn bữa ăn tối hôm nay. Bận rộn cả ngày, rốt cuộc đến chỉ chốc lát thuộc về mình thời gian. Bây giờ đã hơn 11 giờ, dưới tình huống bình thường, đóng quán thời gian hẳn là 10 giờ đêm. Ngày nghỉ đối với một số người tới nói là nghỉ ngơi buông lỏng, mà đối với một số người khác tới nói, ngày nghỉ mới là lượng công việc lớn nhất thời điểm. Giang Ngọc Nguyệt lấy lại tinh thần, yên lặng đem ăn trống không đĩa đống, lại đem trên bàn ăn chủ còn lại xử lý rác thải sạch sẽ. Diệp An Chi cũng sắp ăn tốc độ, ăn hết tất cả sau, cũng cùng Giang Ngọc Nguyệt cùng một chỗ thu thập bàn ăn. Sau khi thu thập xong, hai người đi ra tiệm bị quay, lấy điện thoại di động ra xem xét gần nhất tàu điện ngầm cửa. không có gì bất ngờ xảy ra ngoài ý muốn tàu điện ngầm ngừng vận. Trở về không được. Giang Ngọc Nguyệt bình tĩnh nói.
Đúng vậy a, làm sao bây giờ?
Diệp An Chi cùng dạng rất bình tĩnh.
Ngủ đầu đường rồi.
Giang Ngọc Nguyệt đối với ngủ đầu đường tựa hồ duy trì một loại nào đó cùng nhiệt.
Đi tới,
Diệp An Chi mắt phía trước sáng lên.
Hắn chỉ cách đó không xa, nhìn cái kia.
Đó là
xe đạp công cộng.
Hai người đi đến xe đạp công cộng bên cạnh, lấy điện thoại di động ra quét mã, có thể sử dụng. Giang Ngọc Nguyệt lái xe đạp chuyển hai vòng, thật có ý tứ, cưới xe đạp trở về, so ngủ đầu đường có ý tứ.
Diệp An Chi mở điện thoại di động lên, muốn mở điều hướng sao?
Vẫn là nói ngươi nhớ kỹ đường trở về.
Giang Ngọc Nguyệt cười nói, không khai đạo hàng lời nói liền thật muốn ngủ đầu đường.
Diệp An Chi mở ra hướng dẫn, nơi này cách bọn họ trụ sở 15 km.
Giang Ngọc Nguyệt hưng phấn lên, xuất phát.
Hai người kỵ hành ở kinh thành trên đại đạo, Giang Ngọc Nguyệt cưỡi tại phía trước, Diệp An Chi thì tại Giang Ngọc Nguyệt bên trái lui về phía sau một điểm vị trí, giống một cái hộ hoa sứ giả. Cưỡi một hồi, Giang Ngọc Nguyệt nhớ tới cái gì, hôm nay ta giống như không có đổi mới.
Không có việc gì, ta ghi chép rất nhiều video, kéo một kéo liền có thể dùng, ngày mai càng hai kỳ a.
Diệp An Chi ngươi thật đáng tin cậy.
Không có ta ngươi làm sao bây giờ a?
Diệp An Chi thấp tiếng nói.
Vậy ta liền để ngươi một mực chờ ở bên cạnh ta không phải tốt?
Giang Ngọc Nguyệt quay đầu hô.
Xong, bị nàng nghe được.
Diệp An Chi căn bản không nghĩ tới câu này tận lực để thấp âm lượng thế mà lại còn truyền vào Giang Ngọc Nguyệt trong tai.
Chỉ đùa một chút Giang Ngọc Nguyệt quay đầu lại, âm thanh rõ ràng giảm xuống, ta sẽ không bắt có ngươi.
Tính toán, nghe được liền nghe được a, lời nói ra chính là muốn cho người nghe.
Diệp An Chi nhìn về phía Giang Ngọc Nguyệt, ta nguyện ý.
Cùng lúc đó, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, bầu trời truyền đến tiếng vang, lấn át câu nói này.
Cái này Diệp An Chi nghĩ để cho Giang Ngọc Nguyệt nghe lời nói nàng là thực sự không nghe thấy.
Có phải hay không xét đánh?
Giang Ngọc Nguyệt hỏi.
Hình như là vậy Diệp An Chi xem thiên.
Ầm ầm lại một tiếng, chân trời nhấp nhoáng tử sắc thiểm điện.
Giống như trời muốn mưa.
Chúng ta còn kém 10 km.
Làm sao bây giờ?
Tăng thêm tốc độ.
Không còn kịp rồi.
Giang Ngọc Nguyệt nói xong, mưa to lập tức mưa tầm tã mà tới.
Thừa dịp còn không có bị hoàn toàn xối, Diệp An Chi hỏi, muốn hay không đi trước tránh một chút mưa?
Giang Ngọc Nguyệt đồng thời mở miệng, rất có ý tứ.
Chương 48.
Kỵ sĩ bóng đêm kinh thành đêm khuya, tàu điện ngầm ngừng vận, xe đạp, mưa to.
Muốn tố là đầy.
Cho dù là tại dạng này mưa rào xối xả ban đêm, trên đường vẫn có rất nhiều lui tới cố xe, cùng với không thiếu giống Diệp An Chi cùng Giang Ngọc Nguyệt dạng này cưỡi xe đạp công cộng trở về chỗ ở người. Chỉ có điều xe có thể che gió che mưa, làm như thế nào chạy hay là thế nào chạy, cưỡi xe đạp công cộng người đều ngừng xuống, trốn có thể tránh mưa chỗ chậm rãi đi.
Giống hai người bọn họ dạng này ở trên đại lộ đội mưa đi về phía trước, tố chất thần kinh chính xác chỉ có hai người bọn họ.
Trong đó một cái tóc vì màu hồng, tướng mạo cực kỳ cô gái xinh đẹp càng là giống như nổi điên cuồng hỉ.
Trong đêm mưa, người qua đường thấy không rõ Giang Ngọc Nguyệt trên mặt nét mặt hưng phấn, chỉ có thể nhìn thấy nàng tại nổi điên.
Trong mắt bọn hắn, hai người này giống như là đang tại náo mâu thuẫn tiểu tình lữ, nhà gái cực kỳ phẫn nộ, coi như trời mưa to cũng nóng lòng thoát khỏi nhà trai, mà nhà trai nhận thức được sai lầm của mình, yên lặng ở phía sau truy.
Lúc tháng 10 kinh thành nhiệt độ không khí vốn cũng không tính toán cao, ban đêm càng là nhiệt độ chợt hạ, bây giờ còn mưa xuống như thác đổ, hạt mưa rơi đến người tóc thẳng lạnh. Nhưng Diệp An Chi cũng không tính kêu dừng, bởi vì bọn hắn không có ở vừa trời mưa lúc liền đi tránh mưa, bây giờ đã sớm bị suối thành nước sũng, dừng lại chỉ có thể lạnh hơn.
Hơn nữa, dừng lại còn có thể kéo dài bọn hắn trở về thời gian, bị suối sau việc cấp bách chính là nhanh lên trở về tắm rửa thay quần áo để phòng cảm mạo.
Mặt khác, hắn cũng không muốn phá hư Giang Ngọc Nguyệt hứng thú.
Mưa rào tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, ào ào la la sau một lúc, chậm rãi biến thành tí tách mưa nhỏ.
Những cái kia dừng lại người qua đường lục tục ngoe lại đuổi lên đường tới.
Như thế nào Diệp An Chi Giang Ngọc Nguyệt quay đầu cười nói, sướng hay không?
Diệp An Chi im lặng, sảng khoái mưa nhỏ lại, hai người tăng thêm tốc độ, Diệp An Chi trong bọc chuyển ra hướng dẫn âm thanh, khoảng cách chỗ cần đến còn lại 5000 mét, bảo trì đi thẳng, 1000 mét sau rẽ phải.
Cưới nhanh lên a.
Hòa đã biểu đến cực hạn.
Tính toán,
vẫn là cưới chậm một chút a.
Đi đến đoạn này đi thẳng lộ, Diệp An Chi lấy điện thoại di động ra, lúc này đã qua không điểm, tin tức tốt là mưa ngừng hơn nữa trong thời gian ngắn sẽ lại không phía dưới, tin tức xấu là Diệp An Chi điện thoại sắp hết điện.
Cái này cả ngày đi dạo xuống, điện thoại di động của hắn còn không có mạo xương bị điện giật, sở dĩ không mang sạc dự phòng là bởi vì hôm qua mang theo cũng không dùng tới, vốn cho rằng hôm nay cũng là dạng này, nhưng Giang Ngọc Nguyệt tạm thời quyết định đi ăn thịt vịt nướng, hơi không chú ý đã đến muộn như vậy, điện thoại lượng điện tùy theo báo nguy.
Chờ một lúc còn muốn trả xe, nhất thiết phải bảo đảm ở trước đó điện thoại sẽ không đóng cơ, vì bảo tồn lượng điện, Diệp An Chi không thể không quan hướng dẫn.
Điện thoại di động ta sắp hết điện không mở được hướng dẫn.
Không mở được liền không mở.
Điện thoại di động của ngươi còn lại bao nhiêu điện?
Hay không có việc gì, con đường sau đó ta có ấn tượng.
Những thứ này lộ chúng ta không đi qua ngươi làm sao sẽ có ấn tượng?
Diệp An Chi hảo kỳ địa hỏi.
Vừa rồi hướng dẫn thời điểm đi ta đã toàn bộ nhớ kỹ.
Giang Ngọc Nguyệt hời hợt.
Thiên tài a, Diệp An Chi cảm giác cảm khái.
Không có ta ngươi làm sao bây giờ a?
Cái này đến phiên Giang Ngọc Nguyệt nói những lời này.
Ta về sau theo ngươi lăn lộn ha 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 ha, đây chính là ngươi nói, không thể đổi ý a.
Giang Ngọc Nguyệt tâm tình thật tốt, nàng cho rằng sóng này chính mình toàn thắng.
Mà Diệp An Chi đã sớm muốn biểu đạt ý tứ này, nhưng mà khi đó bị tiếng sấm cắt đứt, bây giờ cuối cùng nói ra, sóng này thế hỏa.
Diệp An Chi thuần dân mù đường, đã mất đi hướng dẫn liền ô tô đã mất đi tay lái. Bất quá cũng may có một cái có thể kéo lấy hắn tiếp tục chạy Giang Ngọc Nguyệt. Tại Giang Ngọc Nguyệt dẫn dắt phía dưới, hai người bên phải quay, đi thẳng, lại hướng quẹo trái, đi thẳng, lại hướng rẽ phải, lại đi thẳng. Hơn 10 phút sau, Diệp An Chi đột nhiên nghĩ tới, mặc dù Giang Ngọc Nguyệt phương hướng cảm giác rất tốt, trí nhớ kinh người, tin nàng có thể, nhưng không thể tin hoàn toàn. Lần trước từ phố buôn bán trở về trường học, đường đi không dài, vẫn là đi qua lộ, tuy nói cuối cùng cũng thành công trở lại trường, nhưng Giang Ngọc Nguyệt vẫn là nhớ lộn một cái giao lộ. Mà bây giờ đang tại kỵ hành đoạn đường này, càng dài, loạn hơn, hơn nữa hoàn toàn xa lạ. Diệp An Chi có một loại dự cảm bất tường. Mọi người đều biết, một khi sinh ra loại này dự cảm bất tường, vậy ý nghĩa trực giác của ngươi 89 phần 10 là đúng. Giang Ngọc Nguyệt thắng xe lại, Diệp An Chi dừng lại theo, lúc này ở trước mặt bọn hắn, là một cái không có đèn xanh đèn đỏ ngã ba đường. Thế nào? Diệp An Chi hơi có vẻ lo nghĩ. Nghỉ ngơi một chút. Giang Ngọc Nguyệt liếm liếm ở môi, nghiêm túc tự hỏi. Hướng về phía trước. Phía bên trái. Vẫn là phía bên phải. Không quá nhớ. Không có khả quan bên trên hướng dẫn thời điểm Diệp An Chi nói còn lại 5 km, vừa rồi bọn hắn lại cưới hơn 10 phút, bây giờ nhiều nhất còn lại 3 cây số, có lẽ là 2 km, ngược lại cách chỗ ở không xa. Coi như đi nhầm cũng còn có thể lại trở về lựa chọn lần nữa, căn bản muốn không hoảng. Giang Ngọc Nguyệt một lần nữa đạp vào chân đạp tấm, hướng phía trước. Nếu không thì suy nghĩ thêm một chút, chính là hướng phía trước, không sai. Giang Ngọc Nguyệt hướng phía trước đạp một cái, xe đạp một lần nữa khởi động. Diệp An Chi không thể làm gì khác hơn là theo sau, mặc dù hắn không nhớ ra được lộ, nhưng vẫn là không ngừng hướng về hai bên đường xem xét, tính toán tìm được một ít quen thuộc tiêu chí. Lại cưới 10 phút, ven đường xuất hiện xe đạp công cộng đặt điểm. Trước tiên đem đậu xe đi, điện thoại di động ta nhanh tắt máy. Giang Ngọc Nguyệt hướng về bên kia cưới đi. Hảo, tìm được khe hở, hai người đem xe đẩy vào, trên điện thoại di động xác nhận qua xe, làm xong đây hết thảy, Giang Ngọc Nguyệt điện thoại vừa vặn tắt máy. Nên nói may mắn hay là bất hạnh đây. Giang Ngọc Nguyệt le lưỡi một cái, trả xe liền tốt, kế tiếp chạy đi đâu? Hướng phía trước. Giang Ngọc Nguyệt chỉ về đằng trước, ánh mắt kiên định giống là người xa quê trở lại hương. Diệp An Chi mắt nhìn thời gian, đã 12 giờ 30 phút điện thoại di động lượng điện cũng chỉ còn lại cuối cùng một. Hai người dọc theo con đường này tiếp tục đi. Giang Ngọc Nguyệt đem ướt đẫm tóc dài trải đến bên trái, cuốn lên, dùng sức vặn một cái, nước mưa ào ào rơi xuống. Ướt đẫm nha, cảm giác cơ thể đều nặng 2 cân. Diệp An Chi nhìn sang, Giang Ngọc Nguyệt hai tay ôm cánh tay, ôm ở trước ngực, bên trong áo khoác là một kiện thuần sắt trắng tê, sáng tỏ đèn đường dưới ánh sáng, lờ mờ có thể trông thấy trong đó cái khác màu sắc. Diệp An Chi nhanh chóng rời mắt, phi lễ chớ nhìn. Có chút lạnh. Giang Ngọc Nguyệt lại nắm thật chặt hai tay, ướt đẫm trắng tê càng dán chặt cơ thể. Đi nhanh một chút ta. Diệp An Chi hướng phía trước bước mấy bước, đi tới Giang Ngọc Nguyệt phía trước, mắt nhìn phía trước. Hảo. Giang Ngọc Nguyệt từ phía sau đuổi theo, lại tới Diệp An Chi thân bên cạnh, xông vào trong tầm mắt của hắn. Diệp An Chi lập tức lại lớn bước mấy bước. Giang Ngọc Nguyệt lại đạp bước loạn choạng theo sau. Đi nhanh như vậy làm gì? Hơi nóng. Diệp An Chi sâu hô hấp mấy lần, nhanh lên trở về đi. Giang Ngọc Nguyệt cảm thấy không hiểu đấu. Ngươi nhớ kỹ lộ sao ngươi liền đi nhanh như vậy? Nàng chạy đến Diệp An Chi mặt phía trước, giơ lên cái cằm, theo sát, tỉ mang ngươi trở về. Diệp An Chi căn bản không dám nhìn Giang Ngọc Nguyệt, nhẹ nhàng ân một tiếng, đi thôi. Chương 49. Đốt nàng hút cháo Giang Ngọc Nguyệt đi ở phía trước, Diệp An Chi đi theo sau. Dạng này cũng không tệ, ít nhất địa phương không nên nhìn không nhìn thấy. Giang Ngọc Nguyệt đi lại nhẹ nhàng, trong miệng hừ phát không biết tên tiểu khúc, nhìn mười phần buông lỏng, lại tự tin. Gặp Giang Ngọc Nguyệt bộ dáng này, Diệp An Chi cũng đối Giang Ngọc Nguyệt mang lộ tin tưởng không nghi ngờ. Thẳng đến hắn tận mắt nhìn thấy Giang Ngọc Nguyệt mang theo hắn cùng với trụ sở của bọn hắn gặp hắn qua. Khách sạn ngay tại đường cái đối diện, Giang Ngọc Nguyệt vẫn còn tại đi lên phía trước. Diệp An Chi dừng bước lại, chúng ta đã đến. Giang Ngọc Nguyệt quay đầu lại, nghi ngờ nói, cái gì đến? Đến quán rượu. Giang Ngọc Nguyệt nhìn một chút bên cạnh, không tới a. Diệp An Chi chỉ đường cái đối diện, ngươi nhìn đó là cái gì? Giang Ngọc Nguyệt tập trung nhìn vào, ha ha, chúng ta đã đến. Diệp An Chi, hợp lấy con đường đi tới này cũng là che thôi. Nên nói may mắn hay là bất hạnh đây, Diệp An Chi nỉ non. Không may, thì ra hai người cũng là học cặn bã. May mắn chính là, thì sẽ không, nhưng che hoàn toàn đúng. Ngươi liền nói đến không tới a. Giang Ngọc Nguyệt không cam lòng tỏ ra yếu kém. Đi theo ngươi nói không chừng ngày nào ta liền bị người bắt cóc. Diệp An Chi trêu ghẹo. Yên tâm đi, ta sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Giang Ngọc Nguyệt bố ngực một cái. Diệp An Chi thấp phía dưới, từ phía sau đẩy Giang Ngọc Nguyệt, đi mau đi mau. Giang Ngọc Nguyệt liếc về phía sau một cái, ở trong lòng lẩm bẩm, muốn ngoặt cũng là ta ngoặt. Tuy nói trải qua một phen khó khăn chắc trở, nhưng hai người chúng quy là về tới chỗ ở, không có ngủ đầu đường, liền kết quả mà nói, coi như không tệ. Nhanh đi tắm rửa, đừng bị cảm. Diệp An Chi nói. Yên tâm đi, sẽ không, ngày mai còn muốn đi cố cung đâu, ta làm sao dám cảm mạo. Giang Ngọc Nguyệt cười một tiếng. Ân, vậy ngày mai thấy. Ngày mai gặp. Về đến phòng, Diệp An Chi cho điện thoại sạc điện, đem hôm nay vô xuống tất cả video phát cho Giang Ngọc Nguyệt. Video có Giang Ngọc Nguyệt cá nhân có hai người tại cảnh khu nói chuyện trời đất, còn có đang nướng vịt cửa hàng Trạm Cốc cùng bao thịt vịt nướng. Hôm nay không có chính thức quay chụp, những thứ này vừa bạn có thể dùng để làm biên tập tài liệu. Phát xong sau, Diệp An Chi cởi ướt hết quần áo, đi tới phòng tắm tắm rửa. Lạnh như băng cơ thể bị ấm áp dòng nước thoải mái, Diệp An Chi thoải mái mà hít một tiếng. Hồi tưởng lại một ngày này kinh nghiệm, hắn không khỏi dương lên khóe miệng, thực sự là thật vui vẻ à, một ngày trải qua đơn giản so một đời còn có thú. Chờ cơ thể trở nên ấm áp, Diệp An Chi đóng lại vòi hoa sen, mặc quần áo tử tế đi ra phòng tắm. Lúc này trong điện thoại di động chuyển đến Giang Ngọc Nguyệt vừa phát tin tức. Ngươi thế mà chụp nhiều video như vậy, ta vừa xem xong. Diệp An Chi lập tức hồi phục, ngươi còn không đi tắm rửa? Ngay lập tức đi, ngay lập tức đi. Những video này ta nên ngày mai mới phát cho ngươi. Ta bây giờ nhìn xong video, tắm rửa thời điểm liền có thể bên cạnh ý nghĩ như thế nào biên tập nha. Nhanh đi tắm rửa a, đừng để bị lạnh, biên tập ngày mai làm tiếp. Tốt tốt. Thổi khô tóc, Diệp An Chi nằm dài trên giường, thân thể mệt mỏi mềm xuống, bối rối tùy theo đánh tới, trong bất chi bất giác liền ngủ mất. Một đêm vô ngộng. Khi tỉnh lại, thái dương đã cao thăng, xuyên thấu qua màn cửa cũng có thể cảm nhận được dương quang rực rỡ. Diệp An Chi duỗi lưng một cái, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, nhưng lập tức phát hiện không thích hợp, hắn buổi sáng hôm nay là tự nhiên tỉnh, không phải tại sáng sớm tốt lành ân cần thăm hỏi phía dưới tỉnh lại. Hắn ấn mở Giang Ngộng Nguyệt ảnh chân dung, hai người nói chuyện phiếm ghi chép dừng lại ở tối hôm qua. Trong ấn tượng, đây cũng là Giang Ngộng Nguyệt lần thứ nhất ngủ quên, lại có điểm không quen. Diệp An Chi phát đi sáng sớm tốt lành rời giường rửa mặt. Rửa mặt xong, thời gian hơn 9 điểm, Giang Ngộng Nguyệt vẫn là không có động tĩnh. Hành trình hôm nay thế nhưng là cuối cùng, Giang Ngộng Nguyệt đã sớm biểu hiện ra 10 phần chờ mong, bây giờ loại tình huống này không thích hợp. Diệp An Chi ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an, hắn đi tới trước cửa phòng Giang Ngộng Nguyệt, nhẹ nhàng gõ vang lên cửa phòng. Không ai dám ứng. Diệp An Chi tăng lớn cường độ, bên cạnh gõ vừa kêu tên của nàng, Giang Ngộng Nguyệt, Giang Ngộng Nguyệt. Răng rắc cửa mở. Con tốt, người còn tại. Diệp An Chi nhẹ nhàng thở ra, người sao? Diệp An Chi Giang Ngộng Nguyệt suy yếu tựa ở cạnh cửa, hai mắt vô thần, gương mặt đỏ bừng, hai cánh tay nắm lấy chốt cửa mới miễn cưỡng chống đỡ lấy cơ thể. Nhìn thấy Diệp An Chi, Giang Ngộng Nguyệt thoáng ngẩng đầu, đột nhiên hai mắt tối sầm, cơ thể hướng về phía trước mềm nhũn tiếp. Diệp An Chi nhanh chóng ngang nhiên xông qua, đem nàng ôm vào trong ngực, nóng bỏng nóng xúc cảm truyền đến. Diệp An Chi đưa tay sờ sờ trán của nàng, đoán chừng có 40 độ. Giang Ngộng Nguyệt ghé vào trong Diệp An Chi nghi ngờ, nước mắt không tự giác chảy ra, ta giống như sắp chết. Diệp An Chi một đem Giang Ngộng Nguyệt ôm, nói cái gì lời ngốc, ngươi chỉ là sốt. Thế nhưng là ta thật là khó chịu, váng đầu choáng váng, còn chứng kiến mấy cái tiểu nhân ở trước mặt ta khiêu vũ, ta thật sự sắp chết, ta chết đi ngươi làm sao bây giờ? A hu hu tiêu đến quá lợi hại, bắt đầu nói mê sảng. Diệp An Chi đem Giang Ngộng Nguyệt ôm trở về trên giường, một lần nữa đắp kín mền. Chờ ta một chút, ta đi mua thuốc. Trong miệng Giang Ngộng Nguyệt tốt tốt thì thầm, ngươi sẽ không bỏ xuống ta đi, làm sao có thể bỏ xuống ngươi? Ngươi nhất định muốn trở về A Ân, lập tức liền trở về. Diệp An Chi cầm lên thẻ phòng, đóng cửa lại, xuống lầu đi tới gần nhất tiệm thuốc. Hắn hướng bác sĩ nói rõ tình huống Giang Ngộng Nguyệt, bác sĩ lập tức phối hai hộp thuốc, lại tăng thêm một cây nhiệt kế. Trả tiền xong, Diệp An Chi lại đi phụ cận tiệm ăn sáng mua hai bát cháo thịt nạc. Tiếp đó đội vàng trở về Giang Ngộng Nguyệt gian phòng. Ta trở về. Ngươi cuối cùng trở về, chờ ngươi một ngày, còn tưởng rằng ngươi bị người bắt cóc chạy. Diệp An Chi ngồi ở mép giường, đem gối đầu lót để cho cơ thể của Giang Ngộng Nguyệt hơi đứng lên một điểm. Ăn trước ít đồ. Hắn mở ra cơ hội, vừa định đưa tới. A, Giang Ngộng Nguyệt con mắt còn nhắm, miệng cũng đã mở ra. Diệp An Chi múc một muỗng nhỏ cháo thịt nạc, nhẹ nhàng thổi thổi, bảo đảm không bỏng sau, đem cái này môi cháo thịt nạc đưa vào trong miệng Giang Ngộng Nguyệt. Bẹp bẹp. Giang Ngộng Nguyệt ăn cháo thịt nạc. A ngon, còn muốn. A, hình tượng này giống như đã từng quen biết. Ban đầu ở tiệm thịt nướng, Giang Ngộng Nguyệt cũng là như thế cho hắn ăn. Diệp An Chi lại múc một muỗng, lặp lại chiêu cũ. Tiếp theo là đệ tam muỗng, đệ tứ muỗng. Cứ như vậy một chút để cho Giang Ngộng Nguyệt uống xong nguyên một bát cháo thịt nạc. Coi như nóng dần lên dù thế nào khó chịu, Giang Ngộng Nguyệt khẩu vị vẫn là trước sau như một hảo, không nhận ảnh hưởng chút nào. No rồi, ngất, Giang Ngộng Nguyệt đánh ngất, để bày tỏ thỏa mãn, ta giống như lại sống lại. Bây giờ có thể uống thuốc đi. Diệp An Chi dùng chén giấy đựng một ly nước ấm, dựa theo lời dặn của bác sĩ đem thuốc lấy ra. Thuốc không thể ăn, không ăn. Không uống thuốc như thế nào tốt? Không ăn. Trong mơ hồ, Giang Ngộng Nguyệt còn đùa nghịch lên tinh khí. Chờ ngươi tốt ta mời ngươi ăn đồ ăn ngon băng đường hồ lô. Thử. Còn có dụ bùn sóng sóng trà sữa, còn muốn nướng thịt, nồi lẩu, bún thập cầm tay, cá nướng à? Giang Ngộng Nguyệt cuối cùng thỏa hiệp, lần nữa hé miệng. Chương 50. Mồ hôi đầm địa uống thuốc xong, Diệp An Chi mở một tầng gối đầu, để cho Giang Ngộng Nguyệt lần nữa nằm xuống. Ngủ một giấc liền tốt. Ừ, Giang Ngộng Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu. Diệp An Chi đem khoảng không cơm hộp xử lý sạch, tiếp đó bắt đầu ăn chính mình phần kia cháo thịt nạc. Cháo nhiệt độ đã có chút nguội mất, nhưng đối với Diệp An Chi tới nói vừa vặn. Chỉ chốc lát sau, trên giường truyền đến Giang Ngộng Nguyệt đều tiếng hít thở. Diệp An Chi nhìn sang, thiếu nữ thật dài tiệp vũ bên trên còn lưu lại có vừa rồi thút thít lúc chảy ra nước mắt, khẽ cau mày lấy, một bộ dáng vẻ ta thấy mà yêu. Vừa khai giảng lúc ấy, Diệp An Chi tại tiệm lầu lần thứ nhất trông thấy Giang Ngộng Nguyệt kia nụ cười sán lạ, hắn nghĩ là thật là muốn đem nụ cười kia vào nát, rất muốn nhìn nàng khóc. Bây giờ Giang Ngộng Nguyệt sinh bệnh sau trở nên yếu ớt như thế, phản phất đụng một cái liền nát. Muốn xem cuối cùng thấy được, Diệp An Chi lại cảm giác lòng của mình trước tiên nát. Tại thời khắc này, Diệp An Chi ý nghĩ thay đổi, hắn muốn thủ hộ Giang Ngộng Nguyệt nụ cười. Uống xong cháo, Diệp An Chi lấy ra một cái ghế đầu, ngồi ở bên giường, lặng lặng canh giữ ở bên cạnh Giang Ngộng Nguyệt. Nhìn nàng kia điềm tĩnh khuôn mặt ngủ, Diệp An Chi cũng mệt rã rời ghé vào bên giường ngủ thiếp đi đến trưa. Giang Ngộng Nguyệt mơ mơ màng màng tỉnh lại, nàng nhẹ nhàng kêu một tiếng, "Diệp An Chi." Diệp An Chi mở mắt ra, từ trên băng ghế nhỏ đứng lên, ngồi vào trên giường, "Ta tại." "Nóng quá." Diệp An Chi lúc này mới phát hiện Giang Ngộng Nguyệt ra một đầu mồ hôi. "Chờ ta một chút." Diệp An Chi đứng dậy đi tới phòng tắm, cầm lấy khăn mặt dùng nước gấm ướt nhẹp, lại trở lại bên giường. "Ta giúp ngươi xoa một chút." "Ừm." Hắn xốc lên Giang Ngộng Nguyệt tóc cắt ngang trán, điệp khởi khăn mặt, cẩn thận đắp đi lên, sau đó nhẹ nhàng lau. Thật thoải mái, Giang Ngộng Nguyệt khẽ rên một tiếng. Diệp An Chi mặt sắc biến đổi, tâm tình khẩn trương tới cực điểm, liền cầm khăn lông tay đều đang khẽ run. Một phương diện, đây là hắn lần thứ nhất đối với một cô gái làm loại sự tình này, một phương diện khác, hắn sợ mình không cẩn thận làm đau đối phương. Nhưng coi như lại khẩn trương, hắn cũng nhất thiết phải làm tiếp, hắn biết Giang Ngộng Nguyệt cần hắn. Cái trán, gương mặt, cổ, không đi công tác sai mà toàn bộ sát qua một lần sau, Diệp An Chi thở dài một hơi. Nhưng Giang Ngộng Nguyệt lại đem đắp trên người chăn mền chậm rãi nhấc lên. Trên thân nhấc múa, thật là khó chịu. Diệp An Chi bên trong tâm run lên, hắn có thể cảm nhận được trái tim của mình đang cuộn loạn. Giang Ngộng Nguyệt nói tiếp, "Giúp ta tỉnh táo." "Tỉnh táo?" Diệp An Chi làm hít sâu, nhưng không hề có tác dụng. Giang Ngộng Nguyệt trở mình, xốc lên một điểm vào áo, lộ ra một đoạn trắng nõn làn da, "Giúp ta lau lau phía sau lưng." Tức sủi bặm mép, và ngăn cả chỗ, giả dích mưa nghỉ. Giơ lên liếc mắt qua, ngửa mặt lên trời thét dài, chí lớn bình liệt. Vì ép buộc chính mình tỉnh táo lại, Diệp An Chi cong lên mãn Giang Hồng. "Ngươi đang làm gì?" "Không có việc gì. Lau cái lưng mà thôi, không có gì lớn." Diệp An Chi lần nữa cầm lấy khăn mặt, hướng Giang Ngộng Nguyệt phía sau lưng đắp lên đi. Từ bên hông bắt đầu, dọc theo lưng, một đường đi lên trên, thông suốt. Thật thoải mái, lại dùng thêm chút sức đúng, chính là như vậy đi lên một điểm thử hỏi, cái nào huyết khí phương cương nam nhân có thể chịu nổi cái này. Diệp An Chi chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, hắn hơi há ra rung động bờ môi, khắc chế một chút tốt. Tốt mấy phút sau, Giang Ngọc Nguyệt mồ hôi trên người là lau sạch sẽ, Diệp An Chi ngược lại mồ hôi đầm địa. Khá hơn chút nào không? Tốt hơn nhiều. Hắn đem khăn mặt rút ra, xoa xoa trên trán mình toát ra mồ hôi, lau lau, khăn mặt không tự chủ chuyển qua trước mũi. Ta dựa vào, ta đang làm gì? Diệp An Chi ở trong lòng bạo câu lời thô tục, lập tức lấy tay ra. Giờ này khắc này, Diệp An Chi cảm giác chính mình có thể cũng ngã bệnh, hơn nữa bệnh cũng không nhẹ, đại não hỗn loạn tương bừng, cơ thể không bị khống chế. Trên giường, Giang Ngọc Nguyệt khôi phục nằm ngang tư thế, Diệp An Chi thả xuống khăn mặt, đem chăn vượt qua một mặt, một lần nữa nắp đến trên người nàng, lần này không có nắp như vậy nghiêm, chỉ nắp đến xương quai xanh vị trí. Làm xong đây hết thảy, Diệp An Chi cuối cùng tại triệt để thở dài một hơi. Hắn đi tới phòng tắm, mở vòi bông sen, đem mặt tiến tới, tùy ý nước lạnh tưới nước chính mình nóng bỏng hai má. Hồi tưởng lại vừa rồi hết thảy, vẫn lòng còn sợ hãi đời này không có khẩn trương như vậy qua. Diệp An Chi ngẩng đầu, trước mắt là một khối chân bóng tấm gương, mình trong gương, rõ ràng mang theo một vòng nụ cười nhàn nhạt. Ngượng ngùng, rung động nụ cười. Hỗn loạn tâm, tại thời khắc này lặng yên bình tĩnh trở lại. Diệp An Chi về đến phòng, ngồi ở mép giường. Giang Ngọc Nguyệt con mắt được khép, con mắt tại dưới mi mắt chuyển động nhanh như chớp, nửa ngủ không tỉnh bộ dáng. Diệp An Chi, ta tại. Diệp An Chi, ân. An An, ngươi ở đâu? Ân, ta tại. Giang Ngọc Nguyệt xanh nhạt tựa như ngón tay từ trong chăn vươn ra, kéo lấy ở Diệp An Chi ống tay áo. Chính là muốn gọi ngươi một chút. Diệp An Chi rút ra ống tay áo, trực tiếp dùng tay của mình cầm thật chặt Giang Ngọc Nguyệt tay. Ngược lại cũng không phải lần thứ nhất cầm. Ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi. Tay của hai người cứ như vậy nắm, một cái là vô ý thức, một cái là theo bản năng. Một lát sau, Giang Ngọc Nguyệt giật giật bờ môi, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng chỉ phát ra một điểm nha nha ô ô âm thanh. Diệp An Chi hơi dán đi qua một điểm, ngươi muốn nói cái gì? Là ta. Ta đem. Diệp An Chi lại dán đi qua một điểm, tính toán nghe rõ ràng Giang Ngọc Nguyệt lời nói, thế nào? Là ta đem Diệp An Chi bắt cóc, nguyên lai là đang nói mơ. Lúc này mặt của hai người vẹn vẹn cách nhau một quyền khoảng cách, gần uý có thể cảm nhận được đối phương ấm áp hô hấp. Nhỏ xíu tiếng hít thở từng đợt truyền đến, đánh vào trên mặt, ngứa một chút, lờ mờ còn có thể trông thấy chăn mền tiểu bức run run. Diệp An Chi nghĩ lên một cái nước ngoài đại tác gia danh ngôn, nếu ai cho tới bây giờ chưa từng đã nghe qua ngủ say thiếu nữ lờ mờ có thể nghe hơi thở âm thanh, đồng thời vì vậy mà kích động qua, ai liền không hiểu được cái gì gọi là ôn nhu. Danh ngôn không hổ là danh ngôn, đại tác gia cũng không hổ là đại tác gia, viết ra lời nói thẳng đến nhân tâm, để cho người ta sinh ra mãnh liệt của mình. Diệp An Chi cũng nhịn không được nữa, hắn cuối cùng làm chính mình vẫn muốn làm chuyện. Hắn để chống một cái tay khác, rồi ra một ngón tay, nhẹ nhàng chọc chọc Giang Ngộng Nguyệt khuôn mặt. Mềm mềm đụng một cái liền hóp vào. Thì ra mặt của cô gái đều mềm mại như vậy sao? Xúc cảm không tệ, lại đâm một chút. Diệp An Chi không có chú ý, Giang Ngộng Nguyệt lông mi run rẩy, mở mắt ra. Diệp nghe được âm thanh, Diệp An Chi mãnh liệt nhiên rút tay về, nhìn về phía Giang Ngộng Nguyệt, Giang Ngộng Nguyệt cũng tại nhìn xem hắn. Hai người cứ như vậy lặng lặng nhìn nhau, ai cũng không nói gì. Diệp An Chi không biết là, tại Giang Ngộng Nguyệt trong mắt, mặt của hắn chợt dâng lên một vòng hồng, đồng thời cấp tốc hướng về hai bên lan tràn, lại nhuộm đỏ toàn bộ hai. Giang Ngộng Nguyệt khẽ miệng hơi hơi cong lên, nhắm mắt lại. Nụ cười này, Diệp An Chi toàn bộ thế giới đều tươi đẹp. Chương 51. Canh gà tới rồi Giang Ngộng Nguyệt trên giường ngủ, Diệp An Chi thì ở một bên nhìn điện thoại. Cả ngày hôm qua chỉ biết tới chơi, ký túc xá trong đám tin tức đều cần nhìn, bây giờ sớm đã 99. Tin tức phần lớn là Trương Cốt Phát, có kịch trường ảnh chụp, có hắn mặc vào vũ thực trang phục đang tại biểu diễn ảnh chụp, bất quá nhiều nhất hay là hắn thổi phồng chính mình diễn thật tốt. Nhưng không thể không nói, nhìn không ảnh chụp, cũng có thể cảm nhận được Trương Khôn vì diễn hảo bộ này kịch bản phí hết không thiếu công phu. Trên tấm ảnh, hắn mặc cổ trang, đứng tại chính giữa sân khấu, cái eo thẳng tắp, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ khí khái hào hùng, cùng hắn bình thường khí chất một trời một vực. Không hiểu rõ hắn người nếu như chỉ nhìn ảnh chụp mà nói, tuyệt đối không tưởng tượng nổi Trương Khôn khôi hài nam bản chất. Đặng Lập Nam trả lời, ngươi chỉ nói chính mình diễn tốt bao nhiêu, đem video phát ra tới cho các huynh đệ xem a. Trương Khôn, đừng nóng đội, hai ngày nữa, mấy người tuần diễn kết thúc, xã trưởng sẽ đem video phát tại sở đứng. Đến lúc đó các ngươi liền có thể thưởng thức ta Trương Soái đại nhân hiên ngang anh tư. Đặng Lập Nam, các ngươi diễn mấy ngày? Trương Khôn, một ngày diễn 2 trận, buổi chiều 1 hồi, buổi tối 1 hồi, diễn 5 ngày,
xin cứ gọi ta nhân viên gương mẫu.
Đặng Lập Nam, Dương Dương Minh, các ngươi thì sao?
Lạc Dương Dương, chúng ta chỉ mở 2 ngày, hôm qua vừa diễn tập xong, buổi tối liền muốn chính thức bắt đầu.
Trương Côn, lớn như vậy sân khấu, ngươi chịu được sao?
Lạc Dương Dương, nói thật, ta có chút khẩn trương.
Đặng Lập Nam, không cần khẩn trương, ngươi đứng ở đó đã đủ khán giả hét lên.
Trương Côn, ta ra sân lúc người xem liền không có thét lên.
Đặng Lập Nam, trong lòng chính ngươi không có đếm sao?
Trương Côn, bất quá ta diễn xong bọn hắn liền hét lên ha 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 ha.
Đặng Lập Nam.
Trương Côn, đúng, An Minh như thế nào một ngày không nói chuyện, sẽ không bị cắt đi.
Đặng Lập Nam, đây chính là kinh thành, ai dám làm loạn?
Trương Côn, cũng đúng, nhưng người khác không dám làm loạn, cũng có khả năng là An Huynh làm loạn, hắn sẽ không tiến vào. Ai nhìn đến đây, Diệp An Chi phát ra một cái tin tức, còn sống.
Dừng một lát, hắn lại phát một đầu, cũng không có đi bảo.
Tiếp đó hướng về phía ngoài cửa sổ chụp một tấm ảnh chụp, phát đến trong đám.
Trương Côn, hoạt hình biểu lộ thất vọng.
Diệp An Chi.
Đặng Lập Nam.
Trương Côn, không nói, hôm nay buổi chiều chàng muốn bắt đầu, ta đi trước một bước.
Đặng Lập Nam, chúc ngươi lên bậc cấp lúc không đấu vật.
Lạc Dương Dương, chúc ngươi ra sân thưởng có thét lên.
Diệp An Chi, chúc ngươi có thể diễn xong.
Trương Côn.
Diệp An Chi đóng lại điện thoại, không có chuyện để làm, hắn quyết định trước tiên đem tiểu thuyết biết.
Hắn rón rén đi ra khỏi phòng, chỉ sợ đánh thức Giang Mộng Nguyệt, đi tới gian phòng của mình cầm lên tấm phẳng lại lập tức trở lại.
Mở ra tấm phẳng, bắt đầu gõ chữ, mỗi điểm một chút bàn phím, tấm phẳng bên trong đều biết truyền ra xúc cảm phản hồi âm thanh, đây là vì tăng cường đánh chữ xúc cảm mà thiết kế.
Giống như có ít người sử dụng bàn phím cơ, nghe ấn phím lúc phát ra kết tiếng tích tạc, sẽ có một loại cảm giác rất thoải mái.
Mặc dù xúc cảm phản hồi âm thanh càng nhiều hơn chính là một loại cảm giác mà không phải một cái chân chính âm thanh, nhưng Diệp An Chi vẫn là mở ra thiết trí đem nó tắt đi.
Bất chi bất giác, 3 giờ đi qua, Diệp An Chi vượt mức hoàn thành gõ chữ nhiệm vụ, cái này hắn là viết xứng rồi, thu hồi tấm phẳng, Giang Ngọc Nguyệt còn không có tỉnh.
Mở điện thoại di động lên, ký túc xá trong đám lại hàn huyên.
Trương Côn, ta mẹ nó, lên đài thời điểm chân trượt, ngã một phát, dưới đài có người chê cười ta, diễn đến một nửa, bị cúp điện, bây giờ đang tại khẩn cấp sửa chữa, dự tính 6 giờ sửa chữa tốt, tiếp đó liên tục diễn 2 trận.
Trương Côn, ba các ngươi chúc phúc là một điểm không có có hiệu lực a.
Trương Côn, hoạt hình biểu lộ phẫn nộ.
Đặng Lập Nam, cười điên.
Lạc Dương Dương, thật có trùng hợp như vậy chứ?
Trương Côn chụp một tấm ảnh chụp, đầu gối của hắn bị mài đi mất một lớp da.
Trương Côn, khóc khóc, dỗ không tốt loại kia.
Đặng Lập Nam, không có việc gì ta trước tiên lui nhóm.
Trương Côn, Dương Dương huynh ngươi xem Nam Ca, hắn thật vô tình á. Dương Dương huynh ôm một cái, du, du.
Lạc Dương Dương đã lui ra gờ giúp chat.
Trương Côn.
Lạc Dương Dương gia nhập vào gờ giúp chat.
Lạc Dương Dương, mọi người tốt, ta là Lạc Dương Dương, vừa rồi tẩy con mắt đi.
Trương Côn, đã đen, tối hóa, sẽ lại không yêu.
Một đám hy tinh.
Diệp An Chi cười cười, ra khỏi khung chít chát, ấn mở Giang Ngọc Nguyệt ảnh chân dung, đi lên trượt trượt, phía trên là tối hôm qua hắn cho Giang Ngọc Nguyệt phát video.
Đem muốn đổi mới nội dung kéo ra đi, Giang Ngọc Nguyệt cái dạng này chắc chắn là không có cách nào kéo video, chuyện này còn phải từ hắn tới làm.
Diệp An Chi đeo ống nghe lên, mở video lên biên tập phần mềm, đem những video này toàn bộ đạo đi vào, bắt đầu cắt.
Cái này hơn một tháng qua, Diệp An Chi chỉ phụ trách quay chụp, video biên tập việc làm phần lớn từ Giang Ngọc Nguyệt mình làm, hắn chỉ giúp kéo qua 2 lần, một lần là kèm chống nắng, một lần là tiệm thịt nướng, bây giờ là lần thứ 3.
Hắn cũng không rõ ràng chính mình biên tập phong cách cùng Giang Ngọc Nguyệt biên tập phong cách khác biệt lớn không lớn, không biết fan hâm mộ phải chăng có thể nhìn ra đây không phải cùng là một người kéo.
Một trận mạnh như cọp thao tác sau, thành viên rất nhanh kéo đi ra.
Diệp An Chi từ đầu nhìn một lần, kèm theo bối cảnh âm nhạc, video chậm rãi tiến lên, không nói trước những người khác nhìn biết nghĩ như thế nào, ngay cả Diệp An Chi chính mình cũng càng xem càng cảm thấy không thích hợp.
Biên tập thời điểm không có chú ý, hoặc có lẽ là chú ý cũng không nhìn xuống, video lại còn tạm lên điểm.
Cái này không giống một cái kịch bản hướng video, càng giống một cái du lịch vở lộn.
Tính toán, ngẫu nhiên cho đám fan hâm mộ thay đổi khẩu vị cũng không tệ đi.
Diệp An Chi vì mình thông minh tài trí nhân cái like.
Nhìn đồng hồ, 5 giờ, Giang Ngọc Nguyệt chỉ ở sáng sớm ăn một bát cháo liền ngủ thẳng tới bây giờ, đợi nàng tỉnh lại nhất định đói bụng.
Diệp An Chi quyết định đi trước kiếm ăn cho Giang Ngọc Nguyệt.
Hắn xuống lầu 4 phía đi dạo, cách đó không xa một cái loa nhỏ không ngừng hô hào, canh gà tới rồi.
Canh gà tới rồi.
Đó là một cái cơi ba vành đại gia, hắn đang hướng Diệp An Chi bên này cơi tới.
Diệp An Chi ngừng chân tại chỗ, đại gia tới, tiểu tử, muốn bắt canh gà sao?
Mùi vị không biết như thế nào.
Hương vị tuyệt đối tốt, cái này nổi nước, ta chịu 40 năm hỏa cho tới bây giờ không từng đứt đoạn, đây chính là từ gia gia của ta gia gia đời kia chuyển xuống gia tộc bí phương, trải qua thời gian lắng đọng cùng tuế nguyệt khảo nghiệm, uống không ngon không cần tiền.
Nhịn 40 năm,
hỏa cho tới bây giờ không từng đứt đoạn,
cái này có thể uống sao?
Diệp An Chi trầm mặc.
Tiểu tử, ta nhìn ngươi một bộ dáng không tin, đừng nóng đội, ta cho xới một bát.
Đại gia dỡ nồi ra, mùi thơm sông và muối.
Hắn lấy ra một cái chén giấy, hướng bên trong đựng 2 muôi, hai tay dâng hướng đi Diệp An Chi, a ha 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 ha, cảnh gà tới rồi.
Nghe được câu này quen thuộc mà nói, Diệp An Chi cảm giác đến chính mình giờ nở a bỗng lúc đích, hắn lại không dám uống.
Lướt sóng nhiều năm, liên quan tới canh gà tới rồi quỷ xúc video, không nói nhìn ngàn thành cái, hơn trăm cái nhất định là có.
Bây giờ tại trong hiện thực chính thai nghe được, phản xạ có điều kiện mà luôn uống một chút.
Nhìn ta làm gì a, uống, uống a.
Đại gia lại đem trong tay canh gà đưa tới một điểm.
Diệp An Chi tiếp nhận, tâm tình phức tạp.
Chương 52.
Chúng ta cùng một chỗ Diệp An Chi cầm chén phóng tới bên miệng, tại đại gia ánh mắt mong chờ phía dưới nhấp một hớp nhỏ.
Như thế nào?
Mặc dù nội tâm rất kháng cự, nhưng không thể không nói, hương vị quả thật không tệ. Diệp An Chi một khẩu khí uống xong còn lại canh gà, duỗi ra hai ngón tay, tới hai bát. Được rồi. Đại gia hào hứng trở lại bên cạnh xe thịnh canh gà, hôm nay khai trường rồi, cho thêm người điểm thịt gà. Tại Diệp An Chi sau khi ra cửa không lâu, Giang Ngọc Nguyệt từ trên giường tỉnh lại. Lúc này đã là trạm vào tối, một chùm ánh nắng chiều từ ngoài cửa sổ xuyên thấu vào, không như lệch, vừa vặn chiếu vào Giang Ngọc Nguyệt trong chăn bàn chân vị trí. Nàng giật giật bàn chân, quang ảnh cũng đi theo giật giật. Nhìn về phía ngoài cửa sổ, bên ngoài là nhà nhà đốt đèn, trong gian phòng lại là hoàn toàn u ám, chỉ có cái này buộc cô độc Dương Quang cùng mình làm bạn. Diệp An Chi không biết đi nơi nào, chính mình lại bởi vì sinh bệnh trở nên suy yếu như vậy, nằm ở một cái hoàn toàn xa lạ thành thị, cộng thêm thời gian dài giấc ngủ mang tới trống rỗng, Giang Ngọc Nguyệt đột nhiên có loại xung động muốn khóc. Từ từ, bàn chân bên trên chùm ánh sáng kia cũng phai nhạt xuống, nàng cảm thấy mình phảng phất liền bị toàn thế giới từ bỏ. Đúng lúc này, răng rắc một tiếng, cửa mở, Giang Ngọc Nguyệt thấy được một cái khắc chùm sáng. Diệp An Chi mở đèn lên, nhìn thấy Giang Ngọc Nguyệt tỉnh lại, đối với nàng cười nói, "Tỉnh." Hắn ngồi ở mép giường, lung lay trong tay canh gà, "Mua cho ngươi canh gà, uống rất ngon." Nhìn xem mỉm cười Diệp An Chi, Giang Ngọc Nguyệt cũng lại không kèm được nước mắt không ngăn được ra bên ngoài tuôn ra. Gặp Giang Ngọc Nguyệt như thế không tầm thường phản ứng, Diệp An Chi nhanh chóng thả xuống canh gà, cúi người, hốt hoảng hỏi thăm, "Thế nào? Khó chịu chỗ nào?" "Không có, không có việc gì." "Ta Giang Ngọc Nguyệt chỉ cảm thấy cổ họng thô sắp liền một câu đầy đủ đều không nói được. Một màn này, triệt để đâm trúng Diệp An Chi bên trong lòng mềm mại nhất xó xỉnh. Rất muốn ôm một cái cô gái này, nghĩ nói với nàng ta một mực tại, nhưng hắn không thể làm như vậy, cái này vượt biên giới. Hắn chỉ có thể nắm chặt Giang Ngọc Nguyệt tay, hy vọng cái này có thể mang cho nàng một chút an ủi. Giang Ngọc Nguyệt nước mắt không cần tiền tựa như chảy ra ngoài, một bên khóc vừa kêu lấy Diệp An Chi tên. Diệp An Chi một lượt khắp nơi đáp lại. Không biết qua bao lâu, Giang Ngọc Nguyệt cuối cùng bình phục lại, nàng đưa tay ra muốn chống lên thân thể, Diệp An Chi lập tức đỡ nàng hiệp trợ ngồi xuống. "Canh gà đâu? Đói bụng rồi." Giang Ngọc Nguyệt nức nở hỏi. "Ở đây." Diệp An Chi từ trên mặt bàn cầm lấy canh gà, đang muốn mở ra cái nắp, lại dừng lại động tác trong tay, có chút nguội mất, "Ta lại đi mua chút cái khác gà." "Liền ăn cái này." Giang Ngọc Nguyệt yếu âm thanh nói lấy, nhưng ngữ khí mười phần kiên định, "Ngươi ta." Diệp An Chi ngẩn người, lập tức mở ra canh gà nắp hộp, ngữ khí càng thêm kiên định, "Hảo." Diệp An Chi một bên cạnh uy Giang Ngọc Nguyệt uống canh gà, Giang Ngọc Nguyệt một bên xoa nước mắt nước mũi. Mặc dù canh gà có chút nguội mất, nhưng Giang Ngọc Nguyệt lại cảm giác trong lòng ấm áp. Nàng ngồi xếp bằng trên giường, chân mềm đắp ở lại nửa người, một cái tay đỡ bàn chân, môi uống một ngụm canh gà, đầu gối liền lên trên dưới xuống đất vỗ, nhìn manh manh. Canh gà uống xong, khăn tay cũng dùng nửa bao. Trong chén còn lại có chút lớn khối thịt gà, Giang Ngọc Nguyệt tiếp nhận bát, "Còn lại ta đây tự để đi, ngươi mau ăn ngươi phần kia." Diệp An Chi gật gật đầu, mở ra một phần khác canh gà, một ngụm liền uống nửa bát, Giang Ngọc Nguyệt miệng nhỏ gặm thịt gà, hai người cũng không có lại nói tiếp. Tuy là phối hợp ăn, nhưng bầu không khí một mảnh an lành. Ăn xong canh gà, Giang Ngọc Nguyệt tinh thần rõ ràng tốt lên rất nhiều, trên mặt cũng khôi phục một chút hồng nhuận, nàng thả xuống bát, thấp giọng nói, "Diệp An Chi, cảm ơn ngươi." Diệp An Chi trở về lấy một cái nụ cười nhàn nhạt, cảm giác khá hơn chút nào không? "Tốt hơn nhiều." Diệp An Chi lấy ra nhiệt kế, lắc lắc, đưa cho Giang Ngọc Nguyệt, "Đo đạc nhiệt độ cơ thể a." "Ừm." Giang Ngọc Nguyệt tiếp nhận nhiệt kế, kẹp ở dưới nách, "Thật xin lỗi, nhường ngươi chiếu cố ta một ngày." "Ngã bệnh đương nhiên cần chiếu cố. Tối hôm qua ngươi 5 lần 7 lượt nhắc nhở ta, nhưng ta vẫn ngã bệnh." Giang Ngọc Nguyệt tự trách nói, "Video không có kéo, cố cùng cũng không đi thành, đều tại ta tùy hứng, thủy lần này du lịch, đều tại ngươi." Diệp An Chi nói khẽ, một bên dọn dẹp cơm hộp. Giang Ngọc Nguyệt liếc mắt nhìn Diệp An Chi, lại cúi đầu xuống, trong lòng nổi lên một cỗ chua xót, sắc mặt mắt trần có thể thấy mà kéo xuống, giống như tùy thời lại sẽ khóc lên. "Ta muốn làm gì mới có thể bù đắp lại lỗi lầm? Lần này không có chơi hảo, lần sau bù lại." Diệp An Chi trả lời, "Về sau muốn đi càng nhiều càng thật tốt hơn chơi chỗ." Hai ngày trước từ trường thành trở về, ở trên tàu điện ngầm Giang Ngọc Nguyệt đối với Diệp An Chi nói câu nói này, bây giờ Diệp An Chi đem câu nói này còn đưa nàng. Hơn nữa nói bổ sung, "Chúng ta cùng một chỗ." Nghe vậy, Giang Ngọc Nguyệt lần nữa nhìn về phía Diệp An Chi, hốc mắt nóng lên, "Hảo, cùng đi càng nhiều càng thật tốt hơn chơi chỗ." Diệp An Chi không dám nhìn Giang Ngọc Nguyệt, nói ra câu kia "chúng ta cùng một chỗ" tiêu hao hắn toàn bộ dũng khí, bất quá cũng may Giang Ngọc Nguyệt đồng ý, nhưng hắn vẫn là không dám nhìn, hắn sợ chính mình nhìn nhiều trái tim liền sẽ hòa tan. Sau 5 phút, Giang Ngọc Nguyệt lấy ra nhiệt kế, Diệp An Chi tiếp nhận xem xét, 37.2 đốt lui gần đủ rồi. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, yên lòng, cuối cùng hạ sốt. Sau đó lại dặn dò, nhưng thuốc cảm mạo vẫn là phải ăn. Giang Ngọc Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu, "Tốt tốt." Tại Giang Ngọc Nguyệt uống thuốc trong lúc đó, Diệp An Chi nhìn một chút ký túc xá nhóm. Hắn nhớ kỹ Lạc Dương Dương nói qua buổi tối hôm nay bọn hắn buổi hòa nhạc liền muốn chính thức bắt đầu. Lớn như vậy sân khấu, nói không chừng sẽ có hiện trường trực tiếp. Lạc Dương Dương, sắp bắt đầu. Đặng Lập Nam, cố lên. Trương Côn, ta cũng sắp bắt đầu. Đặng Lập Nam, ngươi nhanh bắt đầu đi. Trương Côn. Trương Côn, không phải Nam ca ngươi có ý tứ gì à? Đối với Dương Dương huynh nói cố lên, nói với ta cái này. Chính ngươi xem ngươi nói gì. Đặng Lập Nam, đích, phu. Diệp An Chi đánh chữ trả lời, Nam ca đối với Dương Dương huynh chỉ hồi phục 2 chữ, đối với ngươi lại hồi phục 5 chữ. Trương Côn, hoạt hình biểu lộ bừng tỉnh đại ngộ. Trương Côn, hoạt hình biểu lộ yêu thương ngươi nha. Trương Côn, ta muốn lên đài. Gan ạ, bọt khí âm. Đặng Lập Nam, thật không làm gì được hắn, tháo kính mắt. Diệp An Chi, Dương Dương huynh ngươi nhóm có hiện trường trực tiếp sao? Lạc Dương Dương, có chờ một chút.
Mấy phút sau, Lạc Dương Dương phát tới một cái mã QR.
Lạc Dương Dương, 6 giờ 30 đúng giờ bắt đầu, ta muốn đi tiến hành một lần cuối cùng tập luyện.
Đặng Lập Nam, cố lên. Đừng có gánh nặng trong lòng.
Diệp An Chi, ta sẽ toàn trình quan sát.
Diệp An Chi lướt qua mã QR, trong tấm hình xuất hiện hồng môn quán thể dục toàn cảnh đồ.
Sau đó hình ảnh nhất chuyển, biến thành Bách Giáo Liên Minh buổi hòa nhạc quan phương Africa.
Diệp An Chi một mắt đã nhìn thấy ở vào Africa góc trái trên cùng Lạc Dương Dương.
Hắn mở ra cửa phòng bên trong TV, đưa di động ném bình phong đến trên TV.
Cùng một chỗ xem buổi biểu diễn a.
Giang Ngọc Nguyệt nhìn về phía TV, ai buổi hòa nhạc?
Lạc Dương Dương.
Hắn là Minh Tinh a.
Hắn là ta cùng phòng.
Chương 53.
Một cái ra cắt lượng cùng ba cái thối thợ dày dàn nhạc buổi hòa nhạc đều đâu vào đấy tiến hành, các đại trường cao đẳng, mỗi câu lạc bộ ở trên vũ đài hiện lộ tài năng, hiển thị rõ thần thông.
Bởi vì trận này buổi hòa nhạc toàn bộ từ ở trường sinh viên xử lý, cùng nói là buổi hòa nhạc, chẳng bằng nói là một hồi âm nhạc của hoan.
Như thế nào điên làm sao tới, hoàn toàn không cần lo lắng có người không thích.
Có tỷ bà cùng đàn vi ô lông cùng kèn hợp tấu, có hát một câu liền đem lời ống đưa cho người xem sau toàn trình bỏ cá, có gõ giá đỡ chống quá mê mẩn đem chống đồng quăng bay đi.
Hiện trường tiếng hoan hô, tiếng thét chói tai, tiếng vỗ tay liên tục không ngừng, trên đài dưới đài, nghiêm nhiên hòa mình.
Lạc Dương Dương tại hậu đài cùng các đội hữu một lần cuối cùng tập luyện xong, cũng sắp lên tràng.
Các bằng hữu, chúng ta tập luyện lâu như vậy, là thời điểm lấy ra dạo chơi.
Xã trưởng An Vân vẽ một chút trong tay guitar dây đàn cổ vũ đạo.
Xã trưởng, điểm nhẹ, đừng đem guitar làm hỏng, quý đây.
Tay bật Lịch Minh Lãng sâu xa nói.
Chẳng phải một cái guitar sao, ta ký túc xá còn đặt 10 chôi đâu, hôm nay liền đập một cái cho đại gia trợ trợ hứng.
An Vân giơ lên trong tay guitar, làm ra bộ nhào tư thế.
Lịch Minh Lãng mau chóng tới ngăn nàng, muốn đập biểu diễn xong lại đập, người guitar nhiều hơn nữa hôm nay cũng chỉ mang theo một cái đi ra à, trên chiến trường vũ khí cũng không có đánh như thế nào.
Còn muốn đánh như thế nào, năm ngoái biểu diễn đến một nửa giây đàn đoạn mất còn không như cú hát, ta An Vân lúc nào sợ qua.
Thú hổ, chúng ta còn có như bức như vậy tay guitar, ta hoảng cái lông gà.
An Vân tránh ra Lịch Minh Lãng, đưa tay nắm ở Lạc Dương Dương bả vai.
Dương Dương năm nay lần đầu tiên lên đài, ngươi đừng cho hắn như thế lớn áp lực hù dọa hắn.
Lịch Minh Lãng cũng đưa tay nắm ở Lạc Dương Dương bả vai, hướng về phía bên mình mang theo mang.
Ngươi xem thường ai đây, Dương Dương sẽ bị hù dọa.
Ngươi cho rằng Dương Dương giống như ngươi đại tái Nhuyễn Chân Tôn.
Ngươi mắng ai Nhuyễn Chân Tôn?
Nhuyễn Chân Tôn mắng ai?
Mắng ngươi.
Ở Mỹ xong, Lịch Minh Lãng ngẩn người, ý thức được là lạ ở chỗ nào.
Mà một bên An Vân sớm đã trận cười dữ dội như sấm.
Một bên tay chống trương chắc lẳng lặng nhìn xem đây hết thảy, đi qua vô vô Lịch Minh Lãng đầu, liền ngươi cái não này còn nghĩ cùng An Vân ở Mỹ.
Tiếp đó lại vô vô An Vân, không sai biệt lắm được, so với lên này, ta xem Dương Dương chờ ở bên cạnh ngươi lại càng dễ sợ.
Cuối cùng một cái nắm ở Lạc Dương Dương bà bay, kéo đến bên cạnh mình, rời xa hai cái này ngu xuẩn.
Lịch Minh Lãng cùng An Vân chăm miệng một lời, ngươi lăn.
Được rồi.
Vốn là còn điểm khẩn trương Lạc Dương Dương tại trong ba người lôi kéo cứ thế bị cưỡng ép buông lòng xuống, bây giờ nghĩ khẩn trương cũng khẩn trương không nổi.
Tập luyện nhiều ngày như vậy, mấy người không có ngày nào không cãi nhau, mỗi ầm ĩ xong một lần độ phối hợp của bọn hắn liền sẽ lên cao một cái cấp độ, tại lần sau diễn tấu lúc liền sẽ lấy được hiệu quả tốt hơn.
Như thế hòa thuận đoàn đội, nghĩ tán cũng khó khăn.
Ở vào dạng này trong đoàn đội, sớm muộn phải cùng theo nổi điên.
Bọn hắn là một cái tiêu chuẩn ban nhạc dốc, chủ sướng kiêm tiết tấu tay guitar An Vân, chủ âm tay guitar Lạc Dương Dương, tay bật Lịch Minh Lãng, tay chống Trương Trác.
Năm ngoái Lạc Dương Dương còn chưa tới, ba người bọn họ cộng thêm guitar cùng nàng cùng nó xã đời trước xã trưởng liên hợp thành một cái dàn nhạc.
Lúc đó bọn hắn ba mới lại nhất, mới ra đời, vẫn là mấy cái ngây ngô thiếu nam thiếu nữ, giữa hai bên kính chi như tân.
Ở chung được một năm, mấy người càng ngày càng thuần thục thức, bản tính cũng chậm chậm lộ ra ngoài, bắt đầu trở nên lẫn nhau ghét bỏ, tương ái tương sát.
Đời trước xã trưởng thăng vào đại tam, quyết tâm thi nghiên cứu, thế là thối lui ra khỏi guitar cùng nàng cùng nó xã cũng thối lui ra khỏi dàn nhạc, cũng đem xã trưởng chức chuyển vị cho An Vân.
Chiều tân ngày đó, An Vân nhận định Lạc Dương Dương là đóa hạt giống tốt, tại hắn gia nhập vào câu lạc bộ sau liền lập tức đem hắn lừa gạt tiến vào dàn nhạc.
Lạc Dương Dương guitar đàn hảo, vóc người cũng đẹp mắt, vẫn là một cái như bọn hắn ba một năm trước một dạng ngây ngô đại nhất thiếu niên, hắn vừa tiến vào dàn nhạc liền trở thành một cái như bảo bối một dạng tồn tại.
Ba người mỗi ngày thú vui lớn nhất đang đánh nhau lẫn nhau mắng trên cơ sở tăng thêm một đầu, Lạc Dương Dương tranh đoạt chiến.
Lúc này thừa dịp Lịch Minh Lãng cùng An Vân đang đánh lộn, tay chống trương chắc ngắn ngủi có Lạc Dương Dương ôm vai quyền, hắn vô vô vai Lạc Dương Dương, khẩn trương sao?
Nhìn xem trước mắt đánh nhau ở cùng một chỗ tình như tay chân hai người, Lạc Dương Dương cười nói, khẩn trương không nổi.
Chính xác.
Trương chắc gật gật đầu, lại thở dài, tiên tính trạng thái dưới An Vân kỳ thực vẫn rất xinh đẹp, đáng tiếc mặt giống như miệng.
Nghe nói như thế, An Vân một cước đạp bay Lịch Minh Lãng, nổi giận đùng đùng nhào tới, ngươi có ý tứ gì?
Cái gì gọi là đáng tiếc mặt giống như miệng, ta thế nhưng là chủ sướng.
Lịch Minh Lãng nhìn xem sắp bị cắt đứt tức giận Trương Trác, đứng lên xoa xoa cái mông, nhìn có chút hạ hế nói, không chỉ có mặt giống như miệng còn sinh trưởng hai đầu cánh tay hai cái đùi, hành vi hình thức như cái đại tinh tinh, nếu là xã trưởng xảy ra tai nạn xe cộ biến thành người thực vật lời nói đem tại chỗ phong thần.
An Vân thả ra Trương Trác, hướng Lịch Minh Lãng lại là một cái đá bay, ta trước tiên đem ngươi đánh thành người thực vật.
Lịch Minh Lãng cùng Trương Trác nằm trên mặt đất nửa chết nửa sống, An Vân một cái nắm ở Lạc Dương Dương, đừng theo hai ngu xuẩn chơi, bằng không thì cũng lại biến thành ngu xuẩn.
Lạc Dương Dương ngượng ngùng nở nụ cười.
Phía dưới cho mời Tấn Thành Đại học Công nghệ, guitar cùng nàng cùng nó xã một cái ra cắt lượng cùng ba cái thối thợ dày dàn nhạc, vì chúng ta mang tới bản gốc ca khúc Mỹ Nhân cùng Dã Thú cùng Lục Sắc Bầu Trời.
Đến chúng ta.
Lạc Dương Dương nhắc nhở.
Lịch Minh Lãng cùng Trương Trác từ dưới đất đứng lên, khôi phục nghiêm túc thần sắc, An Vân nâng lên guitar, thấp giọng nói, "Xuất phát." Bốn người hướng đi sân khấu, An Vân trước tiên đăng tràng, đèn chiếu đánh xuống, đem nàng chiếu rạng ngời rực rỡ. An Vân cầm ống nói lên, tới một cái hoa lệ quen người, đầu người ngẩng lên thật cao, hét lớn, "Mỹ nhân đăng tràng." Dưới đài người xem cấp tốc hưởng ứng, "Mỹ nhân, mỹ nhân, mỹ nhân." Sau đó đăng tràng chính là Lịch Minh Lãng, đèn chiếu chiếu hướng hắn, nhưng hắn còn chưa mở miệng nói chuyện, người xem tự động đưa vào, hô to, "Dã thú, dã thú, dã thú." Lịch Minh Lãng lông mày nhíu một cái, "A, ai dạy các ngươi như vậy đưa vào?" Trương Trác mỉm cười, hắn là cái thứ ba đăng tràng, tự nhận là theo trình tự hắn hẳn là lục sắc bầu trời. Ai ngờ khán giả lại chỉ hô, "Lục sắc, lục sắc, lục sắc." An Vân lườm hai người này một mắt, lộ ra nụ cười giảo hoạt. Trương Trác mới chợt hiểu ra, thì ra đây hết thảy cũng là An Vân âm như bọn hắn thứ tự xuất trận vừa vặn cùng ca khúc tên từng cái đối ứng, vừa mới bắt đầu hắn còn không có phát hiện trong này liên hệ. Lạc Dương Dương cái cuối cùng ra sân, danh hiệu của hắn hẳn là bầu trời. Lạc Dương Dương thở ra một hơi, đi đến An Vân bên cạnh, đèn chiếu từ Trương Trác trên thân rời về phía hắn. "Bầu trời, bầu trời." "Bầu." Không đúng, hô hào hô hào, người xem bên trong phát ra một điểm thanh âm không hài hòa. "Hô hào hô hào," người xem bên trong phát ra một điểm thanh âm không hài hòa. "Cái gì mỹ nhân, dã thú, lục sắc bầu trời, bất quá là vô ý thức loạn hô một trận thôi." Giờ này khắc này, nhân vật chính mới vừa vặn đăng tràng. "Mỹ nhân, cái này mẹ hắn mới là mỹ nhân." Chương 54. Dũng cảm biểu đạt trong phòng, Diệp An Chi cùng Giang Ngọc Nguyệt đang xem buổi hòa nhạc hiện trường trực tiếp. Thằng đến Lạc Dương Dương ra sân, Giang Ngọc Nguyệt mới nhớ hắn là ai. Khai giảng ngày đó tại tiệm lẩu, các nàng đang tán gẫu lúc Hứa Duyệt Kỳ từng biểu đạt qua đối với Lạc Dương Dương thượng thức chi tình. Bất quá ngày kia sau bọn hắn cùng Lạc Dương Dương đều không có lại có tiếp xúc qua. Giang Ngọc Nguyệt đem trực tiếp gian chia sẻ đến các nàng ký túc xá trong đám, đồng thời hê tô Hứa Duyệt Kỳ. "Mau đến xem buổi hòa nhạc." "Hứa Duyệt Kỳ, ai?" "Giang Ngọc Nguyệt, Diệp An Chi cùng phòng." Vài giây đồng hồ sau, "Hứa Duyệt Kỳ, ta dựa vào." "Lạc Dương Dương." "Hứa Duyệt Kỳ, chờ đã, vì cái gì ngươi không nói thẳng Lạc Dương Dương mà là nói Diệp An Chi cùng phòng?" Giang Ngọc Nguyệt vô ý thức cứ như vậy nói. "Hứa Duyệt Kỳ," liếc mắt cười. "Hứa Duyệt Kỳ, đúng, ta về nhà liền quên hỏi, trước ngươi không phải nói muốn đi kinh thành, ngươi đi sao?" "Giang Ngọc Nguyệt, đi." "Hứa Duyệt Kỳ, cùng ai đi, không phải là?" "Giang Ngọc Nguyệt, cùng Diệp An Chi." "Hứa Duyệt Kỳ, ta dựa vào, ta dựa vào, ta dựa vào đệ đệ đệ." "Hứa Duyệt Kỳ, các ngươi cùng đi du lịch." "Hứa Duyệt Kỳ, bây giờ đánh chết ta, ta đều không tin các ngươi chỉ là đơn thuần quay chụp tính hợp quần." Liên tục phát nhiều dấu chấm than như vậy, nhìn đối với Hứa Duyệt Kỳ tới nói, biết được Giang Ngọc Nguyệt cùng Diệp An Chi đi kinh thành du lịch tin tức này so nhìn thấy Lạc Dương Dương lên đài biểu diễn còn muốn làm nàng kích động. Đổi lại trước đó, Giang Ngọc Nguyệt có thể còn sẽ tranh luận một chút, mục chưa thành thuyền, nàng cũng không muốn nàng cùng phòng hoặc fan hâm mộ tùy tiện phỏng đoán nàng và Diệp An Chi quan hệ. Nhưng là bây giờ, không quan trọng, các nàng nghĩ đến càng nhiều, nàng ngược lại cảm thấy vui vẻ. Giang Ngọc Nguyệt nhớ tới phía trước Lâm Mộc Tuyển tại nhà ăn từng nói qua, Diệp An Chi nói, thời cơ chín muồi lúc, An An sẽ thổ lộ. An An chỉ hẳn là trong video An An thổ lộ ngày đó, nàng cũng hướng Diệp An Chi thổ lộ, a không phải trong video Giang Ngọc Nguyệt mà là chân chính Giang Ngọc Nguyệt. Nếu như chờ không đến An An thổ lộ, vậy nàng liền chủ động tại thứ 365 kỳ trong video thổ lộ. Mặc kệ Diệp An Chi đáp án dĩ nhiên là cái gì, nhưng nàng nhất định muốn nói, nhất định muốn dũng cảm biểu đạt ra ý tưởng chân thật của mình. Nàng nhưng cho tới bây giờ không phải cái gì sợ hãi rụt rè người. Giang Ngọc Nguyệt len lén nhìn Diệp An Chi, cái sau chuyên chú vào trên TV Lạc Dương Dương biểu diễn, không có chú ý tới ánh mắt của nàng. Ai cũng không nhìn thấy, kia mắt kia bên trong giấu đầy tình cảm. Cùng lúc đó, trên TV, hồng môn sân vận động hiện trường, vang dội An Vân em thai lại giàu có cảm xúc mạnh mẽ tiếng ca. "Xin nghe, xin nghe." Đó là ta nóng bỏng tim đập âm thanh, hóa thành nóng bỏng âm phụ tặng cho ngươi. Tại An Vân bên cạnh, Lạc Dương Dương nhắm mắt lại, đắm chìm tại âm nhạc trong thế giới, hết sức chuyên chú mà phối hợp với đoàn đội, mỗi một lần gửi dây đều quả quyết lưu loát tinh chuẩn không sai. Tại ca khúc nhạc dạo, có một đoạn guitar solo, An Vân hát xong, lui về phía sau rút lui nửa bước, Lạc Dương Dương hướng về phía trước đập mạnh, dưới võ đài trong nháy mắt bộc phát ra kịch liệt tiếng hoan hô. Hắn mở to mắt, nhìn về phía biển người, trong mối cảm xúc ngổn ngang. Trước đó hắn chỉ ở quán ba loại địa phương nhỏ này diễn xuất qua, lớn như thế sân khấu, hắn còn là lần đầu tiên tới. Mà chính là tại ồn ào trong quán rượu huyên náo, một cái kiểm chế gian nan buổi tối, hắn gặp cái kia cứu vớt hắn người. Lạc Dương Dương hít sâu một hơi, hắn nghĩ đối với người kia nói, "Ngươi trông thấy sao, ta sống đến đây." Thon dài ngón tay trắng non tại trên dây đàn vũ đạo, phiêu động âm phủ cùng khán giả reo hò hòa làm một thể, trở thành đêm nay êm tai nhất âm thanh. Solo bộ phận kết thúc, Lạc Dương Dương lần nữa hướng dưới đài liếc mắt nhìn, trong đám người, một đạo thân ảnh quen thuộc xông vào tầm mắt của hắn, khiến cho con ngươi của hắn đột nhiên có rút lại một chút. Khi hắn muốn cẩn thận xác nhận chính mình phải chăng nhìn lầm lúc, kích động đám người cũng đã đem đạo thân ảnh kia chặn lại. Diễn xuất còn chưa kết thúc, Lạc Dương Dương lui về, tiếp tục đàn tấu guitar. Lúc này trong lòng của hắn toát ra một cái ý tưởng to gan, hắn muốn đi đến càng lớn sân khấu, muốn để tên của mình cùng hình tượng truyền bá càng xa càng rộng. Mặc kệ vừa rồi đạo thân ảnh kia đến cùng phải hay không nàng, chỉ cần mình một mực kiên trì như vậy xuống, nàng sớm muộn sẽ thấy niết bàn trùng sinh chính mình. Hắn muốn để nàng biết, hắn không có cô phụ kỳ vọng của nàng. Biểu diễn kết thúc, bốn người trở lại hậu trường. An Vân một cước đứng ở trên ghế, cảm xúc mạnh mẽ đàn tấu 10 giây, trong miệng không ngừng phát ra ô âm thanh. "Xoáy bạo, ta con mẹ nó thực sự là xoáy bạo." Lịch Minh Lãng ghét bỏ mà chỉ An Vân, quay đầu đối với Lạc Dương Dương cùng Trương Trác nói,
xã trưởng phản tổ. Nghe vậy, An Vân dừng động tác trong tay lại, lạnh lùng nhìn xem Lịch Minh Lãng, không khí dường như ngưng trệ. Một giây sau, An Vân giơ lên guitar cổ đàn, làm bộ liền muốn hướng Lịch Minh Lãng đổ ập xuống mà hô xuống dưới. Thấy cảnh này, Lạc Dương Dương cùng Trương Trác cấp tốc phản ứng, chạy tới một người ôm nàng nửa người trên, một người ôm nàng nửa người dưới. Lạc Dương Dương, xã trưởng bất giận. Trương Trác, An Vân, không đáng, thật không đáng giá. Thấy không ổn, Lịch Minh Lãng lập tức bỏ trốn mất dạng. An Vân nhìn một chút bên cạnh hai người, đá một cái bay ra ngoài Trương Trác, cách ta xa một chút. Tiếp đó thuận thế té ở Lạc Dương Dương trong ngực, dịu dàng nói, thực sự là cho ta tức điên lên. Trương Trác khỏe miệng co giật, nghĩ thầm, người này tốt mẹ hắn có thể diễn. Xã trưởng, trước tiên đem guitar để xuống đi. Lạc Dương Dương cười khổ nói, a, thực sự là ngượng ngùng đâu. An Vân từ Lạc Dương Dương trong ngực lên, thả xuống guitar, lấy ra khăn tay xoa xoa cái ghế, ngồi ngay ngắn ở phía trên, tựa như một cái thục nữ. Mà lúc này bây giờ nội tâm của nàng hoạt động, ai hát 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 bị đại suất ca ôm, để cho ta đi chết cũng đáng, ai hát hát hát. Lạc Dương Dương lấy điện thoại di động ra, tại ký túc xá trong đám phát nói, kết thúc. Diệp An Chi, rất lợi hại. Đặng Lập Nam, như nghe tiên nhạc thai tà minh. Mấy người hàn huyên mấy phút sau, Trương Khôn vì sự chậm trễ này. Trương Khôn, ta cũng vừa diễn xong, ta dựa vào, không thấy Dương Dương huynh đánh đàn guitar, để cho ta đi chết đi. Đời này lần thứ nhất đối với diễn kịch bản sinh ra chán ghét. Diệp An Chi, nhất định sẽ có ghi màn hình, như lần trước tân sinh tiệc tối, phóng tơi trên mạng, Dương Dương huynh lại muốn phát hỏa. Trương Khôn, Dương Dương huynh cũng không muốn hỏa, lần trước không phải đã nói rồi sao, này đối Dương Dương huynh tới nói là quấy rầy, liền để ta thay hắn tiếp nhận, nít hệ chặt nhớ kỹ thả ta. Đặng Lập Nam, ngươi chỉ biết gia nhập hệ chặt, tăng thêm ngược lại là cùng người phát triển a, ta thế nhưng là một mực ủng hộ ngươi là nhà trọ chúng ta cái thứ nhất thoát đơn người. Trương Khôn, này liền có chút khó khăn ta. Đặng Lập Nam, chỉ biết hít. Trương Khôn, Lạc Dương Dương, hỏa cũng không quan hệ, để càng nhiều người xem đến, bất quá nít hệ chặt vẫn là có thể phóng ngươi cười. Trương Khôn, tính toán, không thêm nhiều người như vậy, Nam ca lời nói ngược lại là để tình ta, quan tăng thêm không có sau này phát triển có tác dụng chó gì, ta quyết định, ta muốn nghiêm túc truy một cô gái. Đặng Lập Nam, cuối cùng khai thiếu. Diệp An Chi, truy người nào? Trương Khôn, Phan Kim Liên. Chương 55. Tốt nhất nhiếp ảnh gia Trương Khôn, ta muốn theo đuổi Phan Kim Liên. Còn lại ba người cùng nhau đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Trương Khôn, một chốc cũng không giải thích được, trở về lại cùng các ngươi nói. Đặng Lập Nam, chấn kinh. Đơn thân nhiều năm vô địch đại soái bức Trương soái quan tuyên muốn ra tay. Lạc Dương Dương, chấn kinh. Phương nào nữ tử có thể vào bạch bích không tì vết Trương soái pháp nhãn? Diệp An Chi, chấn kinh. Tân thành đệ nhất kịch bản diễn viên Trương soái quyết tâm trở thành Tây Môn Khánh. Trương Khôn. Chủ đề kết thúc, Diệp An Chi cất điện thoại di động, tiếp tục xem buổi hòa nhạc hiện trường trực tiếp. Giang Ngọc Nguyệt cũng ngồi ở trên giường yên tĩnh thưởng thức, thỉnh thoảng còn có thể đi theo giai điệu biên độ nhỏ loạn choạng thân thể. Diệp An Chi bình thường khá là yêu thích nghe an tĩnh dân dao, tại gõ chữ lúc nghe loại kia du dương kéo dài âm nhạc có trợ giúp hắn nhanh chóng tiến vào trạng thái. Nhưng trên TV đang tại biểu diễn ca khúc đều lại đốt lại nổ, nhưng Diệp An Chi lại cũng không phản cảm, tương phản hắn cũng bị loại kia nhiệt liệt cảm xúc lây nhiễm, có một loại muốn cùng lấy múa xúc động. Có thể đây chính là âm nhạc mị lực a, nếu như thân ở buổi hòa nhạc hiện trường, Diệp An Chi cho là mình nhất định sẽ bị chấn động đến. Diệp An Chi, ngươi có yêu mến ca sĩ sao? Giang Ngọc Nguyệt hỏi. Ta nghe ca nhạc đều không nhớ ra được ca sĩ. Diệp An Chi trả lời, lại hỏi lại, ngươi đây? Ta ngược lại có cái thật thích dân giao tổ hợp. Ngươi cũng ưa thích dân giao sao? Ưa thích, loại kia chậm rãi luận điệu rất thoải mái. Cái kia Diệp An Chi dừng một chút, ngươi muốn đi xem buổi biểu diễn sao? Nghĩ. Giang Ngọc Nguyệt lập tức đáp, con mắt đều đang lóe quang. Có cơ hội, cùng đi xem buổi hòa nhạc a. Hảo. Giang Ngọc Nguyệt mở điện thoại di động lên tìm tòi một chút, các nàng tháng sau có một hồi buổi hòa nhạc vé vào cửa mở bán, buổi hòa nhạc ngày là tại Nguyên Đán sau đó. Chúng ta khi đó không sai biệt lắm cũng sắp nghỉ a. Đúng, theo như các giới trước đến xem trường học của chúng ta vẫn luôn nghỉ định kỳ quá sớm. Vậy chúng ta liền đi trận này buổi hòa nhạc. Bất quá vé vào cửa khả năng có chút khó khăn cướp. Giang Ngọc Nguyệt bĩu môi, nghỉ hè khi đó các nàng có hai trận buổi hòa nhạc vé vào cửa ta đều không có cướp được. Đến lúc đó để cho ta tới cướp, ta cướp phiếu rất lợi hại, hoặc có lẽ là ở phương diện này vận khí ta tương đối tốt. Diệp An Chi nghĩ từ bản thân tới kinh thành trước đó, 5 giờ 30 phút tỉnh lại cướp phiếu, hệ thống kẹt một chút, nhưng cuối cùng vẫn thành công cướp được. Ha ha, đúng là như vậy. Nói xong, Giang Ngọc Nguyệt nghĩ đến cái gì, lại tự trách cúi đầu. Kinh thành nhiều như vậy cảnh điểm, ngươi khổ cực cướp những cái kia phiếu, hoàn toàn uổng phí. Diệp An Chi có chút đau lòng nhìn về phía Giang Ngọc Nguyệt, nàng vẫn còn đang trách chính mình. Với ta mà nói, du lịch trọng yếu nhất không phải đi đâu, mà là cùng ai cùng đi. Diệp An Chi cắn môi một cái, có thể cùng ngươi cùng tới kinh thành, ta thật sự rất vui vẻ. Nghe vậy, Giang Ngọc Nguyệt ngẩng đầu, trong đôi cười xen lẫn một tia ngượng ngùng, ta cũng là. Cho nên, buổi hòa nhạc vé vào cửa giao cho ta. Tốt, cùng đi xem buổi hòa nhạc. Trên TV, Bách Giáo Liên Minh buổi hòa nhạc kết thúc. Diệp An Chi đem buổi chiếu cắt tốt video phát cho Giang Ngọc Nguyệt. Ta đem video cắt tốt, phong cách cùng bình thường không giống nhau lắm. Ngươi xem một chút có thể hay không dùng vài giây đồng hồ sau. Giang Ngọc Nguyệt nói, phát lên. Ngươi nhìn cũng chưa từng nhìn. Ta tin tưởng ngươi. Tốt, ta Diệp An Chi cười cười, ngẫu nhiên để đám fan hâm mộ thay đổi khẩu vị cũng không tệ. Phát xong sau, Giang Ngọc Nguyệt mở điện thoại di động lên tiền trí camera. Hôm nay trước hết không quay trụ, ghi chép cái video hướng fan hâm mộ nói rõ một chút ná bệnh. Vừa muốn ghi chép, Giang Ngọc Nguyệt cau mũi một cái, con mắt tốt sưng. Lúc trước đưa camera xem mặt cũng tốt lớn Diệp An Chi nhìn sang,
đồng thời không có cảm giác Giang Mộng Nguyệt con mắt sưng, chỉ là đôi mắt hơi hơi phím hồng, thoạt nhìn như là vẽ lên một cái không quá thành công nhãn ảnh. Chưa từng tiếp xúc qua trang điểm, hắn tại trang điểm xã lần thứ nhất nếm thử trang điểm lúc cũng vẽ lên nhãn ảnh, sau cùng vẽ thành bẩn thỉu một mảnh giống như là bị người đánh một quyền. Nghĩ tới đây, Diệp An Chi nhịn không được cười khẽ một tiếng. Nghe được tiếng cười, Giang Mộng Nguyệt khổ sở nói, liền ngươi cũng cảm thấy con mắt của ta sưng sao không có? Diệp An Chi ngưng cười, dựng thẳng lên bốn cái ngón tay đặt ở huyệt thái dương bên cạnh, tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy. Hừ. Giang Mộng Nguyệt giơ điện thoại, không ngừng tìm kiếm thích hợp góc độ, cũng mặc kệ như thế nào trưng bày, đều cảm giác không hài lòng lắm. Cuối cùng nàng đưa ánh mắt nhìn về phía Diệp An Chi, ngươi tới giúp ta nhấc tay cơ. Diệp An Chi không chút nghĩ ngợi nói, tốt. Giang Mộng Nguyệt đưa di động đưa cho Diệp An Chi, Diệp An Chi tiếp nhận đồng thời sau khi mở ra đưa camera. Ống kính kéo xa một chút như vậy lộ ra mặt của ta không lớn bao nhiêu. Giang Mộng Nguyệt nói. Diệp An Chi dùng hai ngón tay thu phóng rồi một lần hình ảnh, bằng trực giác tùy ý tìm một góc độ, ống kính phía dưới, Giang Mộng Nguyệt hoàn toàn như trước đây mới tốt nhìn. Hắn xê dịch thân thể, đổi một góc độ, trước mắt nữ hài này vẫn như cũ nhìn rất đẹp. Tốt sao? Giang Mộng Nguyệt hỏi. Diệp An Chi gật gật đầu, đè xuống thu hình lại khóa. Mọi người tốt, ta là Giang Mộng Nguyệt, tối hôm qua cảm lạnh bị cảm, hôm nay đốt đi cả ngày, vô cùng xin lỗi hôm nay không thể đổi mới video, ngày hôm qua kỳ đã bổ túc, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Dừng lại phút chốc, Giang Mộng Nguyệt lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Đại gia không cần lo lắng, có An An chiếu cô ta, rất nhanh liền có thể khôi phục lại, đến lúc đó sẽ khôi phục thường ngày đổi mới, ngủ ngon bảo tử nhóm. Lúc đầu chỉ là một cái thật đơn giản giải thích rõ video, một câu có An An chiếu cô ta trong nháy mắt lại đem khán giả mang vào trong video. Kỳ thực không cần phải nhắc tới đến An An, Diệp An Chi nói. Đây là sự thật, đương nhiên muốn nói ra tới rồi. Giang Ngọc Nguyệt cười nói. Diệp An Chi trả điện thoại di động lại cho Giang Ngọc Nguyệt, nàng mở video lên nhìn một lần, trong video, ánh mắt của mình sưng đỏ không có rõ ràng như vậy, khuôn mặt cũng không hiện lớn, hết thảy đều vừa đúng. Chỉ có ngươi biết như thế nào chụp mới có thể đem ta đập đến đẹp mắt nhất, người khác đều không được, ngay cả chính ta đều không được. Giang Ngọc Nguyệt nhớ tới một ngày trước nàng vì để cho Diệp An Chi đỏ mặt mà nói câu nói này, sự thật chứng minh, câu nói này nói đến một điểm không sai. Diệp An Chi chính là nàng tốt nhất nhiếp ảnh gia. Thôi biên tập rồi một lần, Giang Ngọc Nguyệt đem đầu này video phát đến kết thúc hảo. Nhìn lại một chút thời gian, 10 giờ hơn. Mặc dù ngủ cả ngày, nhưng ngã bệnh chỉ biết biến thành đặc biệt thích ngủ, lúc này buồn ngủ lại nổi lên, Giang Ngọc Nguyệt cảm thấy mí mắt nặng nề. Diệp An Chi bén nhạy phát hiện chi tiết này, từ trên giường đứng lên hướng Giang Ngọc Nguyệt tạm biệt, thời gian không còn sớm, sớm nghỉ ngơi một chút. Giang Ngọc Nguyệt gật gật đầu, "Ân, ngươi cũng là. Có chuyện gì nhất định gọi ta." "Biết. Vậy ta trở về." Diệp An Chi thu thập xong bao, mang lên giáp rưỡi, chuẩn bị đi ra ngoài. "Diệp An Chi." Giang Ngọc Nguyệt lại gọi lại hắn. Diệp An Chi quay đầu lại, "Thế nào? Ngủ ngon." "Ngủ ngon." Chương 56. Muốn cùng ngươi chơi trò chơi với nhau về đến phòng, tắm rửa xong, Diệp An Chi mở điện thoại di động lên điểm tiến Giang Ngọc Nguyệt chương mục trang chủ. Hôm nay hai đầu video liền với phát, ở giữa chỉ cách xa nửa giờ. Theo lý mà nói, lưu lượng có thể sẽ bị phân tán, nhưng trên thực tế cái này hai đầu video nhiệt độ đều không thấp, bình luận thậm chí một trận so nhấn like còn nhiều. Video thứ nhất sở dĩ nhiệt độ cao, là bởi vì tại Cảnh Sơn công viên ngẫu nhiên gặp cái kia tên là Tình Tình fan hâm mộ tại trong khu bình luận phát nàng và Giang Ngọc Nguyệt chụp ảnh chung. Đồng thời phối văn, bắt được. Nguyệt Nguyệt thật sự rất ngọt rất xinh đẹp. Lúc đó Diệp An Chi là dùng nguyên máy ảnh chụp không có bất kỳ cái gì mỹ nhan cùng đồ trang điểm tăng thêm Giang Ngọc Nguyệt nhan trị như cũ 10 phần chịu đòn, hoàn toàn không có thấy hết chết lúng túng. Mặc dù bình thường quay chụp lúc, Diệp An Chi cũng phần lớn sử dụng nguyên máy ảnh, nhưng hắn là dùng Giang Ngọc Nguyệt cao ít xeo điện thoại chụp trong máy ảnh các hạng công năng hắn cũng có thể vận dụng thuần thục. Chương này từ fan hâm mộ trong điện thoại di động phát ra sinh đồ càng khiến người ta cảm giác nhiều một cỗ thân thiết. Tại chương này chụp ảnh chung phía dưới, theo rất hơn bình luận, đại khái chia làm ba loại. Một loại là, Nguyệt Nguyệt thật xinh đẹp não bà thật đẹp loại này biểu đạt ca ngợi. Một loại là, ở nơi nào có thể ngẫu nhiên gặp ta đi kinh thành có chút việc loại này biểu đạt hâm mộ. Còn có một loại là, trông thấy An An tiểu tử kia sao hai người bọn họ thật sự ở cùng một chỗ sao nhanh đi đem nhiếp ảnh ra đơn sát ta muốn biết ta thua ở nơi nào loại này thảo phạt Diệp An Chi. Đối diện với mấy cái này vấn đề, Tinh Tinh cùng Giang Mộng Nguyệt cũng không có hồi phục, cho đám fan hâm mộ lưu túc không gian tưởng tượng, đủ loại chủ đề thảo luận liên tục không ngừng. Mà tại hạ một đầu trong video, Giang Mộng Nguyệt một câu có An An chiếu cô ta trực tiếp cho rộng lớn fan hâm mộ cả phá phòng ngự. Trời đánh An An, đem nữ thần ta làm ngã bệnh. Bối cảnh là khách sạn, hiểu đều hiểu. Ra thêm kết. An An tại sao? Đi ra chết một chút. Chính là những thứ này loạn thất bát tao bình luận, cho video mang đến một chút nhiệt độ. Cái này bình luận tất nhiên có rất nhiều, nhưng càng nhiều vẫn là đối với Giang Ngọc Nguyệt biểu đạt quan tâm, hy vọng nàng tốt lên nhanh một chút. Diệp An Chi để điện thoại di động xuống, tắt đèn, nằm dài trên giường. Một ngày này thực sự là kinh tâm động phách. Sáng ngày thứ hai tỉnh lại, Giang Ngọc Nguyệt liên tục phát tới ba đầu tin tức. Sáng sớm tốt lành, đây là đổ ngày hôm qua. Sáng sớm tốt lành, đây là hôm nay. Sáng sớm tốt lành, đây là tạo. Diệp An Chi trả lời, sớm sáng sớm tốt lành An An, ta mua tới cho ngươi bữa sáng. Đào tử phao phao vi hơn hiểu, tốt. Diệp An Chi rời giường rửa mặt xong, xuống lầu mua sữa đậu nành bánh quẩy. Vừa định lên lầu, nhớ tới hôm qua Giang Ngọc Nguyệt mới ăn hai bữa, buổi sáng hôm nay chắc chắn đói bụng lắm, thế là vừa quay đầu mua bát mì trứng gà. Đi tới Giang Ngọc Nguyệt gian phòng, nàng cũng đã rửa mặt xong đang ngồi ở trên giường chơi điện thoại. Buổi sáng tốt lành. Buổi sáng tốt lành. Lẫn nhau hỏi sớm sau, Diệp An Chi đem mì trứng gà cho Giang Ngọc Nguyệt, chính mình ăn bánh bao cùng sữa đậu nành.
Không có mấy lần, Giang Ngọc Nguyệt liền đem mì trứng gà ăn hết sạch, nàng liếm môi một cái, không nói chuyện. Nhìn xem Giang Ngọc Nguyệt bộ dạng này, Diệp An Chi đoán đều không cần đoán liền biết nàng chưa ăn no, còn tốt đã sớm chuẩn bị, hắn lại đem một phần khác bánh bao bánh quẩy đưa tới Giang Ngọc Nguyệt trước mặt. Giang Ngọc Nguyệt lúc này còn có chút ngượng ngùng hỏi, ngươi như thế nào mua nhiều như vậy? Diệp An Chi không lắm để ý trả lời, bữa sáng phô bánh bao chỉ còn dư mấy cái này, ta mua hết để cho lão bản sớm tan tầm. Giang Ngọc Nguyệt ngốc ngốc nở nụ cười, hắc hắc, ngươi người thật hảo. Diệp An Chi gật gật đầu, đó là. Ăn xong một miếng cuối cùng bánh bao, uống xong một miếng cuối cùng sữa đậu nành, Giang Ngọc Nguyệt nổi lên một chút, sau đó, nấc, lúc này Diệp An Chi có thể phán đoán chính xác, Giang Ngọc Nguyệt thật sự no rồi. Chờ một lúc lại lượng một lần nhiệt độ cơ thể a. Diệp An Chi từ đầu giường lấy ra nhiệt kế. Tốt. 10 phút sau, Giang Ngọc Nguyệt lấy ra nhiệt kế, 36.8 hoàn toàn hạ sốt. Diệp An Chi trong lòng treo cự thạch cuối cùng rơi xuống, dược hiệu cũng không tệ lắm, hạ sốt. Giang Ngọc Nguyệt cũng nhẹ nhàng thở ra, nhắm mắt lại, lông mày giãn ra, may mắn mà có Anana. Không đợi Diệp An Chi nói lời nói, Giang Ngọc Nguyệt hưng phấn mà nhìn về phía hắn, hôm nay chúng ta đi cái nào? Lúc này mới vừa mới khôi phục, vẫn là nghỉ ngơi nhiều một chút ta, đêm nay còn có một chuyến 10 tiếng đường dài xe lửa. Không có chuyện gì không có chuyện gì. Giang Ngọc Nguyệt đầy không thèm để ý đạo. Để chứng minh mình đã hoàn toàn khôi phục, nàng bén chân lên, muốn từ trên giường nhảy dựng lên, vừa duỗi dài hai chân, chợt cảm thấy toàn thân bất lực, vừa mềm xuống dưới. Giang Ngọc Nguyệt không tin tà, lại muốn thử một lần, nhưng lập tức lại nghĩ tới chính là bởi vì chính mình tùy hứng mới đưa đến nguyên bản 4 ngày lưu trình đã biến thành 2 ngày. Nếu như lúc này bệnh tình trở nên ác liệt nữa mà nói, liền đường về đều cần Diệp An Chi chiếu cố, chính nàng không phiền lòng cũng thay Diệp An Chi cảm giác đến phiền lòng. Vẫn là nhiều hơn nữa nghỉ ngơi một ngày a. Giang Ngọc Nguyệt lại nằm trở về, ngươi muốn ở chỗ này bồi ta a? Diệp An Chi ôn nhu nói, đương nhiên. Giang Ngọc Nguyệt mở điện thoại di động lên, Diệp An Chi, ngươi chơi đùa sao? Bây giờ điện thoại di động ta cái trước trò chơi không có. Diệp An Chi cao bên trong khi đó còn có thể chơi điểm trò chơi, nhưng kể từ tốt nghiệp quyết định viết tiểu thuyết sau, hắn liền đem tất cả trò chơi xóa bỏ hết. Muốn cùng ngươi chơi trò chơi với nhau. Chơi cái gì ta bây giờ phía dưới? Giang Ngọc Nguyệt trong điện thoại mười mấy cái trò chơi bên trong lật qua lật lại, tìm kiếm lấy có thể hai người tổ đội trò chơi. Có cái gì trò chơi có thể vừa vặn hai người tổ đội cùng một chỗ đối kháng ngoại địch đâu? Một cái giơ kim cái xẻng chim cánh cụt lung lay trong tay cái xẻng, còn kém đem ta tại cái này viết lên trên mặt. Cái trò chơi này có hai người hình thức. Giang Ngọc Nguyệt điểm một chút trò chơi ô biểu tượng, bày ra cho Diệp An Chi nhìn, cái này, chúng ta chơi cái này. Đúng vậy, trò chơi này Diệp An Chi vừa chơi vui qua. Loại này không khảo nghiệm thao tác cùng phản ứng sách lược trò chơi đúng là hắn am hiểu nhất, hắn từng lấy cao tới 70 tỷ số thắng đánh lên trong trò chơi cao nhất đẳng cấp, nhưng mà về sau trận đấu mùa giải lớn đổi mới, Diệp An Chi không có thời gian học tập lại đội hình liền bỏ game. Hảo, liền chơi cái này. Diệp An Chi mở ra ứng dụng cửa hàng, trò chơi bảng cái thứ 3 chính là nó. Hắn điểm hạ tái, sau đó tiến vào câu lạc bộ trò chơi khu. Trên nửa tiết khóa là đối với lao bắt trừng phạt. Môn tự chọn nhất định sèn, môn bắt buộc tuyển sèn. Một sèn một tiết học, 4 sèn trở về ký túc xá. 21 thế kỷ phát minh vĩ đại nhất. Trò chơi này bây giờ đã phát triển đến nước này sao? Tại Diệp An Chi trong ấn tượng, nó vốn chỉ là một cái trải qua không suy lâu năm client game phụ thuộc phẩm, bây giờ lại trở thành sinh viên môn bắt buộc. Là hắn là hậu. Đao loạn trong lúc đó, vì không tại chờ một lúc cùng Giang Mộng Nguyệt cùng nhau chơi đùa thời điểm cản trở, Diệp An Chi nhìn mấy cái liên quan tới mới trận đấu mùa giải giới thiệu video. Tại trong tràn đầy làm cho người hoa cả mắt anh hùng, tại trong cũ mới may vá đủ loại ràng buộc, tại mấy chục cái danh xưng tê không trong đội hình, Diệp An Chi chỉ nhìn thấy một câu nói, có vừa chơi vừa, không có kiên cường vừa. Chương 57. Chơi một ngày đao loạn xong, đăng nhập trò chơi, Giang Ngọc Nguyệt lập tức đem Diệp An Chi kéo vào gian phòng, tự tin nói, nghe ta chỉ huy, ta mang ngươi lấy đệ nhất. Diệp An Chi cũng không biết Giang Ngọc Nguyệt thực lực, bất quá nhìn điệu bộ này, cũng không kém, nhân tiện nói, hảo, nghe lời ngươi. Trò chơi bắt đầu, Giang Ngọc Nguyệt điều khiển chính mình chim cánh cụt đi tới Diệp An Chi sân bãi cùng hắn cảm xúc mạnh mẽ đấu kiếm. Diệp An Chi chim cánh cụt cầm trong tay là một thanh kiếm gỗ, mà Giang Ngọc Nguyệt chim cánh cụt không chỉ có cầm kiếm sắt, còn đầu đội bướm miệng, khoác lên áo choàng, thật không khí phái. Chỉ chốc lát sau, Diệp An Chi chim cánh cụt đã bị đánh chạy trối chết. Đương nhiên, đây hết thảy cũng là Diệp An Chi chủ động thao tác, nội dung trò chơi cũng không phải chim cánh cụt đánh nhau. Trò chơi hiệp từng bước tiến lên, Diệp An Chi nhớ kỹ có vừa chơi vừa, không có kiên cường vừa bắt tự chân ngôn, sớm tại tiền kỳ liền gọp đủ năm vừa, bắt đầu đi tinh xảo liên tiếp bại. Một bên, Giang Ngọc Nguyệt làm chỉ huy. Diệp An Chi, ta chơi là vẽn tả ký hiệu dốc N rồi, ngươi trông thấy một cái mọc ra đầu lâu, cầm trong tay ông nói bài liền cho ta. Hảo. Diệp An Chi, ta lập tức 75 liệt, ngươi nếu là trông thấy một tấm con mắt màu xanh lục, miệng mở lớn bài cũng có thể cho ta. Hảo. Đúng, Diệp An Chi, ngươi muốn cái gì bài? Vừa. Giang Ngọc Nguyệt đến Diệp An Chi sân bãi liếc mắt nhìn, giống như là nhìn thấy cái gì đồ vật ghê gớm, nàng hít sâu một hơi, Diệp An Chi, ngươi nhiệm lên vừa. Diệp An Chi cắn chặt răng, làm ra vẻ mặt thống khổ, xin lỗi, trở về không được, đây là một cái vừa khảo nghiệm vận doanh lại khảo nghiệm vận khí đội hình, một khi cứ thắng, tại chỗ thăng thiên, nhưng hơi không cẩn thận, cũng sẽ rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Đơn giản tới nói, chính là nguy hiểm cao lợi nhuận cao. Trò chơi tiến hành đến hậu kỳ, Diệp An Chi vững bước vận doanh, Giang Ngọc Nguyệt hành hung hết thảy, có hai nhà đã xuất cục, chỉ còn lại một đội ngũ cùng hai người bọn họ chống lại. Ha ha, cái này không siêu đơn giản sao? Giang Ngọc Nguyệt phát ra thắng lợi tuyên ngôn. Một giây sau, chỉ nghe đang một tiếng, kim quang lóe lên,
một cái thắt xong đuôi ngựa, cuộn lại đi dây dương cầm cực lớn nữ nhân buông xuống chiến trường. Tam tinh năm phí, trong trò chơi cao nhất cấp bậc tồn tại. Nàng diệu thủ bung lên, trong khoảnh khắc, Giang Ngọc Nguyệt trên sân tất cả quân cờ hồi phi yên diệt. Cái này vẫn chưa xong, nàng lại truyền tống đến Diệp An Chi sân bãi, đồng dạng kỹ pháp đem Diệp An Chi quân cờ cũng tận số phá hủy. Cái kia to lớn thân ảnh giống như thần mình, để cho người ta cảm nhận được thật sâu tuyệt vọng, đồng thời lại cam nguyện quỳ dưới chân của nàng. Giang Ngọc Nguyệt vừa rồi đắc ý cũng bị cái này một dễ nghe tiếng đàn vô tình nghiền nát, xong, không thắng được. Diệp An Chi thản nhiên nói, không quan trọng, ta sẽ ra tay. Lần kế tới hợp, đang đăng đăng liên tục 3 tiếng giòn vang, lại có 3 cái tam tinh năm phí buông xuống chiến trường, chỉ có điều lần này, chủ nhân của bọn hắn Diệp An Chi. Diệp An Chi, là ngươi. Không tệ, là ta. 3 cái kim quang cự nhân mở ra thần lực, đem cực lớn nữ nhân chém ở dưới ngựa. Qua một hiệp, lại là đăng đăng 2 tiếng, Diệp An Chi lần nữa tạo ra được 2 cái tam tinh năm phí. Vũ hoàng to lớn, không gì không phá. Diệp An Chi thoải mái mà nhìn về phía Giang Ngọc Nguyệt, ha ha, cái này không siêu đơn giản sao? Giang Ngọc Nguyệt tham lam nhìn xem Diệp An Chi điện thoại, có thể hay không để cho ta sảng khoái một chút? Không ai có thể cự tuyệt tam tinh năm phí. Cho ngươi. Diệp An Chi đưa di động đưa cho nàng. Giang Ngọc Nguyệt lộ ra một cái nụ cười tà ác, đối thủ HP còn nhiều, nàng có đầy đủ nhiều cơ hội nhiều lần giày vò bọn hắn. Nàng để cho mấy cái này tam tinh năm phí thay nhau ra trận, từng lần một nhìn xem bọn hắn phóng thích đặc hiệu hoa lệ đại chiêu, tiếp đó đem đối phương quân cờ toàn bộ thanh không, cái này khiến nàng có một loại đại thủ được báo khoái cảm. Theo đối thủ lượng máu về không, trên màn hình cũng xuất hiện thắng lợi 2 cái chữ to. Giang Ngọc Nguyệt trả điện thoại di động lại cho Diệp An Chi, ha ha thắng. Nhìn xem Giang Ngọc Nguyệt cao hứng, Diệp An Chi cũng cảm thấy thật cao hứng, sướng hay không? Sảng khoái. Còn nghĩ lại tới một lần nữa sao? Nghĩ hai người lại mở một ván, Diệp An Chi như cũ chơi bừa, tại hắn thận trọng từng bước phía dưới, đuổi theo ra tam tinh năm phí cũng là chuyện tất nhiên. Hắn đưa di động đưa cho Giang Ngọc Nguyệt, có muốn hay không thể nghiệm một chút tự tay đuổi theo ra tam tinh năm phí? Nghĩ. Giang Ngọc Nguyệt tại Diệp An Chi dẫn đạo phía dưới soát lên bài, thế nhưng là bởi vì quá hưng phấn, hai lần nên cầm bài đều không cẩn thận đánh ra rồi. Xong, bài đều ban xong, ta còn không có ra. Không có việc gì, còn có cơ hội. Diệp An Chi an ủi. Chiến đấu bắt đầu, Diệp An Chi quân cờ bị người không cần tốn nhiều sức liền bóp nát. Mới một hiệp, Giang Ngọc Nguyệt vận khí bạo tăng, kho bài bên trong đồng thời soát ra 2 tấm một dạng năm phí tạm. Giang Ngọc Nguyệt một điểm, đang cảm giác linh hồn đều tại rung động. Ván chơi này cũng nhẹ nhõm cầm xuống. Vui vẻ đi qua, Giang Ngọc Nguyệt nghi ngờ nhìn về phía Diệp An Chi, Diệp An Chi, vì cái gì ngươi thuần thục như vậy à? Diệp An Chi mặt không đổi màu mà trả lời, ta chỉ là tri thức lý luận tương đối phong phú, tại xuống thời điểm nhìn rất nhiều chiến lược. Giang Ngọc Nguyệt lại hỏi, ngươi có phải hay không trước đó chơi qua? Diệp An Chi ngay từ đầu liền không có nói mình chơi qua cái trò chơi này, bởi vì hắn sợ chính mình theo không kịp phiên bản, chơi đến quá tuổi bắp lời nói liền có thể nói láo chính mình là lần đầu tiên chơi. Thế nhưng là 2 ván trò chơi xuống, Diệp An Chi biểu hiện quả thực chói sáng. Mặc dù phiên bản bất đồng rồi, nhưng trò chơi tầng dưới chốt lộ dịp không thay đổi, hắn tốt xấu đã từng cũng là cao đẳng cấp người chơi, đánh một chút loại này giải trí cục thành thạo điêu luyện. Diệp An Chi bình tĩnh hồi đáp, chơi qua một chút, bất quá khi đó không có người chơi với ta, đánh mấy cục ta liền bỏ game. Dạng này a, vậy ta về sau chơi với ngươi. Tốt. Hai người cứ như vậy đánh cho tới trưa trò chơi, giữa trưa đơn giản ăn cơm chưa xong, ngủ một cái ngủ trưa, buổi chiều lại đơn giản đánh 2 thanh, liền chuẩn bị thu thập hành lý đi chạm xe lửa. Diệp An Chi về đến phòng, tương lai thời điểm mang đồ vật toàn bộ chỉnh tề mà bỏ vào trong ba lô. Bất quá cũng có một chút tới thời điểm đồ không có cũng muốn mang đi, tỉ như Giang Ngọc Nguyệt đưa cho hắn bức họa kia. Hắn trước tiên đem bức tranh đứng lên, lại dùng áo giày phục gói kỹ, bảo đảm nó sẽ không bị lộng nhăn, đợi sau khi trở về lại đem nó phiếu, cả một đời chân tặng. Cuối cùng lại kiểm tra một lần, xác nhận không có bỏ sót đồ vật sau, Diệp An Chi tới đến Giang Ngọc Nguyệt gian phòng. Giang Ngọc Nguyệt cũng đã thu thập xong, ngồi ở đầu giường nhìn điện thoại, trông thấy Diệp An Chi đi vào, nàng ngẩng đầu, thần bí nói, "Diệp An Chi, ta vừa rồi tại trên điện thoại di động thấy được một cái truyền thuyết." "Cái gì truyền thuyết?" "Liên quan tới tài vận." "Ngươi chờ một chút, ta trước tiên tìm xem nơi này có không có." Nói xong, Giang Ngọc Nguyệt đi tới bên giường lục tung, hẳn là sẽ có chút khách sạn sẽ miễn phí cung cấp, nghe nói là lục sắc dấu hiệu. Diệp An Chi nghi hoặc, là cái gì? Tìm được. Thật là có. Giang Ngọc Nguyệt từ trong tủ đầu giường móc ra mấy cái bông bức, hai bên đều có răng cưa đổ bật. Phong phú tri thức lý luận để cho Diệp An Chi một mắt liền nhận ra đây là cái gì. Nghe nói đem nó đặt ở trong bọc có thể tụ tài a. Giang Ngọc Nguyệt đem nó bỏ vào chính mình liếc trong bao đeo. Cái này Diệp An Chi, cho ngươi một cái. A. Chương 58. Kinh thành, gặp lại cho ngươi một cái. Ta cũng muốn phóng một cái sao đương nhiên. Giang Ngọc Nguyệt không có đem cái đồ chơi này đưa cho Diệp An Chi, mà là trực tiếp kéo ra hắn bình thường để nằm ngang tấm mà theo người đeo mang cái túi sách kia khóa kéo, tiếp đó bỏ vào. Ngươi là viết tiểu thuyết, chúc ngươi tiểu thuyết bạo hỏa, tài nguyên của quận. Tốt a. Diệp An Chi tối cuối cùng không có cự tuyệt. Hết thảy thu thập thỏa đáng, hai người đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại, xuống lầu đi tới sân khấu trả phòng, sau đó đi tới nhà ga. Vừa đi vừa về 2 chuyến xe không tại cùng một cái nhà ga, trở về lần này, nhà ga khoảng cách khách sạn tương đối gần, bây giờ thời gian cũng còn sớm, bọn hắn quyết định đi đường đi qua. Đây là bọn hắn chờ ở kinh thành sau cùng mấy giờ kinh thành hành trình sắp kết thúc, hai người tựa hồ cũng nghĩ thời gian trôi qua chậm một chút nữa, liền gấp rút lên đường bước chân đều thả chậm lại. Dọc theo đường đi, hai người cũng không có nói gì, lặng lặng cảm thụ được kinh thành tháng 10 gió đêm. Đi ngang qua một đầu phố buôn bán, bọn hắn quyết định đi ăn vặt. Tiến vào một nhà tiệm mì,
khách nhân không nhiều, tùy ý tìm một chỗ ngồi ngồi xuống, quét mã chọn món ăn. Bên trong đủ loại đủ kiểu mặt cùng phân cái gì cần có đều có, kinh thành chính tông làm châu mì thịt bò, kinh thành chính tông xê đun nhiệt kiền diện, kinh thành chính tông nghe hương ăn càng hương bún úp. Diệp An Chi đỉnh đầu xẹt qua một vệt đen, mỗi một dạng đều nói chính tông, vừa vặn lời thuyết minh không có một dạng chính tông. Cuối cùng hắn chỉ chọn một bát thật đơn giản trứng gà mì sợi, 20 khối tiền một bát, cái này tại quê hương của hắn có thể ăn 3 bát bún úp. Bất quá hiếm thấy đi ra một lần, tốn thêm ít tiền cũng không có gì. 10 phút sau, hai bát mì được bưng lên tới, lúc này Diệp An Chi mới biết vì cái gì mặt này bán đấu giá đến quý một điểm. Cái bọc kia mặt bát, so với hắn toàn bộ khuôn mặt còn lớn, trong chén mặt cũng cơ hồ được đầy. Giang Ngọc Nguyệt điểm chính là một bát kinh thành chính tông càng thức như tạp mặt, cái này tràn đầy một chén lớn đối với nàng mà nói vừa vặn. Nàng kẹp lên một tia, xách một miệng lớn, lại dùng thìa múc một chút canh rửa sắt ăn, trong miệng bị nhét tràn đầy, nuốt xuống một điểm sau, lại kẹp lên một khối thịt bò đưa vào trong miệng. Như thế ăn tới, thực sự là tuyệt, cảm giác hạnh phúc tràn đầy. Không hổ là chính tông càng thức như tạp mặt, ăn như tạp mặt, thỉnh quyết định kinh thành càng thức. Nhìn Giang Ngọc Nguyệt ăn đến thơm như vậy, Diệp An Chi cũng cảm giác mình bị lây nhiễm, khẩu vị trở nên phi thường tốt, tràn đầy một chén lớn, vậy mà một ngụm không dư thừa đã ăn xong. Hơn nữa tốc độ so Giang Ngọc Nguyệt còn nhanh. Sau khi ăn xong, Diệp An Chi ở một bên nghỉ ngơi, tiệm mì bên ngoài một cái liên tục không ngừng tiếng kèn hấp dẫn sự chú ý của hắn, kinh thành chính tông thịt vịt nướng, 50 nguyên một bao, thứ hai bao nửa giá. Diệp An Chi nghĩ đến hắn ba cái kia tên dở hơi bạn bè cùng phòng, tới kinh thành một chuyến, sao có thể không mang theo ít đồ trở về để cho bọn hắn nếm thử. Ta đi bên ngoài mua chút đồ vật. Diệp An Chi đối với Giang Ngọc Nguyệt nói. Đi thôi. Giang Ngọc Nguyệt còn tại hưởng thụ lấy mỹ vị của mình. Diệp An Chi đi ra tiệm mì, lần theo tiếng kèn đi tới cửa tiệm kia bên trong. Trong tiệm bán tất cả đều là ăn tất cả đều là kinh thành đặc sản. Hắn mua thịt vịt nướng, bánh gạo cắt chiên, lão sữa chua, đang muốn đi trả tiền, nhìn thấy cách đó không xa có bán mức quả, thế là lại thuận tay cầm hai chuỗi. Trả tiền xong, mức quả cầm ở trong tay, còn lại đồ vật đặt ở trong ba lô, Diệp An Chi trở lại tiệm mì tìm Giang Ngọc Nguyệt. Lúc này Giang Ngọc Nguyệt cũng ăn xong, đang dùng khăn tay lau miệng. Trông thấy Diệp An Chi trở về, nàng cầm lên bao, đứng lên, ta cũng ăn no rồi, đi thôi. Ân. Ra mặt quán, Diệp An Chi cầm trong tay mức quả đưa cho nàng, mua mức quả. Không phải vừa ăn no sao? Làm sao còn mua mức quả? Đã đáp ứng muốn cho người mua. Giang Ngọc Nguyệt đi lòng vòng ánh mắt suy tư tiếp nhận mức quả, lúc nào? Ngươi không nhớ rõ sao? Là ngày hôm qua phát sốt thời điểm sao? Diệp An Chi gật gật đầu. Khi đó mơ mơ màng màng ta cũng không biết ta nói cái gì. Giang Ngọc Nguyệt dừng một chút, thần sắc bối rối lên, ta sẽ không nói cái gì lời kỳ quái a, cái đó ngược lại không có vậy ta có làm hay không chuyện kỳ quái gì, cũng là không có hô, vậy là tốt rồi. Hai người chậm rãi lắc đến nhà ga, tại lối vào, Giang Ngọc Nguyệt xoay người, cuối cùng liếc mắt nhìn kinh thành. Diệp An Chi cũng dừng bước lại, theo Giang Ngọc Nguyệt ánh mắt nhìn đi qua, 4 ngày lữ trình đến đây liền chính thức kết thúc. Kinh thành, gặp lại. Xoát thẻ căn cước, leo lên xe lửa, chuẩn bị đường về. 10 tiếng đường dài xe lửa, nói dài cũng không dài, bây giờ là buổi tối, vừa vặn đủ ngủ một giấc, nói ngắn cũng không ngắn. Diệp An Chi từ nhà tới trường học tiếp cận 2000 km, ngồi máy bay cũng liền 3 giờ. Cất kỹ hành lý, nằm lên giường nằm, chỉ chốc lát sau, trên xe lửa cũng đã tắt đèn. Thuốc cảm mạo sức thuốc đi lên, Giang Ngọc Nguyệt rất nhanh ngủ thiết đi, Diệp An Chi còn không thể ngủ, hôm nay cùng Giang Ngọc Nguyệt chơi một ngày trò chơi, tiểu thuyết còn không có biết. Hắn mở túi ra, lấy ra tấm phẳng, cái kia màu xanh lá cây khối bông nhỏ cũng bị mang ra ngoài. Cái đồ chơi này thật có thể tụ tại sao? Diệp An Chi trầm mặc phút chốc. Thà tin là có, không thể tin là không. Hắn cuối cùng đem nó bỏ vào trong ba lô, dù sao trang tấm phẳng bao mỗi ngày đều mang ở trên người, nếu như bị người phát hiện mình bên người mang theo cái đồ chơi này vậy thì khó giải thích. Mở ra tấm phẳng, bắt đầu gõ chữ. Sau 2 giờ, nhiệm vụ hoàn thành, Diệp An Chi nhắm mắt lại phát hiện một điểm buồn ngủ cũng không có. Vừa viết xong tiểu thuyết, tâm tình còn 10 phần phấn khởi. Hắn cũng không cưỡng bách chính mình ngủ, bắt đầu hiểu ra lần này kinh thành hành trình. 4 ngày tới cùng Giang Ngọc Nguyệt cùng kinh nghiệm chuyện từng màn giống như chiếu phim giống như trong đầu chiếu lại. Đến cùng có thể dùng cái gì để diễn tả kinh thành đâu? Là kinh tế khoa học kỹ thuật văn hóa phát triển trung tâm, là lịch sử lâu đời một trong tứ đại cố đô, là nguy nga vạn lý trường thành, là sáng chói nhà cao tầng, là tĩnh mịch hẻm hẻm nhỏ, là 12 giờ trưa đèn không diệt văn phòng, là 2 khối tiền một bát đậu phộng rán cùng một nồi nhị 40 năm canh gà, là báo tố ban đêm lui tới ô tô cùng xe đạp công cộng đại bộ đội, là đi lại không ngừng đám người, là chen chúc tàu điện ngầm, là sụp đổ thông chuyên cần, là trầm trọng phòng vay cùng cao tiền thuê nhà, là trong nhà ga ra ra vào dương hành lý, là giải mộng cũng là cuối cùng, là thuộc về bọn hắn đặc hữu hồi ức. Diệp An Chi lần nữa mở ra tấm phẳng, hắn muốn đem đoạn này kinh thành hành trình ghi chép lại. Thời gian lâu dài, ký ức sẽ ảm đạm, nhưng văn tự sẽ không. Hắn muốn đem đoạn ký ức này vĩnh tồn, cũng vì sau này sáng tác một bộ lấy Giang Ngọc Nguyệt làm nguyên mẫu tiểu thuyết làm chuẩn bị. Diệp An Chi suy tư phút chốc, rất nhanh tại trên máy tính bảng viết xuống câu nói đầu tiên. Giang Ngọc Nguyệt không kịp chờ đợi từ bên trong lầu ký túc xá chạy đến, kinh thành, xuất phát. Chương 59. Bệnh nguy kịch các vị lữ khách, các ngươi tốt. Từ kinh thành lái hướng Tấn Thành đoàn tàu đã tới. Thỉnh kiểm tra cẩn thận chính mình bên người mang theo vật phẩm, không cần lãng quên ở trên tàu. Quảng bá vang lên, Diệp An Chi tinh thần hoảng hốt tỉnh lại, vây được còn giống như tại Mộc Du. Tối hôm qua hắn kém chút viết một suốt đêm, về sau thực sự chịu không được hắn mới nằm xuống ngủ. Lấy Giang Ngọc Nguyệt làm nguyên mẫu viết tiểu thuyết, tựa hồ hữu dụng vô tận linh cảm, vừa viết liền không dừng được. Có thể viết lại xóa,
xóa lại biết, luôn cảm giác không cách nào hoàn mỹ miêu tả ra Giang Mộng Nguyệt hình tượng. Viết viết Diệp An Chi nghĩ thông, chân thật nhất Giang Mộng Nguyệt chỉ tồn tại ở trong cuộc sống hiện thực, tồn tại ở bên cạnh hắn. Tiểu thuyết trung quy là đi qua nghệ thuật gia công sau sản phẩm, cho nên không cần thiết truy cầu tuyệt đối chân thực. Giang Mộng Nguyệt từ dưới phô giò xét đi lên một cái đầu, nhỏ giọng kêu lên, "Diệp An Chi, tỉnh rồi sao?" Diệp An Chi bên cạnh qua khuôn mặt, cùng Giang Mộng Nguyệt bốn mắt nhìn nhau. Đây mới là chân thực Giang Mộng Nguyệt, thấy được, sợ được. Không đúng, tạm thời còn không thể sợ. "Tỉnh, buổi sáng tốt lành." "Buổi sáng tốt lành, nên rời giường a." "Ân, lập tức." Diệp An Chi từ trên giường ngồi xuống, vuốt vuốt nhập nhèm ánh mắt, hướng về phía tấm gương sửa sang lại một cái tóc, cầm lên bao, xuống giường. Đi ra nhà ga, đám người như ong vỡ tổ tuân hướng cách đó không xa trạm xe buýt chờ xe. Nhìn xem nhiều người như vậy, nghĩ đến còn muốn chen xe buýt, trên xe đứng gần tới 2 giờ mới có thể đến trường học, Diệp An Chi liền nhức đầu. Thế là trực tiếp trên điện thoại di động đánh chiếc xe trở lại trường. Coi như ngồi xe hơi nhỏ, từ nhà ga tới trường học cũng muốn chừng 30 phút. Trên xe, Diệp An Chi lại ngủ tiếp đi. Giang Ngọc Nguyệt ngược lại tinh thần sung mãn, tối hôm qua vừa lên xe lửa liền ngủ mất ngủ một giấc 9 tiếng, một đêm vô ngộng, bây giờ chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái. Nàng nhìn về phía Diệp An Chi, cái sau tựa ở bên cửa sổ, rõ ràng đang ngủ, trên mặt lại mang theo một vòng nụ cười như có như không. Đây là đang làm cái gì mộng đẹp sao? Nàng tại Diệp An Chi mặt phía trước ngủ qua rất nhiều lần, đây vẫn là Diệp An Chi lần thứ nhất ở trước mặt nàng ngủ. Mặc dù nàng cũng bí mật quan sát qua Diệp An Chi rất nhiều lần, nhưng cái này cũng là nàng lần thứ nhất quan sát một cái nam sinh khuôn mặt ngủ. Xe hơi nhỏ cửa gấp, Diệp An Chi nguyên bản gần cửa sổ đầu dọc theo chỗ tựa lưng chuyển hướng Giang Ngộ Nguyệt bên này. Nàng vô ý thức đem thân thể chuyển tới, dùng bờ vai của mình tiếp nhận Diệp An Chi. Diệp An Chi cứ như vậy tựa ở trên vai của nàng ngủ tiếp, hoàn toàn không có cần tỉnh lại dấu hiệu. Đi qua 2 ngày cũng là Diệp An Chi đang chiếu cố nàng, bây giờ tình huống này cũng làm cho Giang Ngộ Nguyệt có loại cảm giác nàng đang chiếu cố Diệp An Chi. Nhìn xem Diệp An Chi điềm tĩnh khuôn mặt ngủ, Giang Ngộ Nguyệt cảm nhận được một hồi an tâm. Thì ra nhìn người khác ngủ là một kiện thú vị như vậy chuyện. Diệp An Chi nhìn chính mình nhiều lần như vậy, cũng có hứng thú nhiều lần như vậy, chính mình lại chỉ nhìn qua lần này, cảm giác dễ thua thiệt ra không được, nhất thiết phải làm chút cái gì bù lại. Giang Ngộ Nguyệt rũa ra hai ngón tay, nhéo nhéo Diệp An Chi bạch bạch tỉnh tỉnh khuôn mặt. Hi hi, chơi thật vui. Diệp An Chi còn không có tỉnh, nàng lại hóa chỉ bị trưởng, nhẹ nhàng an ủi hai cái. Ô tô tài xế tại trong xe bên trong kính chiếu hậu lúc, trong lúc vô tình nhìn thấy một màn này. Thực sự là một đôi khả ái tiểu tình lữ á, điểm tâm không ăn liền cho ta cho ăn no. Đem hai người đưa đến chỗ cần đến sau, tài xế quay đầu nhắc nhở, "Tiểu cô nương, đến, gọi gọi ngươi bạn trai." Giang Ngọc Nguyệt vỗ vỗ Diệp An Chi, "Chúng ta đã đến." Diệp An Chi nửa mở mắt, thoải mái mà hướng về chính mình dựa vào chỗ cọ sát, sau đó, một hồi nhàn nhạt dầu gội mùi thơm chui vào lỗ mũi của hắn. "Ở đâu ra mùi thơm?" Diệp An Chi cấp tốc thanh tỉnh, lúc này mới phát hiện nguyên lai mình đang tựa vào Giang Ngọc Nguyệt trên bờ vai, hắn lập tức từ phía trên đứng lên, vội nói xin lỗi, ngượng ngùng nhìn thấy Diệp An Chi như thế ngượng ngùng phản ứng, Giang Ngọc Nguyệt cười nói, "Không quan hệ." Đây hết thảy đều bị ô tô tài xế nhìn ở trong mắt. Từ hai người này đối thoại đến xem, bọn hắn tựa hồ tạm thời còn không phải quan hệ tình nhân. Tâm tình của hắn lập tức khá hơn. Mặc dù không phải tình lữ, nhưng tựa như là nữ truy nam a. Nghĩ tới đây, tài xế tâm tình lập tức lại không tốt. Giang Ngọc Nguyệt cùng Diệp An Chi phía dưới xe, cầm lên hành lý, đi vào trường học. Mặc dù mới rời trường 4 ngày, nhưng bây giờ lại cảm giác nơi đây có chút lạ lắm. Đường trở về nhà trọ bên trên, chỉ nhìn thấy vụn vặt lẻ tẻ mấy người, không giống bình thường, con đường này là người lưu lượng một cái lớn nhất lộ. Thật có loại bạn kính nhân tung diệt cảm giác. Các học sinh đều thừa dịp ngày nghỉ, du lịch, về nhà, không có mấy cái nguyện ý chờ ở trường học. Tại bên dưới nhà trọ nữ sinh, hai người lẫn nhau nói tạm biệt, Diệp An Chi tiếp tục hướng về lầu ký túc xá nam sinh đi. Trở lại ký túc xá, Diệp An Chi đem thay đổi quần áo từ trong ba lô lấy ra ném vào máy giặt, lại đem bức họa kia để nằm ngang dùng sách vở ngăn chặn. Sau đó nằm dài trên giường tiếp tục ngủ. Vừa nhắm mắt lại, vừa rồi chính mình tựa ở Giang Ngọc Nguyệt trên bả vai một màn kia liền hiện lên trước mắt. Chỗ chết người nhất chính là, hắn còn vô ý thức hướng về bên kia cọ sát. Đây quả thực để cho hắn có một loại muốn chết xấu hổ. Chính mình cho tới nay duy trì nội liễm thiết lập nhân vật vào thời khắc ấy đều sụp đổ. Bất quá, Giang Ngọc Nguyệt tựa hồ cũng không ghét. Liên kết quả mà nói, không có bất kỳ cái gì chuyện không tốt phát sinh. Như vậy, tại sao mình còn muốn duy trì cái gì cái gọi là thiết lập nhân vật đâu? Cùng Giang Ngọc Nguyệt chung đụng trong khoảng thời gian này, ngoại trừ bông lòng chính là thoải mái dễ chịu, kỳ thực hắn hoàn toàn không cần tận lực duy trì hình tượng hoặc bố trí phòng vệ, chỉ cần hiện ra chân thực bản thân liền tốt. Không cần quá cẩn thận từng ly từng tí, không cần có bao phục, đây là quay chụp lúc hắn thường đối với Giang Ngọc Nguyệt nói lời, đến phiên chính hắn lúc, ngược lại không làm được. Diệp An Chi cho là mình đại khái là ngã bệnh, nằm ở trên giường hành thụ ngủ không được, tại trong hoàn toàn hắn cùng với Giang Ngọc Nguyệt trung đụng chi tiết, từ từ xem ra hai chữ tới. Ưa thích. Nguyên lai đây chính là thích không? Diệp An Chi tự lẩm bẩm, sinh ưa thích bệnh, bệnh nguy kịch. Bệnh gì vào bệnh tình nguy kịch? Một cái thanh âm ôn nhu truyền tới. Ta triệt để thích Giang Ngọc Nguyệt. Diệp An Chi trả lời. Ta biết ta. Chờ đã, ta đang nói chuyện với ai? Diệp An Chi phản ứng lại, nhìn sang, là Lạc Dương Dương. Dương Dương Minh, ngươi trở về. Ân, vừa tới ký túc xá, ngươi trở về bao lâu? Ta cũng mới vừa đến. Du lịch như thế nào? Rất tốt đã nhìn ra. Lạc Dương Dương cười nói, mặc dù ngươi đã sớm nói ưa thích Giang Ngọc Nguyệt, nhưng bây giờ lại nói triệt để thích. Ta Diệp An Chi một lúc nghẹn lời. Tất nhiên đối phương đều nghe được, vậy hắn cũng quyết định không còn lừa gạt, thế là nói, lần này là thật ưa thích.
Từ ngươi lần thứ nhất nói ưa thích Giang Mộng Nguyệt sau đó, ngươi liền bắt đầu tiếp xúc nàng à, buổi tối ngươi luôn nói có việc, kỳ thực đều có thể đoán được một điểm.
Ân, đúng là, mỗi lúc trời tối đều sẽ gặp mặt.
Ngươi lực hành động mạnh như vậy, xác suất thành công rất cao a.
Nhưng ta tạm thời không muốn đánh phá hiện trạng.
Có thể hiểu được.
Lạc Dương Dương nói, dù sao thổ lộ không phải khởi xướng tấn công xung kích hảo, mà là sau thắng lợi chiến thắng ca.
Chương 60.
Yêu cùng thời gian cùng tồn tại từ từ sẽ đến a.
Lạc Dương Dương thả xuống guitar, bắt đầu chỉnh lý hành lý.
Diệp An Chi nằm ở trên giường trở về chỗ Lạc Dương Dương lời nói.
Thổ lộ không phải khởi xướng tấn công xung kích hảo, mà là sau thắng lợi chiến thắng ca.
Diệp An Chi cũng nghĩ như vậy.
Hắn chưa từng nói yêu đương, thậm chí có thể nói chưa từng đối với một cái nhân tâm động đậy.
Mặc dù hắn là viết yêu nhau tiểu thuyết, nhưng tiểu thuyết của hắn kịch võ nhiều hơn văn hí, tứ chi tiến triển nhanh hơn cảm tình tiến triển.
Cho nên trên thực tế hắn đối với chân chính yêu nhau có thể nói rốt đặc cắn mai.
Bất quá có đôi lời nói hay lắm, chưa ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao, coi như không có tự mình trải qua, nhưng ở cái này thời đại internet, ai cũng có thể nói mình là lý luận đại sư.
Bây giờ thức ăn nhanh thức yêu nhau phiếm lạm, nó tới cũng nhanh, đi cũng nhanh.
Pha một bát mì tôm cần 5 phút, nhưng hai người từ quen biết đến yêu nhau có thể đều không cần 5 phút.
Xem vừa mắt liền nói ưa thích sau lập tức thổ lộ, hướng về phía cảm giác mới mẻ mà đi qua loa mở ra một đoạn yêu nhau.
Một khi cảm giác mới mẻ tan đi, tình yêu hỏa hoa cũng theo đó dập tắt, tiếp đó lập tức tìm kiếm cái kế tiếp xem vừa mắt người.
Diệp An Chi không muốn như vậy, hắn hy vọng hết thảy đều có thể chậm một chút, cho mình nhiều một chút thời gian giải Giang Ngọc Nguyệt, cũng làm cho Giang Ngọc Nguyệt càng hiểu rõ chính mình.
Ở trong quá trình này, chậm rãi để cho hai người ở giữa cảm tình càng ngày càng thâm hậu.
Cái gọi là yêu không nên cùng thời gian thi chạy, mà hẳn là cùng thời gian cùng tồn tại.
Thực sự yêu thương vĩnh viễn đáng giá chờ đợi.
Ngày nghỉ cuối cùng 2 ngày, các học sinh cũng đều lục tục no ngoe trở lại trường.
Đặng Lập Nam vừa phía dưới xe buýt, hắn ngay tại cửa trường học nhìn thấy kéo lấy bao lớn bao nhỏ từ trên xe taxi xuống Trần Đình Đình.
Cái kia hành lý, chất đống so Trần Đình Đình người đều cao.
Câu lạc bộ chiêu tân lúc ấy, Đặng Lập Nam gia nhập hội học sinh, tại Diệp An Chi dưới tình báo, Trần Đình Đình cũng theo sát lấy tăng thêm đi vào.
Hai người đều thông qua được phỏng vấn, bây giờ đã là hội học sinh văn thể bộ đồng nghiệp.
Đã đồng học, lại là đồng sự, huấn luyện quân sự ngày đầu tiên Trần Đình Đình còn tới giúp mình chuyển quân huấn cục, bây giờ đến phiên đối phương cần giúp đỡ, Đặng Lập Nam không chút do dự chạy tới đỡ hành lý của nàng.
"Ta tới giúp ngươi a."
Trần Đình Đình nhón chân lên, trông thấy là Đặng Lập Nam, lại lập tức cúi đầu xuống.
"Ban trưởng,
cảm ơn ngươi." Đặng Lập Nam hai cánh tay một trái một phải nhấc lên hai cái bao lớn, hướng cửa trường học đi đến. Trần Đình Đình cầm lấy còn lại hành lý chạy chậm đến theo ở phía sau.
Về nhà một chuyến, mặc kệ thể trọng biến không có biến hóa, người nhà kiểu gì cũng sẽ nói ngươi gầy, ăn uống mặc hận không thể toàn bộ kín đáo đưa cho ngươi, hai tay chống chân trở về, thắng lợi trở về.
Khi thực xuống xe trước đó, Trần Đình Đình liền đã liên lạc Giang Ngọc Nguyệt để nàng đến giúp một chút chính mình. Sau khi xuống xe Giang Ngọc Nguyệt còn chưa tới, Đặng Lập Nam xuất hiện ngược lại là bất ngờ.
Hắn còn chủ động đưa ra hỗ trợ, ai đây có thể cự tuyệt ta? Trần Đình Đình lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, để Giang Ngọc Nguyệt 10 phút sau lại xuống lầu.
Hai người dọc theo đường, ai cũng không nói gì.
Cái này khó được một chỗ cơ hội, Trần Đình Đình rất muốn tìm đề tài, có thể vừa căng thẳng, đầu não liền trống rỗng.
Đặng Lập Nam thuần túy là không nghĩ nhiều như vậy, Trần Đình Đình không mở miệng hắn cũng không mở miệng, tục xưng sắt thép thằng nam.
Mặc dù không nói lời nào, nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần lấy Đặng Lập Nam bóng lưng cao lớn, cùng với cái kia xách theo hai cái bao lớn khổng vũ hữu lực hai tay, Trần Đình Đình liền cảm thấy trong lòng ngọt ngào.
Đi ngang qua bác học lâu, đúng lúc Trương Khôn từ bên trong đi ra.
"Nam ca,
thật là đúng dịp a.
Trương Soái, ngươi trường nào thì trở về?"
Sáng sớm tới trường học, mới vừa ở câu lạc bộ mở xong lần này tuần diễn tổng kết đại hội, ta cầm họ hệ ô giải nhất nam diễn viên.
Trương Khôn lấy ra một tờ giấy chứng nhận thành tích cùng một cái cỡ ngón tay người tí hon màu vàng, bày ra cho Đặng Lập Nam nhìn.
"Không tệ a Trương Soái."
Đặng Lập Nam cười nói.
"Không biết cái này người tí hon màu vàng này có phải thật vậy hay không?"
Trương Khôn đem người tí hon màu vàng cầm tới trước mắt tường tận xem xét.
"Có thật hay không không trọng yếu là phần vinh dự này."
Nam ca nói là.
Trương Khôn ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng vẫn là đem người tí hon màu vàng phóng tới giữa hàm răng cắn một cái.
Một cái cắn này, người tí hon màu vàng trực tiếp lún xuống dưới.
Trương Khôn nhíu nhíu mày, từ sụp đổ chỗ xé mở kim sắc sắc ngoài, bên trong lộ ra màu đen đổ vật.
Hắn lại cắn một cái, ngọt, nguyên lai là chocolate.
Vẫn rất ăn ngon.
Thế nhưng là vì cái gì ít như vậy a?
Đây cũng quá mốc đi.
Ăn xong chocolate, Trương Khôn mới chú ý tới sau lưng Đặng Lập Nam có người.
Là Trần Đình Đình.
Trương Khôn chân mày nhíu chặt hơn.
Các ngươi vừa xuống xe ở cửa trường học gặp Trần Đình Đình, nàng hành lý nhiều lắm, ta hỗ trợ cầm một chút.
Đặng Lập Nam giải thích nói.
Thì ra là thế. Trương Khôn từ trong tay Đặng Lập Nam lấy tới một cái bọc lớn, ta cũng giúp cầm một cái.
Cầm qua bao, Trương Khôn không để ý chút nào đi tới Đặng Lập Nam cùng Trần Đình Đình chính giữa.
"Cảm ơn ngươi." Trần Đình Đình nhỏ giọng nói tạ.
Có Trương Khôn cái này lắm lời ra nhập vào, người đi đường này không còn kẻ ngắt, bắt đầu câu có câu không mà trò chuyện giết thì giờ.
Trương Khôn hoàn toàn không có chú ý tới Đặng Lập Nam cùng Trần Đình Đình ở giữa như có như không từ trường, chỉ cái bù thêm thú vị nói lấy chính mình tuần diễn lúc phát sinh cố sự.
Mặt trời chiếu khắp nơi, ban ngày, trên đầu của hắn lại lóe bóng đèn tia sáng chói mắt.
10 phút sau, nhanh đến bên dưới nhà trọ nữ sinh, Giang Ngọc Nguyệt Giang nên tiếp Trần Đình Đình.
"Đình Đình, ngươi nhanh như vậy."
Nói xong, nàng chú ý tới một bên Đặng Lập Nam lập tức hiểu ý, "Á liền đến nơi này đi, cảm ơn các ngươi."
Trần Đình Đình đối với Đặng Lập Nam nói.
"Ân, lên lầu chậm một chút."
Đặng Lập Nam đem bao còn cho Trần Đình Đình.
Trước chờ một chút Trần Đình Đình tại trong bọc tìm kiếm lấy cái gì.
Trương Khôn cũng đem bao đưa cho Giang Ngọc Nguyệt,
sau đó đem nàng kéo đến một bên, một mặt xoắn xuýt bộ dáng, cái kia, ân thế nào? Chính là, ngạch, An huynh Diệp An Chi. Thế nào? Nói như thế nào đây? Hắn nói đi kinh thành Úc, ta cùng hắn cùng nhau đi. Nghe vậy, Trương Khôn nỗi lòng lo lắng cuối cùng chết, bất quá cũng liền như vậy lại một cái nghi vấn trong lòng của hắn. Thế nhưng là tùy theo mà đến, chính là một cái khác càng nghiêm túc, càng khó mở miệng vấn đề. Càng nghĩ, Trương Khôn vẫn còn không biết rõ làm như thế nào mở miệng, thế là quanh co mà hỏi thăm, ngươi cảm thấy An huynh là hạng người gì? Ta cảm thấy hắn là cái rất tốt người rất tốt. Giang Ngọc Nguyệt trả lời. Câu trả lời này không chê vào đâu được. Trả lời trống không, đó căn bản không cách nào thỏa mãn Trương Khôn lòng hiếu kỳ, bất quá tiếp tục hỏi, liền lộ ra không lễ phép. Trương Khôn không hỏi thêm nữa, đi đến bên cạnh Đặng Lập Nam kéo lên hắn chuẩn bị trở về ký túc xá. Lúc này Trần Đình Đình từ trong bọc lấy ra một túi lớn bánh bích quy. Cảm ơn ngươi giúp ta cầm hành lý, cái này cho ngươi, chúng ta chỗ ấy quê quán đặc sản, mang cho ngươi cùng phòng nếm thử. Đặng Lập Nam nhìn xem cái này một túi lớn bánh bích quy, có chút ngượng ngùng, bọn hắn chỉ là giúp cầm một hành lý, đối phương vẫn còn tới tốt như vậy ý. Trương Khôn tiếp nhận cái kia túi bánh bích quy, không lắm để ý nói, việc rất nhỏ,